Chương 70, lệ thương chết, người áo choàng chết. Chương 70, lệ thương chết, người áo choàng chết. Cái này trăm đạo âm hồn, giống như sôi trào mãnh liệt màu đen dòng lũ, lao thẳng tới lệ thương mà đi. Đối mặt khí thế hung hung âm hồn, lệ thương không hề sợ hãi. Hai tay của hắn cầm thật chặt trường đao, trong cơ thể lực lượng hùng hồn liên tục không ngừng truyền vào trong đó. Theo tiếng giống giận dữ của hắn vang lên, một đạo hào quang lộng lẫy chói mắt đột nhiên sáng lên, trên trường đao tỏa ra vô tận uy áp. Ngay sau đó, hắn ra sức vung lên trường đao, trong miệng hét lớn một tiếng, trường đao xuống núi sông sụp đổ. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một thanh khổng lồ vô cùng trường đao màu đen. Thanh này trường đao màu đen đao mang theo hủy thiên diệt địa thế, lấy lôi đình vạn quân lực lượng hướng về Trung Ly Y Y Nhân cấp tốc chém xuống đến. Nhưng mà cái kia mấy trăm đạo âm hồn lại đột nhiên giống như là nhận đến một loại nào đó lực lượng thần bí điều khiển, đồng loạt hướng hai bên tản ra. Đợi đến tới gần lệ thương thời điểm, bọn họ lại lần thứ hai tụ lại, giống như một tấm phô thiên cái địa lưới lớn, hướng về lệ thương hung hăng chụp tới. Lệ thương thấy thế, trong lòng không khỏi giật mình, nghẹn ngào kêu lên, sao? Tại sao sẽ là như vậy? Cái này căn bản liền không phải, trăm hồn nhiếp tâm thần nguyên bản uy lực. Đúng lúc này, Trung Ly Y Y Nhân không chút do dự, lấy ra chính mình băng tinh chi hồn. Viên kia trong suốt long lanh băng tinh chi hồn, tách ra hào quang đẹp mắt. Nó nháy mắt hóa thành một cái sắc bén băng kiếm, nên hướng thanh kia sắp rơi xuống cự hình hắc đao. Chỉ nghe một trận, thanh thúy tiếng vỡ vụn vang vọng chân trời, hắc đao tại băng tinh chi hồn mãnh liệt va chạm phía dưới, ở băng vỡ vụn ra. Cùng lúc đó, Trung Ly Y Y Nhân cổ tay rung lên, một đầu lóe ra hàn mang trường tiên, phá toái hư không, lấy thế không thể đỡ lực lượng, hướng về lệ thương hung hăng rút đi. Phải hay không phải, lại có thể thế nào đâu? Kết cục sau cùng đều là giống nhau, ngươi cuối cùng vẫn là phải bỏ mạng nơi này. Thiên hồn phệ vạn vật. Theo Trung Ly Y Y Nhân một tiếng gầm thét, chỉ thấy vô số âm hồn từ nàng cái kia bàn tay trắng loáng bên trong, giống như thủy triều mãnh liệt mà ra. Những này âm hồn dương nhanh múa bước khuôn mặt dữ tợn, mang theo vô tận đoán khí cùng sát ý, nháy mắt liền đem lệ thương cả người bao phủ hoàn toàn tại trong đó. Nhưng mà Trung Ly Y Y Nhân cũng không có đến đây dừng tay, lóe ra băng lánh tia sáng băng tinh chi hồn cũng gào thét mà tới. Mắt thấy băng tinh chi hồn sắp chui vào lệ thương thân thể, thời khắc sống còn lúc, lệ thương trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt chi sắc. Chỉ thấy hắn đung nhiên huy động trường đao trong tay, đao quang thời gian lập lòe, những cái kia rậm rạp chẳng trị tâm hồn bị cứ thế mà bổ ra một cái thông đạo. Mà trường đao trong tay của hắn thì thuận thế hung hăng chém vào đạo kia khí thế hung hung băng tinh chi hồn bên trên. Kèm theo một trận thanh thúy tiếng va chạm vang lên lên, lệ thương mượn lực phản chấn hướng về sau cấp tốc tối lui, khó khăn lắm tránh thoát băng tinh chi hồn một kích chí mạng. Có thể là cứ việc hắn tránh đi băng tinh chi hồn, nhưng hắn trường đao trong tay lại bởi vì cùng băng tinh chi hồn va chạm mà cấp tốc ngưng kết lên một tầng thật dày băng xương. Trong nháy mắt, tầng này băng xương liền theo trường đao lan tràn lên phía trên ra, rất nhanh liền bao trùm. Hắn nắm chặt trôi đao tay phải, cảm giác được tình huống không ổn, lệ thương không chút do dự quyết định. Chỉ thấy hắn cắn chặt hàm răng, giơ tay chém xuống, vậy mà trực tiếp chặt đứt chính mình đã bị đóng băng tay phải. Máu tươi văng khắp nơi bên trong, hắn cái kia ánh mắt tấm lãnh, nhìn chằm chằm đối diện Trung Ly Y Y Nhân. Thật không nghĩ tới a, trong khoảng thời gian ngắn không thấy, ngươi thế mà thay đổi đến cường đại như thế. Bất quá dù cho dạng này, hôm nay ngươi y nguyên hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe đến lệ thương viên này lời hung ác, Trung Ly Y Y Nhân nhưng là khinh thường cười lạnh một tiếng, "Hừ, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội không? Ngoan ngoãn chịu chết đi." Thôn phệ. Lời còn chưa dứt, vừa vặn những cái kia biến mất, không còn chút tung tích âm hồn, đột nhiên xuất hiện lần nữa tại lệ thương bên cạnh. Bọn họ phảng phất được đến một loại nào đó chỉ lệnh đồng dạng, lặng yên không một tiếng động mở ra miệng to như chậu máu, hướng về lệ thương bổ nhào qua, triệt để đem hắn thôn phệ. Liên tại Trung Ly Y Y Nhân lòng tràn đầy vui vẻ cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, dị biến nảy sinh. Một cái đen như mực nhỏ như sợi tóc nhỏ châm, giống như một sợi gió nhẹ, im hơi lặng tiếng xuyên qua hư không, vô cùng tinh chuẩn đâm vào trong lòng nàng. Trung Ly Y Y Nhân đột nhiên cảm thấy ngực truyền đến đau đớn một hồi, phản phất có một bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy nàng tâm. Nàng đột nhiên xoay người lại, ánh mắt chiếu tới chỗ, chỉ thấy một cái thần bí thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Người này toàn thân bao phủ tại một kiện hắc bảo thủng thình bên trong, trên đầu mang theo đỉnh đầu áo choàng màu đen, thấy không rõ khuôn mặt cùng thân hình. Hắn yên tĩnh phiêu phủ ở giữa không trung, tựa như ưu linh từ trên cao nhìn xuống Trung Ly Y Y Nhân, tỏa ra một loại khiến người dùng mình khí tức. Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao? Hắc bảo nhân âm thanh âm u mà khàn khàn, phản phất đến từ hoàng tuyển chỗ sâu, mang theo vô tận uy áp cùng hàn ý. Trung Ly Y Y Nhân sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, nàng chậm rãi rủ xuống hai tay. Nguyên bản nắm chặt tại trong tay băng tinh chi hồn, cũng theo đó trượt xuống, rơi xuống đất. Đối mặt cường đại như thế địch nhân, nàng biết rõ chính mình đã vô lực phản kháng, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Ta là trốn không thoát, làm sao có thể là đối thủ của ngươi? Đó bất quá là không biết lượng sức mà thôi, nàng tự lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Đồng thời, nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng Hắc Bảo Nhân, ngữ khí bình tĩnh nhưng lại mang theo một tia quyết tuyệt, đã như vậy, ngươi cũng đến đây đi. Tại trước khi ta đi, ta sẽ đem ngươi vẫn muốn biết rõ bí mật kia, toàn bộ nói cho ngươi. Hừ, ngươi tốt nhất đừng đùa nghịch trò gian gì. Nếu không, bản tọa chắc chắn để ngươi hồn phi phách tán, ngay cả cặn cũng không còn. Hắc Bảo Nhân hừ lạnh một tiếng, ý uy hiếp lộ rõ trên mặt. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, nháy mắt liền đi đến Trung Ly Y Y Nhân trước mặt. Chỉ thấy tay phải hắn vung lên, một cái vô cùng sắc bén đoạn kiếm chống rông xuất hiện, đồng thời vững vàng dừng ở Trung Ly Y Y Nhân chỗ mi tâm. Chỉ cần hắn thoáng dùng sức, cây đoạn kiếm này liền có thể tùy tiện đâm xuyên đầu lâu của nàng. Mau nói, đừng có lại lãng phí bản tọa thời gian. Hắc bào nhân âm thanh càng thêm băng lãnh, để lộ ra nồng đậm không kiên nhẫn. Trung Ly Y Y nhân hai mắt nhìn chăm chú, gần trong gang tấc đấu đồng màu đen, ánh mắt cuối cùng rơi vào tấm kia bị mặt nạ màu đen che lại gương mặt bên trên. Nàng bất đắc dĩ thở dài, nhẹ giọng hỏi, có thể hay không nói cho ta, thân phận chân thật của ngươi đến tột cùng là cái gì? Nhưng mà Hắc bào nhân chỉ là lạnh lùng hồi đáp, không có khả năng. Chẳng lẽ ngươi muốn để bọn họ đều bởi vì ngươi mà chết sao? Ngươi không phải là nghĩ như vậy sao? Trung Ly Y Y nhân thanh âm bên trong để lộ ra một tia chất vấn cùng khiêu khích. Không sai, bởi vì bọn họ nhìn thấy tất cả, cho nên tuyệt đối không thể lưu lại một cái người sống. Hắc bào đấu đồng nhân ngữ khí kiên định mà lãnh khốc, nắm giữ không thể nghi ngờ bá khí. Vậy ngươi cũng cùng ta cùng đi a. Đang lúc nói chuyện, chỉ thấy một cái người tí hon màu vàng đột nhiên từ Trung Ly Y Y nhân đỉnh đầu bay ra, như một đạo thiểm điện nhanh chóng chui vào người áo tròn đầu. Gần như liền tại cùng thời khắc đó, băng tinh chi hồn mang theo lạnh lẽo thấu xương, đâm thẳng hướng người áo choàng thân thể. Nháy mắt liền xuyên thấu mà qua, sau đó lại lấy sét đánh thế, chui vào Trung Ly Y Y nhân trong cơ thể. Người áo choàng thân thể run lên bần bật, trên mặt lập tức hiện đầy vẻ hoảng sợ, hắn trừng lớn hai mắt, khàn cả giọng giận dữ hét, "Mau ra đây! Ta xin thể, chỉ cần ngươi bây giờ đi ra, ta có thể bỏ qua cho ngươi lần này." Nhưng mà đáp lại hắn, nhưng là cười lạnh một tiếng, "Không có khả năng. Chẳng lẽ muốn bỏ mặc ngươi, tiếp tục đi hại người sao? Hôm nay chúng ta liền cùng lên đường a. Ngươi điên rồi sao? Nếu như ta chết, ngươi cũng tuyệt không đường sống có thể nói." Người áo choàng liều mạng dãy rồi lấy, tính toán làm phản kháng cuối cùng. "Hừ, ta nghĩ sống mới có thể sống sót, có thể ngươi đây. Từ nay về sau, không còn có bất cứ cơ hội nào." Cuối cùng thanh tĩnh, Trung Ly Y Y nhân cuối cùng buông xuống, đè ở trong lòng cự thạch, triệt để giải thoát. "Ta chẳng qua là cái bé nhỏ không đáng kể tiểu lâu la mà thôi. Liên tính giết ta cũng không có tế tại sự tình, trừ phi ngươi lại giết chết hai người khác, bằng không bọn hắn nhất định sẽ tìm tới ngươi. Mà còn lần tiếp theo đến ngươi, cũng không phải ngươi có khả năng tùy tiện ngăn cản được." Người áo choàng vẫn chưa từ bỏ ý định, như đổ dùng uy hiếp ngữ, để Trung Ly Y Y nhân có chỗ kiêng kỵ. "Cái gì? Ngươi vậy mà một mực tại lừa gạt ta?" Trung Ly Y Y nhân trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn qua người trước mắt, âm thanh bởi vì phẫn nộ mà run rẩy. "Không sai, còn có nhân vật mạnh hơn, tồn tại ở cái kia thương vân giới bên trong." Đối phương không chút nào né tránh, Trung Ly Y Y nhân ánh mắt thản nhiên thừa nhận. "Làm sao có thể? Còn có mạnh hơn người tồn tại. Đương nhiên, nếu như không có bọn họ, sợ là chúng ta đã sớm lộ rõ." Hắc bào đấu đồng nhân nâng lên hai người, trong lòng vẫn là tràn đầy bất đắc dĩ cùng hoảng hốt. Hắn từng trải qua bọn họ thủ đoạn, không dám chống lại bọn hắn mệnh lệnh. "Đến cùng là ai? Mau nói cho ta biết." "Ta không biết. Lấy ta quyền hạn căn bản là không có cách biết những đại nhân vật kia thân phận. Van cầu ngươi, lần này hãy bỏ qua ta đi." Trung Ly Y Y nhân lạnh lùng nhìn hắn một cái, quyết định không tại buông tha hắn. "Hừ, ta muốn rời khỏi nơi này. Đến mức ngươi, vẫn là biến mất ta." Nói xong, nguyên thần của nàng nháy mắt trở về trong cơ thể, mà đấu đồng màu đen người cũng bị triệt để đóng băng. Chỉ thấy nàng đột nhiên bung ra một trường, kèm theo một tiếng vang thật lớn, trước mặt pho tượng ẩm vang vỡ vụn. Người đội đấu đồng kia cũng theo đó hóa thành một vũng máu, dần dần tan rã giữa phiến tiên địa này. Chương 71, băng tinh chi luyến kích hoạt, Trung Ly Y Y nhân rời đi. Chương 71, băng tinh chi luyến kích hoạt, Trung Ly Y Y nhân rời đi. Liêu Vân Cực lúc này đã là lệ rơi đầy mặt, hắn lảo đảo chạy đến Trung Ly Y Y nhân bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí đem nàng ôm vào trong ngực. Hắn giống như mất đi linh hồn, chậm rãi đi vào trong xe ngựa. Băng Thanh cũng yên lặng chảy nước mắt, mang theo còn tại không ngừng nước nợ Diệp Tri Ân, đi xuống xe ngựa. Các nàng biết rõ, giờ phút này không thích hợp đi quấy rầy, chuyện này đối với thương tâm gần chết bệnh nhân. Tiến vào xe ngựa phía sau, Liễu Vân Cực nhẹ nhàng đem để tay đưa tại, Trung Ly Y Y nhân sớm đã thay đổi đến lạnh buốt nơi ngực, Newton mượn nhờ thiên khải thủ hộ lực lượng cường đại, để nàng khởi tử hồi sinh. Nhưng mà, Trung Ly Y Y nhân lại suy yếu mở miệng nói, "Tướng công, không muốn lại uổng phí sức lực. Không có ích lợi gì. Bản thể của ta đã vẫn lạc. Đây chính là nhiếp hồn châm a. Một khi bị đánh trúng, liền hẳn phải chết không nghi ngờ." Thiên khải thủ hộ đột nhiên bộc phát ra một đạo cực kỳ lục quang chói mắt. Đạo này ánh sáng xanh lục nhanh chóng chui vào Trung Ly Y Y nhân ngực. Sau một lát, một cái lóe ra quỷ dị tia sáng nhiếp hồn châm, chậm rãi bị ánh sáng xanh lục bao vây lấy, từ trong lòng nàng bên trong bay ra. Nhưng mà, cứ việc thiên khải thủ hộ đã thành công lấy ra nhiếp hồn châm, nhưng vô luận nó cố gắng như thế nào, thi triển tự thân lực lượng cường đại, đều từ đầu đến cuối không cách nào làm cho Trung Ly Y Y nhân trái tim khôi phục ngày xưa sinh cơ bừng bừng. "Y Y nhân a, ngươi nhất định muốn chịu đựng. Thiên khải thủ hộ cường đại như thế, khẳng định có thể đem ngươi cứu sống, ngàn vạn không thể từ bỏ hy vọng a." Liêu Vân Cực lòng nóng như lửa đốt, hắn xít sao ôm ấp lấy Trung Ly Y Y nhân, cái kia dần dần thay đổi đến băng lãnh thân thể, tính toán dùng nhiệt độ cơ thể mình đi ấm áp nàng. Vào giờ phút này, cặp mắt của hắn đã sớm bị nước mắt bao phủ, từng viên lớn nước mắt liền như là chặt đứt dây chân châu, càng không ngừng từ trên gương mặt trượt xuống. Mà Trung Ly Y Y nhân nguyên thần thì nhẹ nhàng vươn tay ra, ôn nhu vuốt ve Liêu Vân Cực, cái kia tràn đầy nước mắt khuôn mặt, cẩn thận từng ly từng tí thay hắn lau chùi, không ngừng lăn xuống nước mắt. Chỉ tiếc không như mong muốn, cuối cùng Thiên Khải thủ hộ vẫn là bất đắc dĩ, lựa chọn lui ra. Thiên Khải thủ hộ hóa thành một đạo lưu quang, bay vào Liêu Vân Cực ngực bên trong, yên tĩnh lưu lại tại nơi đó. Theo nó rời đi, Trung Ly Y Y nhân thân thể cũng dần dần mất đi chống đỡ, mềm mềm đổ về Liêu Vân Cực trong ngực. "Tướng công, xem ra tính mạng của ta sắp đi đến phần cuối, lần này thật muốn rời đi. Không biết chúng ta gặp lại lần nữa, lại sẽ là lúc nào. Ngày sau các ngươi đi Nam Cương, ghi nhớ kỹ phải chiếu cố tốt chính mình." gặp phải sự tình nhất định không thể lỗ mãng xúc động, mọi thứ đều muốn lượng sức mà đi, chỉ có dạng này mới có thể bảo vệ tính mạng của mình. Tướng công, ta sẽ vẫn muốn nhớ kỹ ngươi. Trung Ly Y Y nhân âm thanh suy yếu vô cùng, phản phất đến tàn trong gió bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Liêu Vân cực lệ như suối trào, tim như bị dao cắt, vô lực lôi kéo Trung Ly Y Y nhân tay. Y Y nhân, ta thành thói quen có ngươi ở bên người, ngươi có thể hay không chớ đi a? Ngốc tướng công, không đi không được a. Không phải vậy làm sao gặp lại a? Ngươi không muốn gặp ta nha. Nghĩ, thế nhưng loại này mùi vị, thật rất là khó chịu. Ta vẫn là không thể bảo vệ tốt ngươi. Liêu Vân cực rơi vào thật sâu tự trách bên trong, nếu là hắn bồi tiếp Trung Ly Y Y nhân đi qua, liền sẽ không là loại này kết quả. Trung Ly Y Y nhân cái kia mỹ lệ đôi mắt bên trong, óng ánh nước mắt càng không ngừng lóe ra. Giống như trong bầu trời đêm óng ánh ngôi sao, mỗi một giọt nước mắt phảng phất đều gánh chịu lấy, trong lòng nàng vô tận quyến luyến cùng không muốn. Nhưng mà, lý trí lại giống như một đạo vô tình công xiềng, xích sao gò bó, nàng viên kia muốn lưu lại tâm. Bởi vì nàng minh bạch, nếu như chính mình giờ phút này lựa chọn lưu lại, như vậy sẽ cho Liễu Vân Cực mang đến không cách nào tưởng tượng thậm chí là hủy diệt tính tai nạn. Tướng công, mời đáp ứng ta, nhất định muốn cố gắng bước lên con đường tu tiên, trở thành một tên cường đại tu sĩ. Ta nhất định sẽ tới tìm ngươi. Trung Ly Y Y nhân thâm tình ngắm nhìn Liễu Vân Cực, âm thanh thoáng có chút run rẩy, bao hàm đối tương lai trùng phùng chờ mong cùng ước mơ. Y Y nhân, nói cho ta, ngươi cựu nhân đến tuột cùng là ai? Cho dù con đường phía trước gian nguy trùng điệp, ta cũng phải vì ngươi báo thù rửa hận. Liêu Vân Cực cầm thật chặt Trung Ly Y Y nhân hai tay, ánh mắt kiên định mà chấp nhất, phảng phất muốn dùng phần này quyết tâm đến xua tan nội tâm của nàng hoảng hốt cùng sầu lo. Ta, ngay cả chính ta đều không rõ ràng, ngươi lại như thế nào đi báo thù đâu? Nghe lời, thanh thản ổn định tu luyện, chờ ta trở về thời điểm, chúng ta cùng nhau giắt tay, đem những cái kia ác nhân triệt để đánh ngã. Trung Ly Y Y nhân bỗng nhiên mở hai tay ra, ôm chặt lấy Liêu Vân Cực, cảm thụ được hắn ấm áp ôm ấp, có lực nhịp tim. Sau đó, nàng chậm rãi ngẩng đầu, tại Liêu Vân Cực cái trán, nhẹ nhàng ấn xuống một cái thâm tình hôn. Giờ khắc này, thời gian phảng phất động lại đồng dạng, hai người đắm chìm tại cái này ngắn ngủi mà chân quý ngọt ngào bên trong. Tướng công, ta thật phải đi. Băng tinh chi luyến đã bị kích hoạt lên. Theo Trung Ly Y Y nhân lời nói rơi xuống, chỉ thấy thân thể mềm mại của nàng bắt đầu tỏa ra chói lóa mắt quang mang, tựa như một vòng mới lên mặt trời, nháy mắt đem nàng cả người bao phủ trong đó. Cùng lúc đó, tại thân thể nàng xung quanh, một vòng thần bí mà cổ lão phủ văn màu vàng lặng yên hiện ra. Những phủ văn này giống như linh động tinh linh, bằng tốc độ kinh người phi tốc xoay tròn lấy. Đột nhiên, một đạo mãnh liệt hơn kim quang tại bên người nàng xuất hiện, đem Trung Ly Y Y nhân hoàn toàn bao khỏa tại trong đó. Trong chốc lát, toàn bộ không gian đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này rung động, để người gần như mắt mở không ra. Sau một lát, làm tất cả bình tĩnh lại, cái kia chói lọi quang mang dần dần tiêu tán, mà Trung Ly Y Y nhân cũng theo đó mất đi bóng dáng, chỉ để lại Liễu Vân Cực một thân một mình đứng tại chỗ, si ngốc nhìn qua nàng rời đi phương hướng, trong lòng tràn đầy lo lắng cùng tự trách. Từ khi Trung Ly Y Y nhân rời đi về sau, Liễu Vân Cực cả người thay đổi đến thất hồn lạc phách, cứ như vậy ngơ ngác ngồi. Ánh mắt của hắn trống rỗng vô thần, đối người xung quanh lời nói không phản ứng chút nào, thậm chí liền một cái chữ cũng không chịu nói ra miệng. Mà Băng Thanh thì gánh vác lên chiếu cố Liêu Vân Cực trách nhiệm, đồng thời còn không quên dốc lòng dạy Diệp Tri Ân. Mọi người đều có thể cảm nhận được Liêu Vân Cực sâu trong nội tâm thừa nhận to lớn thống khổ. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Trung Ly Y Y nhân chuyến đi này sợ rằng chính là vĩnh biệt, không ngày gặp lại. Cùng lúc đó, Liêu Kim Đồng mặc dù may mắn từ trận kia kiếp nạn bên trong còn sống sót, nhưng hắn bắp chân trái nhưng bất hạnh bị chặt đứt. Cái này để vốn là tâm tình nặng nề hắn càng thêm thay đổi đến ý chí tinh thần xa suốt, cảm xúc xa suốt. Liễu Ngọc Nữ một mực làm bạn tại bên cạnh hắn, nhìn xem huynh trưởng bộ dáng như thế, trong hốc mắt nước mắt không tự chủ được rơi xuống. "Ca ca, ngươi nhất định muốn tỉnh lại a. Cùng phu nhân so sánh, ngươi có khả năng giữ được tính mạng, đã xem như là mười phần may mắn." Nhưng mà, Liễu Kim Đồng chỉ là lắc đầu, đầy mặt hối hận nói, "Muội muội, ta hiện tại lòng tràn đầy đều là đối phu nhân ấy nãy chi tình. Nếu không phải lúc trước, ta quá mức tự phụ cuồng vọng, như thế nào lại cho cái kia ác nhân thời cơ lợi dụng? Có thể là ca ca, người kia bách độc bất xâm, ngươi đã tận chính mình cố gắng lớn nhất, đi tới đối kháng nhà." "Không, bách độc cũng không phải là năng lực của ta cực hạn. Phu nhân đã từng truyền thụ qua ta, càng cường đại hơn công pháp. Chỉ tiếc ta chưa thể chuyên tâm tu hành, thế cho nên cuối cùng không thể lĩnh ngộ tinh túy trong đó. Này làm sao có thể trách ngươi đâu? Rõ ràng chính là ngươi bây giờ tu vi còn thấp, không cách nào hoàn toàn nắm giữ loại kia cao thâm công pháp mà thôi. Ca ca, chuyện này căn bản không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi đừng quá mức ấy nấy. Nhưng phu nhân nhưng là bởi vì bảo vệ chúng ta mới thảm tao độc thủ. Nếu như lúc ấy ta có thể càng thêm cường đại một chút, có lẽ phu nhân liền không cần lấy mạng tương bác. Nàng còn có mượn nhờ người khác thân thể, phục sinh một chút hy vọng sống." Nói đến chỗ này, Liễu Kim Đồng đã là khóc không thành tiếng. "Phu nhân có thể là lo lắng sẽ bị cái kia thế lực thần bí tìm đến, từ đó liên lụy đến chúng ta." "Đối, phu nhân như vậy, hy sinh vì nghĩa anh dũng cử chỉ, thật là khiến người khâm phục không thôi, đáng ra chúng ta vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng a. Nguyện trời xanh phù hộ phu nhân, có khả năng sớm ngày luân hồi chuyển thế, lại lần nữa trở lại bên cạnh của chúng ta." "Nhất định sẽ, nhất định." Trung Ly Y Y nhân vẫn lạc, không có để Diệp gia tộc nhân lòng sinh thoái ý, ngược lại để bọn họ càng có lực ngưng tụ. Bọn họ thấy được tu sĩ cường đại, cũng biết chỉ có khắc khổ tu hành mới có thể có năng lực bảo vệ chính mình người nhà. Tại loại này tinh thần khích lệ một chút, lần lượt lại có mười mấy người thành công trở thành tu sĩ. Trên đường đi cũng không có gặp phải ngăn cản, làm cho bọn họ nắm giữ khó được thời gian nhàn rỗi, có thể càng thêm tập trung tu hành. Tất cả mọi người yên tĩnh không nói, trong lòng chỉ có một cái tín niệm, để chính mình thay đổi đến càng cường đại. Chương 72, đến Ngọc Long Thành, đăng Bạch Vân Phong. Chương 72, đến Ngọc Long Thành, đăng Bạch Vân Phong. Cứ như vậy, mọi người một đường tiến lên, thuận thuận lợi lợi bước vào Ngọc Long Thành. Sau khi vào thành, Thương Long vệ cấp tốc mua sắm tốt, đầy đủ đồ ăn. Sau đó, Liễu Ngụy dẫn Linh đại gia đi tới một tòa lộ ra có chút cũ kỹ, còn có chút rách nát đình viện phía trước. Liễu Ngụy nhìn trước mắt, hơi có vẻ hoang vu biệt tử, bất đắc dĩ thở dài. Tòa này đình viện đã rất lâu không có người ở qua, đại gia đơn giản dọn dẹp một chút, tối nay tạm thời chắp vá một đêm à. Có thể có cái che gió che mưa địa phương, cũng không tệ rồi, tóm lại là muốn so ở tại cái kia hoang sơn giã lĩnh, muốn mạnh hơn một chút. Công tử bọn họ ba vị, liền ở tại chính giữa cái gian phòng kia gian phòng a. Những người khác chen một chút. Băng Thanh ngay vậy, vội vàng mang theo Liễu Vân Cực cùng Diệp Tri Ân đi vào gian phòng. Tay nàng chân nhanh nhẹn, đem tấm kia rơi đầy cho bụi giường, cẩn thận dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó lại tỉ mỉ, đem mới tinh đệm chăn chỉnh tề trải ra ở phía trên. Làm xong những này, nàng quay người đối với Liễu Vân Cực, ôn nhu nói, "Công tử, ngài trước nghỉ ngơi thêm a. Ta cùng Tri Ân liền tại ngài bên cạnh tu luyện." Liễu Vân Cực nhìn xem Băng Thanh, bận rộn thân ảnh, trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm. "Băng Thanh, thật sự là vất vả ngươi." "Không khổ cực. Công tử, ngủ một giấc liền tốt. Ngày mai còn muốn tiếp tục cố gắng đâu." "Đúng vậy a. Ta không thể tổng dựa vào các ngươi, để các ngươi thay ta gánh chịu tất cả. Ta còn không mệt mỏi. Các ngươi tu luyện a. Ta đi bên ngoài đi đi." "Công tử, ta cùng ngài." "Không cần. Ngươi chiếu cố tốt Tri Ân liền có thể. Cái kia công tử, ngươi không muốn đi xa. Nơi này càng không yên ổn." "Ân, yên tâm đi." Liêu Vân Cực nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, chậm rãi đi ra ngoài. Hắn quay đầu nhìn hướng, ngay tại an bài gian phòng Liễu Ngụy đám người, trong ánh mắt hiện lên một chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là không có lên phía trước, đi quấy rầy bọn họ. Sau đó, hắn xoay người lại, bước kiên định bộ pháp đi thẳng ra khỏi đình viện. Hắn lúc này tâm tình vô cùng phức tạp, phản phất mất đi thứ trọng yếu nhất, cả người đều thay đổi đến thất vọng mất mát. Cứ như vậy, hắn chẳng có mục đích tại trên đường phố dạo bước, suy nghĩ sớm đã trôi dạt đến lên 9 tầng mây. Ngọc Long Thành là một tòa mỹ lệ thành thị, nội thành tất cả kiến trúc đều là thuần một sắc màu trắng. Đây là bởi vì tọa lạc tại cách đó không xa Ngọc Long Phòng, thừa thải một loại tên là Bạch Vân Thạch khoáng thạch, loại này tảng đá tinh chất cứng rắn màu sắc thuần trắng, vô cùng thích hợp dùng tại xây dựng phòng ốc cùng thành trì. Ngọc Long Thành cùng Ngọc Long Phong gần trong gang tấc, giữa hai bên khoảng cách chỉ có trong vòng 3-4 dặm xa. Liêu Vân Cực vốn là trong lúc rảnh rỗi, lại thêm giờ phút này trong lòng nặng dị thường, cho nên coi hắn lấy lại tinh thần lúc, mới phát hiện chính mình đã bất chi bất giác đi tới Ngọc Long Phong dưới chân núi. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Ngọc Long Phong một mảnh thuần trắng, chỉ có cái kia lác đác không có mấy vài cọng cỏ dại, ở trong núi ngoan cường mà sinh trưởng. Chỗ giữa sườn núi càng là có một khỏa cành lá rậm rạp cổ thụ che trời, nó tựa như một cái màu xanh ô lớn, tại cái này mảnh trắng xóa ngọn núi bên trong lộ ra đặc biệt rõ ràng cùng nổi bật. Liêu Vân Cực ngước đầu nhìn lên, trước mắt tòa này nguy nga đứng vững ngọn núi, cảm thụ được dưới chân cứng rắn bạch vân thạch mang đến cảm giác thật. Nội tâm hắn chỗ sâu đột nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt xúc động, hắn muốn leo lên đỉnh núi cùng đi qua chính mình tạm biệt. Đúng lúc này, hắn phát hiện ở trước mặt mình lại có một đầu từ nhân công tỉ mỉ chế tạo thành thềm đá đường nhỏ. Đầu này đường nhỏ vốn lượn quanh co địa bàn xoáy mà bên trên một mực kéo dài đến đỉnh núi. Liêu Vân Cực hít sâu một hơi, không chút do dự bước lên đầu này thềm đá, sau đó một đường chạy chậm đến leo về phía trước. Cũng không lâu lắm, hắn liền thở hồng hộc đi tới giữa sườn núi, đồng thời đứng ở cây kia cổ thụ che trời phía trước. Để hắn cảm giác kinh ngạc chính là, tại cây kia cổ lão mà cứng cắp dưới đại thụ, vậy mà ẩn nấp một tòa từ bạch vân thạch đắp lên mà thành phòng nhỏ. Tòa này nhà đá nhìn qua, mặc dù hơi có vẻ đơn sơ, nhưng tản ra một loại cổ phác khí tức. Nhà đá một bên, vây quanh một luồng bụi rậm, nở rộ đến chính xinh đẹp kỳ hoa dị thảo. Những này hoa cỏ hiển nhiên trải qua tỉ mỉ tại bồi cùng chăm sóc. Mỗi một đóa đều kiều diễm ướt át ganh đua sắc đẹp, phảng phất là thiên nhiên quà tặng cho mảnh đất này đẹp nhất lễ vật. Tại cái này mảnh trói lọi hoa cỏ trung ương, lặng lặng mà ngồi rơi một cái khéo léo đẹp đẽ ao nước. Ao nước trong suốt thấy đáy, tựa như một chiếc gương, phản chiếu ra cảnh trí xung quanh. Trong hồ, hai cái sắc thái sặc sỡ con cá khoan thai tự đắc tới lui tuần tra. Bọn họ lúc thì lẫn nhau chơi đùa truy đuổi, lúc thì bất động, tựa hồ cũng tại hưởng thụ lấy phần này yên tĩnh cùng tốt đẹp. Đang lúc hắn đắm chìm ở trước mắt phiên này cảnh đẹp lúc, chợt nghe hướng trên đỉnh đầu chuyển tới một âm u mà lạnh lùng thanh âm nam tử: "Ngươi là người phương nào, lại dám xông vào nơi đây?" Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên mặc áo tơ trắng nam tử đang đứng tại cổ thụ tráng kiện chạc cây bên trên, từ trên cao nhìn xuống nhìn kỹ chính mình. Tại hạ chỉ là một giới người qua đường, đi qua nơi đây, nghe Ngọc Long Phong đỉnh phong cảnh như họa, đẹp không sao tả xiết, cho nên lòng sinh hướng về, muốn trèo núi khai quát tráng lệ chi cảnh. Nhưng mà tên nam tử kia lại không chút lưu tình, ngắt lời hắn: "Như vậy dừng lại a, phía trước chính là cấm địa, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tự tiện xông vào. Chẳng lẽ nơi này đúng là tư nhân lãnh địa phải không?" "Không sai, nơi đây vốn là một môn phái nơi ở, mà còn không thuộc về tại Thương Long Quốc bên trong bất kỳ người nào còn hạn. Như vậy dám hỏi các hạ đến tột cùng là phương nào nhân sĩ?" "Ta chính là môn phái này về sau người, người mang trông coi môn phái trọng trách, tuyệt đối không cho phép ngoại giới người trước đến bấy nhiều những cái kia đã chết đi tiên tổ anh linh. Tất nhiên cố nhân đã qua đời, các ngươi lại tội gì tại cái này đau khổ thủ đúng đâu?" Nam tử trầm mặc một lát phía sau hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ ngươi tới đây thật vẹn vẹn chỉ vì thưởng thức cảnh đẹp mà thôi sao? Còn muốn cùng đi qua chính mình tạm biệt? ta muốn một lần nữa mở ra mới chính mình. Vì cái gì muốn tạm biệt? Hồi ức chẳng lẽ không mỹ hảo sao? Những cái kia đã từng, cộng đồng trải qua từng ly từng tí, mỗi một cái nháy mắt đều là chân quý như thế, khiến người khó mà quên a. Hắn đầy mặt nghi hoặc mà nhìn xem đối phương, trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu cùng lưu luyến. Có một số việc đúng là chung thân khó quên, nhưng cũng có một chút sự tình là nhất định phải bị lãng quên. Ta muốn quên mất cái kia nhát gan bất lực chính mình. Từ nay về sau, dũng cảm tiến tới, không chết không thôi. Chỉ sợ sẽ làm cho người thất vọng. Chỉ cần có ta ở đây, ngươi mơ tưởng từ nơi này đi tới. Nam tử kia nhảy xuống cổ thụ, mở hai tay ra ngăn cản đường đi của hắn, trên mặt lộ ra một tia kiên quyết chi sắc. Hừ, chuyện ta muốn làm, không ai có thể ngăn cản. Liêu Vân cực hừ lạnh một tiếng, không chút do dự đẩy ra nam tử, quay người hướng về thềm đá nhanh chân đi đến. Gặp Liêu Vân cực không hề bị lay động, nam tử kia đỏ bừng cả khuôn mặt giận dữ hét, dừng lại. Không muốn càng đi về phía trước, nếu không chớ có trách ta, đối ngươi không khách khí. Liêu Vân cực dừng bước lại, quay đầu lạnh lùng nhìn hướng nam tử. Vậy ngươi liền cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Bây giờ môn phái đều đã không tồn tại nữa, ngươi cho rằng chỉ dựa vào ngươi lực lượng một người, còn có thể giữ vững cái gì đâu? Hắn đứng thẳng lên sống lưng, kiên nhẫn nói, liền tính môn phái không còn nữa, ta cũng muốn thủ vững đến cùng. Đây là ta gánh vác sứ mệnh, vô luận như thế nào cũng sẽ không từ bỏ. Bạch Vân Phong đích sắc rất đẹp, nhưng ngươi dạng này quyết giữ ý mình, sẽ chỉ làm tòa này mỹ lệ ngọn núi mất đi ngày xưa hào quang. Ngươi có lẽ để nó tiếp tục truyền thừa tiếp, phát dương quang đại, mà không phải tại chỗ này bảo thủ, thậm chí tự đoạn hương hỏa, hủy đi các vị tổ tiên, vất vả tạo dựng lên môn phái căn cơ. Nó thuộc về tất cả yêu quý nó mọi người, mà sứ mệnh của ngươi hẳn là để nó thanh danh truyền xa, nội danh trên đời, mà không phải là để nó không có tiếng tăm gì, dần dần tan lụi. Tổ tiên của ngươi để các ngươi thủ hộ, là môn phái tôn nghiêm cùng vinh dự, tuyệt không phải những này lạnh như băng công trình kiến trúc. Các ngươi cho tới nay đều trông coi sai. Liêu Vân cực lớn tiếng trách cứ, âm vang có lực lời nói, chữ chữ thẳng chọc nam tử tâm. Hắn hy vọng có thể điểm tình, trước mắt cái này ngu xuẩn mất khôn nam tử. Thế nhưng nam tử không hề bị lay động, vẫn là rút ra trường kiếm, xông về Liêu Vân cực. Ta muốn bảo vệ Bạch Vân môn tôn nghiêm, cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến vào đỉnh núi. Liêu Vân cực đối mặt xông về phía mình nam tử, cũng rút ra bên hông trường kiếm, toàn lực vung đi lên. Leng keng, nam tử trường kiếm rơi xuống, tay phải của hắn cũng tại run nhẹ nhẹ, thân hình lùi về phía sau mấy bước. Ngươi chính là dạng này trông coi sao? Nam tử không có trả lời hắn, quay người hướng cổ thụ bên trên gọi lên. Đại ca, ngươi mau ra đây. Ta đánh không lại hắn. Đánh không lại liền để hắn tới. Hắn nói không có sai. Chúng ta trông coi sai. Ngày mai bắt đầu thu đồ, truyền thụ Bạch Vân môn công pháp. Đại ca, không sợ tuần sát giả sao? Võ tu công pháp, bọn họ sẽ không quản. Sau một lát, một vị trên người mặc trường bào màu lam nam tử đối với Liêu Vân cực cung kính cúi đầu. Cảm tạ công tử chỉ điểm sai lầm. Công tử, người qua a. Cùng một chỗ a. Các ngươi cũng thật lâu, không có lên đi a. Ân. Chỉ có tế tổ lúc đi lên qua, nhưng cũng chỉ là tại Hậu Sơn lăng mộ nơi đó. Thanh Tùng, ngươi nơi này trông coi, ta cùng vị công tử này đi đỉnh núi. Đại ca, một hồi ta đi lên xem một chút được sao? Có thể. Nếu có cường giả không muốn ngăn cản, có mệnh tại, liền có tất cả. Biết. Chương 73, tiến vào Bạch Vân môn, đề nguyện bốc cháy. Chương 73, tiến vào Bạch Vân môn, đề nguyện bốc cháy. Liêu Vân cực đi theo, vị kia mặc áo lam nam tử, chậm rãi bước vào Bạch Vân môn sơn môn bên trong. Vừa mới bước vào trong đó, hắn liền bị cảnh tượng trước mắt rung động. Chỉ thấy trong môn, từng tòa cao lớn mà kiến trúc hùng vĩ, vụt lên từ mặt đất, xen vào nhau tinh tế phân bố tại khắp nơi. Những kiến trúc này bảo tồn được cực kỳ hoàn chỉnh, không có chút nào tổn hại chỗ, phản phất tuế nguyệt chưa hề tại chỗ này lưu lại vết tích. Bọn họ yên tĩnh đứng sừng sững lấy, mỗi một chỗ đều tỏa ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí, để người không khỏi lòng sinh lòng kính sợ. Liêu Vân cực tò mò quay đầu, nhìn hướng bên cạnh áo lam nam tử. Vị sư huynh này, thực sự là khiến người kinh ngạc. Các ngươi Bạch Vân môn lại có thể như vậy, hoàn hảo không chút tổn hại giữ lại đến nay, cuối cùng là vì cái gì? Áo lam nam tử hơi nhíu lên lông mày, suy tư một lát sau lắc đầu. Nói thật, ta cũng không rõ lắm nguyên do trong đó. Theo lẽ thường mà nói, một khi bị tuần sát giả phát hiện, bọn họ chắc chắn không chút do dự, đem nơi này kiến trúc phá hủy mới đối. Có lẽ là quý phái sắp đặt, một loại nào đó ẩn tàng cường đại trận pháp a. Thế cho nên liền những cái kia tuần sát giả đều không thể phát giác ra được. Áo lam nam tử nghe xong ánh mắt sáng lên, nhưng lập tức lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Nếu là thật sự có trận pháp tồn tại, chi kia chống đỡ vận chuyển hải tâm, lại là cái gì đâu? Nếu biết rõ, nếu như không có đầy đủ linh lực cung ứng, trận pháp căn bản là không có cách vận hành bình thường. Liêu Vân cực bất đắc dĩ mở ra hai tay, bày tỏ chính mình đối với cái này cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Hai người một bên trò chuyện với nhau, một bên xuyên qua hai bên, sắp hàng chỉnh tề phong ốc, dọc theo thẳng tắp thềm đá, hướng về đỉnh núi đi đến. Không bao lâu, bọn họ cuối cùng lên núi đỉnh, lại lần nữa bị nơi này tất cả khiếp sợ. Đầu tiên đập vào mi mắt, chính là một mảnh rộng lớn vô cùng bằng phẳng như gương quảng trường khổng lồ. Quảng trường chính giữa đứng vững vàng, một tôn cao tới mấy chục trượng màu vàng pho tượng. Pho tượng này là một tên nam tử hình tượng, hắn ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú phương xa. Pho tượng tay phải nắm chặt, một cái hàn quang loẹt loẹt lợi kiếm, mũi kiếm thì tự nhiên rũ xuống. Cả tòa pho tượng sinh động như thật, tựa như chân nhân đồng dạng, cho người một loại không có gì sánh kịp uy nghiêm cảm giác. Tại pho tượng sau lưng cách đó không xa, một tòa khí thế to lớn mỹ luân mỹ hoán màu ngà sữa đại điện. Tòa đại điện này toàn thân từ bạch vân thạch chế tạo, nóc nhà bao trùm lấy một tầng, lóng lánh nhàn nhạt ngân quang màu trắng thạch phiến. Tại ánh mặt trời chiếu rọi phía dưới, chiếu sáng rạng rỡ, đẹp không sao tả xiết. Tại cái kia nguy nga cao ngất trên cửa địa phương, một khối chiếu lấp lánh màu vàng tấm biển, thật cao treo. Tấm bảng này trên trán, tỉ mỉ tuyên khắc ba cái rồng bay phượng múa khí thế bảng bạc chữ to màu vàng bạch vân môn. Mà tại rộng lớn bát ngát quảng trường hai bên, còn xen vào nhau tinh tế đứng sừng sững lấy vài tòa quy mô hơi nhỏ thiên điện. Những này thiên điện mặc dù không bằng chủ điện như vậy to lớn hùng vĩ, nhưng cũng mỗi người đều mang đặc sắc. Mỗi một tòa thiên điện phía trên đại môn, đồng dạng treo tinh điêu tế chất tấm biển, phía trên phân biệt khắc lấy cùng các điện chức trách đem đối ứng danh tự. Liêu Vân Cực bước vào quảng trường phía sau, liền có chút hăng hái ngắm nhìn một phía. Hắn ánh mắt giống như hai tia chớp, cấp tốc đảo qua xung quanh cảnh tượng, đem tất cả thu hết vào mắt. Cuối cùng, cước bộ của hắn lưu lại tại tòa kia cao lớn uy nghiêm pho tượng trước mặt. Đúng lúc này, phảng phất có cảm ứng đồng dạng, một mực yên lặng thiên khải thủ hộ, đột nhiên lóe ra màu xanh sẫm quang mang. Từ bên trên tán phát ra, một trận cực kỳ yếu ớt, nhưng cũng không thể bỏ qua năng lượng ba động, đang lấy một loại phương thức đặc thù, nhắc nhở lấy Liêu Vân Cực. Nhưng mà, đối mặt biến cố bất tình lình, Liêu Vân Cực nhưng cũng không di động mảy may. Hắn biết nơi đây chính là Bạch Vân Môn khu vực hải tâm. Nơi này một ngọn cây còn có một viên ngói một viên gạch, đều là về vị kia mặc áo lam nam tử tất cả. Chính mình xem như một tên mới đến khách tới thăm, tự nhiên không dám tùy tiện lỗ mãng. Hắn nhìn hướng đang đánh giá đại điện nam tử, hảo tâm nhắc nhở: "Sư minh, pho tượng này bên trong có lẽ ẩn giấu đi một loại nào đó cơ duyên, ngươi không ngại cẩn thận quan sát một phen?" Nam tử nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức liền chặn lại nói cảm ơn: "A, đa tạ sư đệ chỉ điểm." "Sư minh, khách khí." Liêu Vân Cực xoay người, hướng về thiên điện vị trí đi đến. Coi hắn tới chỗ này lúc, phát hiện từ góc độ này, vậy mà có thể quan sát toàn bộ Ngọc Long Thành. Chỉ thấy cái kia nguyên bản hùng vĩ tráng lệ Ngọc Long Thành, bây giờ ở phía xa thoạt nhìn, lại lộ ra nhỏ bé như vậy, tựa như một viên khảm nạm tại đại địa bên trên Minh Châu. Nội thành đình đài lầu các phố lớn ngõ nhỏ các loại kiến trúc, càng là có thể thấy rõ ràng. Đang lúc Liêu Vân Cực say đắm ở cảnh đẹp trước mắt thời điểm, đột nhiên, một đạo cháy hừng hực ánh lửa, không có dấu hiệu nào xâm nhập hắn ánh mắt. Theo ánh lửa nhìn lại, hắn kinh ngạc phát hiện, bốc cháy chỗ, đúng là bọn họ ở cái kia đình viện. Vào giờ phút này, bởi vì ngoại giới cuồng phong gào thét, gió trợ thế lửa, làm cho cái kia hừng hực liệt hỏa càng đốt càng vượng. Trong ngay mắt, cuồn cuộn khói đặc liền đằng không mà lên, thần tốc hướng xung quanh lan tràn. Gặp tình hình này, Liêu Vân Cực trong lòng kinh hãi, căn bản không kịp nhiều thêm suy nghĩ, lập tức có cẳng hướng về chân núi chạy như điên. Nam tử thấy thế, mười phần nghi hoặc, cao giọng hô: "Sư đệ, ngươi vội vàng như vậy, đến tột cùng là muốn đi nơi nào đi nha?" "Sư minh xin lỗi, chúng ta ở đình viện bốc cháy." "Sư đệ, ta gọi Thanh Xuyên, có thời gian tường đến." "Sư minh, chúng ta ngày mai liền đi, hữu duyên gặp lại a." Làm Liêu Vân Cực một đường lao nhanh đến đình viện bên ngoài thời điểm, cảnh tượng trước mắt làm hắn trố mắt đứng nhìn. Toàn bộ đình viện đã bị hừng hực liệt hỏa thôn vệ, hóa thành một mảnh kinh khủng biển lửa. Quần quần khói đặc trực trùng vân tiêu, ánh lửa ngút trời, không người còn dám tới gần. Tất cả người giờ phút này đều đứng lặng tại bên ngoài đình viện, khắp khuôn mặt là bất lực cùng khủng hoảng chi sắc. Bọn họ trơ mắt nhìn thế lửa càng lúc càng lớn, lại bất lực, trong lòng tràn đầy căm hận. Liêu Vân Cực lòng nóng như lửa đốt, cấp tốc quét mắt một vòng đám người, nhưng mà cũng không có nhìn thấy La Bình Nam cùng Liễu Ngụy thân ảnh. Hắn tâm bỗng nhiên trầm xuống, một loại linh cảm không lành xông lên đầu. Lúc này, hắn ánh mắt rơi vào cách đó không xa Băng Thanh trên thân, chỉ thấy sắc mặt nàng băng lãnh như sương, trong ngực ôm thật chặt một mặt mở mị thất thố Diệp Tri Ân, ánh mắt vẫn si ngốc nhìn qua cái kia mảnh tiêu đốt bên trong đỉnh viện nội bộ. Liêu Vân Cực bước nhanh đi đến Băng Thanh trước mặt, lo lắng hỏi: "Băng Thanh, La Lão cùng Ngụy Lão ở nơi nào?" Băng Thanh xoay đầu lại, trong mắt lóe lên một tia áy náy cùng bất đắc dĩ: "Công tử, chúng ta gặp phải đột nhiên tập kích, bọn họ không thể từ bên trong trốn ra được." Liêu Vân Cực cực kỳ hoảng sợ, khó có thể tin mà quát: "Cái này sao có thể? Lấy bọn họ thực lực, như thế nào dễ dàng như thế liền bị vây khốn? Đến cùng là ai có khả năng đánh bại bọn họ?" Băng Thanh hít sâu một hơi, cố gắng bình phục chính mình cảm xúc, giải thích nói: "Đối phương đầu tiên là sử dụng khói mê, muốn thừa dịp loạn đánh lén chúng ta. Là ta trước hết nhất phát giác, bọn họ âm mưu quỷ kế, nhưng không nghĩ tới bọn họ vậy mà phát rổ, thả bốc cháy đến. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, ta chỉ có thể trước cứu một chút người thực lực hơi yếu. Chờ ta lại nghĩ đi nghĩ cách cứu viện, La Lão cùng Ngụy Lao thời điểm, lại lần nữa gặp phải tập kích. Không có cách nào, ta không cách nào rời đi. Thế lửa đã thay đổi đến không cách nào khống chế, bọn họ cũng vào không được, tất cả đều quá muộn." Liêu Vân Cực khẽ cắn môi, kiên định nói: "Hai người bọn họ thể chất phi thường cường đại, có lẽ sẽ không như thế dễ dàng liền táng thân tại mảnh này biển lửa bên trong." Dứt lời, hắn không chút do dự quay người, chuẩn bị xông vào cái kia mảnh biển lửa, tìm kiếm hai vị lao giả vết tích. "Công tử, ta cùng đi với ngươi." Liêu Vân Cực quay đầu nhìn thoáng qua Băng Thanh, lắc lắc đầu nói: "Không được, nơi này cũng cần có người trông coi, ngươi lưu lại bảo vệ tốt đại gia. Lưu ý thêm bốn phía động tĩnh, ngàn vạn không thể lại để cho địch nhân có thể lợi dụng cơ hội." "Ân, công tử, ngươi nhất định muốn cẩn thận a." "Bọn họ liền tại bên trái nhất vị trí." Liêu Vân Cực lên tiếng, liền quên mình một đầu đâm vào cái kia mảnh nóng bỏng biển lửa bên trong. Hỏa diễm vô tình liếm láp thân thể của hắn, nhưng có thiên khải thủ hộ đem hắn bảo vệ trong đó. Chỉ thấy thân hình hắn mau lẹ như điện, lấy tốc độ nhanh như điện chớp, hướng về bên trái nhất gian phòng chạy như điên. Gian phòng kia đã bị hừng hực liệt hỏa vô tình thôn phệ, bây giờ chỉ còn lại một mảnh hỗn độn không chịu nổi phế tích. Liêu Vân Cực sắc mặt nghiêm trọng, trường kiếm trong tay nháy mắt ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên, hắn dùng sức bước lên cái kia bị đốt trụi xà nhà, cẩn thận tìm kiếm hai người vết tích. Trải qua một phen đau khổ tìm kiếm, cuối cùng tại gian phòng chỗ sâu nhất phát hiện hai người thân ảnh. Mà giờ khắc này cảnh tượng bên trong lại làm hắn nhìn thấy mà giật mình. Chương 74, Dương Tranh chết, Cố Nhân giao đồng. Chương 74, Dương Tranh chết, Cố Nhân giao đồng. La Bình Nam cùng Liễu Ngụy, toàn thân cao thấp đều bị nặng nề xích sắt, xích sao quấn quanh quả bó. Càng đáng sợ chính là, mặt của bọn họ cho đã thay đổi đến khó mà phân biệt, dữ tợn và mẹo. Thân thể càng là bị tiêu hủy, không có một chỗ hoàn hảo, không chút tổn hại da thịt, quả thực vô cùng thê thảm tới cực điểm. Liêu Vân cực ánh mắt run lên, trường kiếm trong tay vung vẩy như gió, chỉ nghe chênh chênh mấy tiếng giòn vang, nhưng cái kia kiên cố vô cùng xích sắt hướng thành mà đứt. Sau đó, hắn không chút do dự đem hai người gánh tại trên vai của mình, bộ pháp kiên định bước ra mảnh này biển lửa. Băng Thanh, mau mau cho bọn họ mớm thuốc, ta cảm giác được bọn họ còn có yếu đớt nhịp tim. Băng Thanh nghe tiếng mà động, cấp tốc lấy ra hai bình chân quý đan dược, sinh cơ đan cùng khí huyết đan, cẩn thận từng ly từng tí phân biệt đổ vào trong miệng hai người. Liêu Cát, ngươi mang theo bọn họ đi phụ cận, đem trên người bọn họ quần áo thay đổi thay thế rơi, dạng này có lợi cho vết thương khép lại cùng khôi phục. Là, công tử. Liêu Cát lĩnh mệnh phía sau, liền mang hai người vội vàng rời đi. Lúc này, Băng Thanh lo lắng nói, công tử, hai người bọn họ thương thế thực sự là quá mức nghiêm trọng. Cho dù có thể may mắn giữ được tính mạng, chỉ sợ cũng rất khó hoàn toàn khôi phục lại trước đây trạng thái. Đan dược cũng làm không được. Có thể. Thế nhưng ta chỗ này không có, khôi phục cùng điều trị đan dược đều tại Thiên Mị nơi đó. Liêu Vân cực ánh mắt kiên nghị, chém đinh chặt sắt đáp lại nói, không quản như thế nào, nhất định phải để cho bọn họ tiếp tục tu hành. Tuyệt đối không thể để bọn họ mất đi lòng tin. Nếu như ngay cả điểm này hy vọng đều tan vỡ, vậy bọn hắn liền thật chỉ có một con đường chết. Minh Bạch, đem Liễu Kim Đồng cùng Ngọc Nữ gọi tới. Công tử, hai người bọn họ không thấy. Biết. Phái người tìm tới Ngọc Long Tiêu Cục. Những người khác chuẩn bị ra khỏi thành. Tuân mệnh, công tử. Đột nhiên cách đó không xa truyền đến, Liêu Cắt tiếng hô hoán, có thích khách. Băng Thanh không để ý bại lộ thân phận, cấp tốc bay đi. Hai tiếng kêu thảm từ bên trong truyền đến, kèm theo tiếng kêu thảm thiết, là Băng Thanh gầm thét, nói: "Người nào phái các ngươi tới?" "Là tổng tiêu đầu Dương Tranh, tự tìm cái chết." Bên trong không có âm thanh, Băng Thanh các nàng cũng đi ra. Tìm kiếm ngựa cùng xe ngựa, chúng ta ra khỏi thành. Băng Thanh, không cần tìm, có lẽ liền tại Ngọc Long Tiêu Cục. Liêu Cát, ngươi mang người ra khỏi thành chờ chúng ta. Nhất thiết phải bảo vệ tốt Diệp gia tộc nhân. Tuân mệnh, công tử. Tại rộn rộn ràng ràng đám người bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy mà vang dội nữ tử âm thanh, Ngọc Long Tiêu Cục ngay ở phía trước xoay trái. Liêu Vân Cực nghe đến cái này âm thanh nhắc nhở phía sau, vô ý thức ngẩng đầu, thì phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa, đứng một tên cô gái trẻ tuổi, sắc mặt nặng nề đối Liêu Vân Cực gật gật đầu. Nàng duyên dáng yêu kiều, mày như sa lông mày, mắt như thu thủy, ánh mắt trong suốt đến tựa như trong núi thanh tuyền, để người không khỏi sinh lòng hảo cảm. Liêu Vân Cực bước nhanh đi đến, nữ tử kia trước người, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Cô nương, ngươi hảo tâm như thế nhắc nhở chúng ta, chẳng lẽ liền không sợ Ngọc Long Tiêu Cục người biết phía sau đối ngươi tiến hành trả thù sao? Nữ tử kia khẽ mỉm cười, thần sắc kiên định ngồi đáp, ta mới không sợ đâu. Bởi vì đám này ác tặc sắp gặp phải vốn có trừng phạt, sẽ triệt để hủy diệt. Liêu Vân Cực trong lòng giật mình, đối trước mắt nữ tử này thân phận càng thêm tò mò. Không biết cô nương đến tột cùng là người phương nào, tại sao lại biết những chuyện này? Nữ tử có chút ngẩng đầu lên, tiêu ngạo mà nói, bản tiểu thư chính là Ngọc Long Thành thành chủ chi nữ Ngọc Giao. Liêu Vân Cực nghe lời ấy, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Nguyên lai là Ngọc Giao tiểu thư, đã như vậy, mong rằng Ngọc Giao tiểu thư có thể mau chóng thông báo lệ tôn, để hắn dẫn đầu binh mã trước đến, đem Ngọc Long Tiêu Cục một lần hành động tiêu diệt, chấm dứt hậu họa. Yên tâm đi, ta đã phái người đi thông báo Đa Đa, hắn rất nhanh liền sẽ chạy tới. Vậy làm phiền Ngọc Giao tiểu thư, chờ chuyện này kết về sau, tại hạ nhất định đến nhà cảm ơn. Dứt lời, Liêu Vân Cực mang theo Băng Thanh cùng Diệp Tri Ân hai người, nổi giận đùng đùng hướng về Ngọc Long Tiêu Cục, đi nhanh mà đi. Trong nháy mắt, ba người liền đến Ngọc Long Tiêu Cục trước cửa, trùng hợp cùng một đám binh sĩ gặp nhau. Một vị nam tử đi tới Liêu Vân Cực trước mặt, vừa muốn quỳ lạy làm lễ, liền bị Liêu Vân Cực ngăn lại. Miễn lễ a, chém đầu cả nhà. Tuân mệnh. Hầu gia. Nam tử mang binh vọt thẳng đi vào, lớn tiếng gầm hét, người tới, đem Ngọc Long Tiêu Cục chém đầu cả nhà. Là thành chủ đại nhân. Không bao lâu, Ngọc Long Tiêu Cục mọi người đều bị mang ra ngoài, quỳ trên mặt đất. Liêu Vân Cực nhìn thấy Liêu Kim Đồng cùng Liễu Ngọc Nữ, vội vàng đi tới mặt của bọn họ phía trước, đem hai người nâng lên. Ngọc Nữ, bọn họ khi dễ các ngươi sao? Không có. Công tử, cha ta đâu? Dương Tranh nói hắn chết. Không có chết. Được ta cứu đi ra. Bọn họ vì sao muốn phóng hỏa bắt các ngươi? Bởi vì hắn e ngại cha ta, sợ cha ta đến tìm hắn, hắn cùng nương ta là tư thông. Bắt chúng ta chính là để phòng vạn nhất, lợi dụng chúng ta bức bách cha ta. Nương ngươi nên giết sao? Dù sao nàng là nương ta. Tha cho nàng một mạng a. Đối ta còn có một điểm tình nghĩa. Ai là Dương Tranh? Đại nhân, là ta. Một vị nam tử trung niên vừa muốn đứng lên, liền bị Liêu Vân Cực một kiếm đâm chết. Tất cả tham dự việc này người, hết thể ngay tại chỗ giết chết. Giết Dương gia cả nhà. Tuân mệnh, hầu gia. Đem bọn họ giành được xe ngựa cùng vật phẩm đều đưa đến cửa thành đi, phải nhanh. Hầu gia yên tâm, lập tức liền đưa đến. Người tên là gì? Thuộc hạ Ngọc Lâm. Vì sao dung túng Ngọc Long Tiêu Cục? Bọn họ là vương gia người, thuộc hạ không dám đắc tội. Hiện tại liền dám sao? Nếu mà so sánh, thuộc hạ lại không dám đắc tội hầu gia. Bản hầu đi, ngươi xem đó mà làm thôi. Ngươi là bản hầu giết, không có quan hệ gì với ngươi. Duệ vương gia nếu là truy cứu, để hắn đến Nam Cương, bản hầu tùy thời xin đợi. Cảm ơn hầu gia. Liêu Vân Cực đem Kim Đồng cong lên, Kim Đồng muốn xuống, bị hắn lời lẽ nghiêm khắc ngăn cản. Chớ lộn xộn, lại cử động đem ngươi ở lại chỗ này. Liêu Kim Đồng vô cùng cảm động, thế nhưng hắn vẫn là không dám có nửa phần vượt qua. Tất cả Thương Long vệ đều đối Liêu Vân Cực đều là vô cùng tôn kính, hắn chính là bọn họ Thương Long. Công tử, thuộc hạ tiếp nhận không nổi a. Ngươi liền tha thuộc hạ a. Cha ngươi còn cần bảo vệ, ngươi liền suy nghĩ những thứ vô dụng này sao? Liêu Kim Đồng không tại cự tuyệt, trong lòng nhớ mong từ bản thân phụ thân đến, hắn nghe ra phụ thân nhất định bị trọng thương, nếu không Liêu Vân Cực sẽ không tức giận. Công tử, thuộc hạ sai. Đi nhớ, các ngươi là huynh đệ ta, vì ta xuất sinh nhập tử, hoàn toàn xứng đáng. Đa tạ công tử. Mọi người trong lòng đều dâng lên một dòng nước ấm, sưởi ấm bọn họ kiên cường tâm. Bọn họ đi ra Ngọc Long Tiêu Cục, phát hiện Ngọc Giao chẳng biết lúc nào đi theo phía sau bọn họ. Ngọc Giao tiểu thư, ngươi làm sao đi theo chúng ta? Có chuyện gì sao? Ta biết nàng, mang ta lên a. Ngọc Giao mỉm cười chỉ hướng Băng Thanh, trong mắt lóe ra bóng ánh nước mắt. Băng Thanh cẩn thận kiểm tra một hồi Ngọc Giao, phát hiện nàng không có cái gì chỗ đặc biệt, chính mình cũng không có gặp qua nàng. Ngươi gặp qua ta sao? Thật lâu phía trước, đều nhanh muốn quên đi. Nghĩ không ra ngươi cuối cùng xuất hiện. Ngọc Giao trong mắt chứa nước mắt, tay phải che lại chính mình nửa bên mặt, không muốn để cho bọn họ nhìn thấy chính mình thút thít. Băng Thanh nhìn thấy nàng biểu lộ, có chút hiểu được, đối nàng khẽ mỉm cười. Ngươi là vị nào? Nhìn thấy cái này nụ cười ôn nhu, Ngọc Giao triệt để phá phòng thủ, khóc không thành tiếng nói. Thiên Châu tuyết rơi một mảnh đỏ, không thấy Thương Long gặp Giao Đồng. Băng Thanh trong mắt lập tức có từng điểm lệ quang hiện lên, nụ cười cũng càng thêm sán lạ. Giao Đồng, nguyên lai là ngươi, đã lâu không gặp. Đồ vật mang lên sao? Đi theo ngươi, còn mang thứ gì a? Ta nhưng muốn ăn uống chùa cọ ổ chăn. Ngọc Giao kéo bên trên cánh tay của nàng, nín khóc mỉm cười. Ta không cần ổ chăn, ngươi cọ không đến. Vậy ta cọ hầu ra. Ngươi dám? Chớ cho hắn. Không phải vậy ngươi hối hận cũng không kịp. Thanh tỷ tỷ, hai đồng này là nhi tử ngươi sao? Chớ nói lung tung. Đây là công tử đồ đệ. A, tuổi con nhỏ chính là tu sĩ. Ngươi nói nhỏ chút ta. Chúng ta còn không có ra khỏi thành đâu. Nơi này không có người. Đều đi Ngọc Long Tiêu Cục xem náo nhiệt. Liêu Vân Cực vô cùng không hiểu thành chủ Ngọc Lâm là thế nào nhận ra mình. Ngọc Giao, phụ thân ngươi là làm sao phát hiện được ta? Là ta phát hiện. Từ các ngươi vào thành, ta liền quan tâm đến các ngươi. Ngân diện áo bào trắng, trong ngộng tình lang. Không vì hoàng hậu, chỉ làm mê đương. Đây cũng là ý gì? Bách tính bên trong lưu truyền vậy a. Nghe nói là Thương Long thành đệ nhất tài nữ, Tùy Mạn Châu sáng tác. Liêu Vân Cực nghe đến là Châu Nhi biết, nháy mắt thẹn quá hóa giận, nổi trận lôi đỉnh, hồ đồ. Cái này Châu Nhi điên rồi sao? Không phải nói minh muội sao? Công tử nhận biết nàng nha. Nghe nói nàng hiện tại rất uy phong. Hoàng thượng đều hủy bỏ tứ hôn, cả triều văn võ đều biết rõ nàng thích công tử. Ta làm nàng là thân muội muội, nàng lại muốn làm nương tử của ta. Về sau để nàng làm đồ đệ, không cho nàng bất cứ cơ hội nào. Liêu Vân Cực giận không chỗ phát tiết, cảm giác chính mình bị Tùy Mạn Châu lừa gạt. Chương 75, Thất hộ pháp giao đồng, Ngọc Lâm Tư Tâm. Chương 75, Thất hộ pháp giao đồng, Ngọc Lâm Tư Tâm. Mọi người chạy tới ngoài thành, Liêu Kim Đồng hai huynh muội đứng ở nơi đó, ánh mắt vội vàng tại phía trước tìm kiếm. Làm bọn họ cuối cùng nhìn thấy, phụ thân cùng La Bình Nam, cái kia thảm không nỡ nhìn dáng dấp lúc, trong lòng đau buồn, nháy mắt như vỡ đê hồng thủy, mãnh liệt mà ra. Giờ phút này, cho dù chính là để bọn họ tự tay giết, cái kia đang ghét đến cực điểm Dương Tranh, sợ rằng đều khó mà loại bỏ. Hai người trong lòng cái kia cháy hừng hực cừu hận chi hỏa. Cứ việc Băng Thanh dốc hết toàn lực, dùng vô cùng chân quý năng lực, đem bọn họ từ giữa làn danh sinh tử, cứ thế mà lôi trở về. Có thể cuối cùng vẫn là hết cách xoay chuyển, không cách nào làm cho hai người bị hao tổn nghiêm trọng da thịt, hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Đúng lúc này, Ngọc Lâm cưỡi một thất tuấn mã chạy nhanh đến, sau lưng theo sát lấy mấy chiếc tràn đầy hàng hóa xe ngựa. Chờ đi tới phụ cận, Ngọc Lâm tung người xuống ngựa, cung cung kính kính hướng Liêu Vân Cực hành lễ. Hầu gia, thuộc hạ đã xem ngựa cùng xe ngựa chuẩn bị tốt đưa tới, mặt khác lại tăng thêm mấy chiếc xe ngựa cùng một chút hàng hóa. Liêu Vân Cực nhìn lướt qua, những cái kia chứa đầy hàng hóa xe ngựa, đối với trong đó tình huống, tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Nhưng hắn vẫn như cũ mặt trầm giống như nước, không chút biểu tình mở miệng hỏi, "Ngọc Lâm thành chủ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" "Hầu gia, lần này ngài phụ thủ hạ gặp phải như vậy đại nạn, chắc hẳn tổn thất tất nhiên thảm trọng. Đây đều là tiêu cục, có khả năng lấy ra toàn bộ gia sản, tạm thời cho là đối hầu gia một điểm nho nhỏ bồi thường, mời hầu gia nhất thiết phải vui vẻ nhận." "Đã như vậy, vậy bản hầu liền thay Ngụy lão cùng La lão, cảm ơn Ngọc Lâm thành chủ. Không còn sớm sủa, chúng ta lập tức lên đường đi." Nhưng mà, mọi người ở đây chuẩn bị lên đường thời điểm, Ngọc Lâm đột nhiên thoáng nhìn, nữ nhi của mình Ngọc Giao thân ảnh. Nàng chính lén lén lút lút, hướng về Liễu Vân Cực xe ngựa tới gần, mắt thấy là phải tiến vào trong xe đi. Trong lòng hắn giật mình, một cái bước xa xông lên phía trước, nắm thật chặt Ngọc Giao cổ tay, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc quát, "Giao nhi, ngươi đây là muốn làm gì? Mau mau đi ra. Chớ có tại cái này hung hăng càng quái, nhiễu loạn hầu gia bọn họ hành trình. Đa đa, van cầu ngài buông tay ra a. Ta thật muốn đi theo bọn họ đi. Ngày sau ta nhất định sẽ trở về thăm hỏi ngài." Giao Đồng đầy mặt nước mắt cầu khẩn, gắt gao bắt lấy nàng cánh tay, không thả phụ thân. "Tuyệt đối không được, ngươi lập tức liền muốn lập gia đình, cái kia đều không cho đi. Đang hoang ở trong nhà, chờ lấy xuất cát." Ngọc Lâm trừng lớn hai mắt, khí lực trên tay lại tăng lên mấy phần, tính toán cưỡng ép đem nữ nhi lôi trở lại. Nguyên lai, hắn đã sớm đem nữ nhi đính hôn cho quận trưởng trưởng tử. Chỉ cần hôn sự này một thành, hắn liền có thể thuận lợi tấn thăng làm chi phủ. Đối với Ngọc Lâm đến nói, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt, hắn vô luận như thế nào cũng không chịu tùy tiện buông tha. cùng quận trưởng nhà thông gia, chính là hắn thực hiện hoàn lộ, lên như diều gặp gió mấu chốt một bước. Nếu như lúc này nữ nhi chạy mất, vậy hắn phía trước làm tất cả cố gắng, nhưng là toàn bộ đều uổng phí, đây không thể nghi ngờ là hắn không muốn nhìn thấy nhất cục diện. Ta nói qua ta không muốn xuất giá. Nhân sinh của ta, có lẽ từ ta tự mình tới lựa chọn, mà không phải bị các ngươi tùy ý thao túng. Mau buông ta ra. Giao Đồng ra sức dây rồi lấy, trong ánh mắt để lộ ra vô tận đau buồn. Trùng sinh về sau, nàng cũng không thể thoát khỏi, kiếp trước vận mệnh đều là bị phụ mẫu bức bách. Kiếp trước nàng chính là tại bỏ nhà trốn đi lúc, gặp băng thanh trợ rút, từ đây trở thành thiên khải thủ hộ một vị đệ tử. Trải qua nàng khắc khổ tu hành, cuối cùng thành tựu đại hộ pháp một trong, nàng chính là thất hộ pháp thiên châu thủ hộ Giao Đồng. Ngươi nếu là dám đi, cha tiền đồ liền toàn bộ xong. Hôn kỳ cũng sớm đã định ra tới, mà còn nhân gia xính lễ ta cũng nhận, chuyện cho tới bây giờ, dùng không được ngươi đổi ý. Cái gì? Chuyện lớn như vậy, ngài thế mà liền hỏi cũng không hỏi ta một cái. Giao Đồng khó có thể tin mà nhìn xem phụ thân, âm thanh bởi vì phẫn nộ mà run rẩy lên. Từ xưa đến nay đều là phụ mẫu chi mệnh mai mối chi ngôn. Ngươi bất quá là cái nữ hài tử gia, loại này hôn nhân đại sự, cái kia đến phiên ngươi đến làm chủ. Tranh thủ thời gian cùng cha đi về nhà. Lại nói, cái kia hầu gia có thể là có chính thê, ngươi cho rằng bằng ngươi, liền có thể đấu qua được Tùy Mạn Châu sao? Nhân gia tùy tiện buông nghịch chút thủ đoạn, đều có thể dễ dàng đem ngươi chơi đến xoay quanh. Liêu Vân Cực trong tay chuôi này, hàn quang loẹt loẹt trường kiếm, đột nhiên chống đỡ tại Ngọc Lâm trên cổ. Chỉ thấy ánh mắt của hắn lăng lệ, nhìn chằm chằm người trước mắt, phảng phất muốn đem nội tâm xem thấu đồng dạng. Lan. Liêu Vân Cực một tiếng gầm hét, âm thanh giống như kinh lôi nổ vàng, chấn động đến không khí xung quanh cũng hơi rung động. Ngọc Lâm thấy thế, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt hắn, hai chân mềm nhũn, lại không tự chủ được quỳ rạp xuống đất. Hắn một bên nước mắt tứ chảy ngang, một bên đau khổ cầu khẩn, hầu gia, đây chính là thuộc hạ, nữ nhi duy nhất à. Mời ngài phát phát từ bi, giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho nhà ta Giao Nhi a. Nàng con nhỏ, không hiểu chuyện, nếu là có cái gì chỗ đắc tội, mong rằng hầu gia rộng lòng tha thứ a. Nhưng mà, Liêu Vân Cực không nhúc nhích chút nào, vẫn như cũ một mặt lạnh lùng. Đem xính lễ y nguyên không thay đổi đưa trở về, nếu như hắn dám can đảm, vì vậy mà khó xử cho ngươi, chỉ để ý báo lên bản hầu danh hiệu chính là. Nói xong, hắn quay người nhẹ nhàng một ôm, liền đem đứng ở một bên, sớm đã hoa dung thất sắc Giao Đồng, đưa vào buồng xe bên trong. Sau đó, Liêu Vân Cực cũng không quay đầu lại, nhảy lên xe ngựa, nâng lên roi ngựa, xua đổi lấy xe ngựa, như mũi tên vội vã đi. Chỉ để lại một đường bay lên bụi đất, còn có ngây người tại nguyên chỗ, không biết làm sao Ngọc Lâm. Đợi đến Liêu Vân Cực đám người rời đi về sau, Ngọc Lâm mới chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân đến, cả người có vẻ hơi thất hồn lạc phách, trong lòng càng là loạn thành một bầy. Phải làm sao mới ở đây? Tiêu Dũng Hầu, đây chính là chọc không được nhân vật a. Liên quận trưởng đại nhân, sợ rằng cũng phải kiêng kỵ ba phần. Chẳng lẽ quả thật muốn đem cái này xính lễ trả lại trở về phải không? Trong miệng hắn tự mình lẩm bẩm, lông mày xít sao nhíu chung một chỗ, đầy mặt đều là sầu khổ chi sắc. Bên cạnh một tên tùy tùng, gặp nhà mình chủ nhân bộ dáng như thế, nhịn không được mở miệng khuyên giải an ủi. Đại nhân, Tiêu Dũng Hầu mới vừa rồi không phải đã nói đến rất rõ ràng sao? Tất nhiên là hắn để ngài lui đi xính lễ, lại nói có việc để quận trưởng đi tìm hắn, ngài còn có gì lo lắng đâu. Lời tuy như vậy, nhưng vì chuyện gì trước chưa từng, nghe nửa điểm phong thanh. Tiêu Dũng Hầu từ trước đến nay thầm cư không ra ngoài, lần này như thế nào đích thân ra mặt, xử lý việc này. Triều đình đã truyền ra, hắn sắp cùng Tư Mã đại tướng quân tiến về Nam Cương đoạt lại mất đất. Theo lẽ thường đến nói, như loại này sự tình, sẽ có Tư Mã đại tướng quân đi cùng tả hữu mới đúng nha. Ngọc Lâm lắc đầu, vẫn là lòng tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng. Đại nhân, ngài ngẫm lại xem, có thể hay không người này, nhưng thật ra là cái tên giả mạo a. Nếu như thật sự là như vậy, vậy chúng ta nhà tiểu thư, nhưng là nguy cơ sớm tối rồi. Nói chuyện tùy tùng đầy mặt vẻ lo lắng, trên trán thậm chí đã dị ra mồ hôi mịn. Hừ, là Giao Nhi chính miệng nói, hắn chính là Tiêu Dũng Hầu, chẳng lẽ hai người bọn họ lại thu về bằng đến, cùng nhau lừa gạt bản thành chủ phải không? Mau mau truy kích đi lên. Ngọc Lâm sắc mặt âm trầm đến, phản phất có thể chảy ra nước, trong mắt lóe ra phẫn nộ cùng hoài nghi, đan vào quan mang. Tuân mệnh, đại nhân. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền đuổi kịp Liêu Vân Cực ngồi chiếc xe ngựa kia. Một đám binh sĩ cấp tốc đem bao bọc vây quanh, khiến cho không cách nào lại tiếp tục tiến lên. Bản thành chủ suy nữa, liền để các ngươi bọn gia hỏa này cho lừa gạt qua. Giao Nhi, ngươi chẳng lẽ cho rằng tùy tiện tìm đến một cái giả hầu gia liền có thể giúp ngươi chạy trốn việc hôn sự này sao? Quả thực là người si nói mộng. Giao Đồng chỉ cảm thấy đầu của mình sắp nổ tung giống như, trong lòng âm thầm không ngừng tiêu khổ. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng phụ thân của mình lại có thể nhanh chóng như vậy đuổi theo. Cùng lúc đó, đối với phụ thân, cái kia đơn giản thô bạo phương thức tư duy cùng xúc động dễ giận tính cách, nàng cũng là cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ cùng bi ai. Dù sao, hơi có chút não người đều sẽ lập tức minh bạch. Nếu như trước mắt người này chỉ là cái bình thường nhân vật, lại sao có thể có thực lực như thế mạnh mẽ nghiêm chỉnh huấn luyện đội hộ vệ ngũ đâu? Đa đa, nữ nhi cầu ngài, vẫn là tranh thủ thời gian dẹp đường hồi phủ a. Ta có thể thề với trời, hắn thật chính là Kiêu Dũng Hầu bản nhân. Nếu là song phương thật động thủ, thua thiệt nhất định là chúng ta bên này a. Giao Đồng lòng nóng như lửa đốt quý bảo, nhưng mà nàng lại giống như đá chìm đáy biển, cũng không gây nên Ngọc Lâm mảy may coi trọng. Giao Nhi, chuyện cho tới bây giờ, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi thế mà còn tại chỗ này xảo ngôn lệnh sắc đủ kiểu chống chế. Như hắn thật là Kiêu Dũng Hầu, như vậy Tư Mã đại tướng quân giờ phút này lại người ở chỗ nào? Ngọc Lâm hiển nhiên không hề tin tưởng nữ nhi lời nói, vẫn như cũ không buông tha truy hỏi. Đối mặt tình cảnh này, Liêu Vân Cực ở trong lòng lặp đi lặp lại sau khi cân nhắc hơn thiệt, cuối cùng vẫn là quyết định tạm thời che giấu thân phận chân thật của mình. Bởi vì hắn một khi bại lộ, chắc chắn sẽ cho mọi người mang đến rất nhiều không tưởng tượng được phiền phức cùng nguy hiểm. Ta không phải Kiêu Dũng Hầu. Nàng lừa các ngươi động thủ đi. Hừ, gan to bằng trời, dám lừa gạt bản thành chủ. Bắt lại. Ngọc Lâm tức giận không thôi, rút ra trường đao, liền xông về Liễu Vân Cực. Chương 76, Ngọc Lâm kiếp sợ, tu sĩ Thỏ Nguyên. Chương 76, Ngọc Lâm kiếp sợ, tu sĩ Thỏ Nguyên. Liễu Vân Cực dáng người thẳng tắp, đứng ở xe ngựa bên trên. Chỉ thấy tay phải hắn cầm thật chặt, chôi này hàn quang loẹt loẹt trường kiếm, hoành thân kiếm liền chặn lại, Ngọc Lâm như gió táp mưa rào, bổ tới trường đao. Ngay sau đó, cổ tay hắn linh hoạt chuyển động, thuận thế để trường kiếm dọc theo thân đao trượt xuống dưới rơi. Sau đó hắn cấp tốc trở tay nhất chuyển, lại hướng bên phải nhanh quay ngược trở lại mà đi. Trong chốc lát, kiếm thế lướt nhanh như gió, hướng về Ngọc Lâm ngực nghiêng bổ xuống. Đối mặt bất thình lình, lại tấn manh vô cùng một kích, Ngọc Lâm sắc mặt đại biến. Hắn vội vàng cấp tốc thu hồi trường đao, đồng thời đem nằm ngang ở trước ngực, nhu đầu ngăn cản được Liễu Vân Cực, cái này lôi đỉnh vạn quân thế công. Chỉ nghe ken một tiếng vang thật lớn, tia lửa tung tóe, Ngọc Lâm mặc dù miễn cưỡng chặn lại một kiếm này, nhưng to lớn lực trùng kích vẫn làm cho thân hình hắn bất ổn. Hắn một cái lảo đảo về sau, vậy mà trực tiếp từ trên ngựa ngã xuống, rắn rắn chắc chắc té ngã trên đất, nâng lên một mảnh bụi đất. Ngọc Lâm chật vật bò người lên, đầy mặt vẻ kinh ngạc, trừng to mắt nhìn xem Liễu Vân Cực. Ta có thể là đường đường tông sư cảnh giới. Ngươi vì sao lại có thực lực kinh khủng như thế? Liễu Vân Cực cầm trong tay trường kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Ngọc Lâm, ánh mắt băng lãnh mà tràn đầy sát ý, nghiêm nghị nói, "Ngọc Lâm, như ngươi còn dám tại cái này hung hăng cản quấy tùy ý làm vậy, hôm nay nhất định muốn để ngươi máu tươi tại chỗ, phơi thây nơi này." Lúc này, Ngọc Lâm ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chính mình mang tới những cái kia thủ hạ đều là đã bị Liễu Vân Cực từng cái đánh bại, nằm trên mặt đất rên rỉ không chỉ. Trong lòng hắn âm thầm hối hận, đồng thời cũng ý thức được nữ nhi phía trước lời nói, rất có thể câu câu là thật. Nghĩ đến đây, Ngọc Lâm không khỏi lòng sinh khiếp ý, cũng không dám lại nhiều lời nửa câu. Hắn khẽ cắn môi, khó khăn đứng dậy, phất phất tay ra hiệu thủ hạ đi theo chính mình. Sau đó một đám người, giống như chó nhà có tang, xám xịt xoay người rời đi. Nếu biết rõ, tập kích Hầu gia có thể là phạm vào tội lớn ngập trời, làm không tốt chính là liên lụy cựu tộc tội chết. Hắn có thể tuyệt đối không dám gánh chịu tội danh như vậy. Nhưng mà, tại rút lui thời điểm, Ngọc Lâm nhưng trong lòng lại không nhịn được, bắt đầu lo lắng từ bản thân nữ nhi đến. Dù sao đối với vị này Kiêu Dũng Hầu, hắn biết rất ít, thực tế sợ hai nữ nhi đi theo Hầu gia phía sau, sẽ phải gánh chịu ức hiếp cùng ủy khuất. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, Ngọc Lâm cuối cùng vẫn là quyết định đem chuyện này báo cho quận trưởng đại nhân. Vừa đến, có thể thông qua quận trưởng ra mặt, từ trong hòa giải, có lẽ có khả năng bảo đảm nữ nhi an toàn. Thứ hai, nếu là ngày sau thật ra cái gì đừng rẽ, cũng tốt mượn cơ hội này, đem tất cả trách nhiệm toàn bộ từ chối đi. Hạ quyết tâm về sau, Ngọc Lâm tăng nhanh bước chân, vội vàng hướng về quận thủ phủ để tiến đến. Liêu Vân Cực một lần nữa ngồi lên xe ngựa, trong tay cầm thật chặt đầu kia roi ngựa, dùng sức vung lên, kèm theo thanh thúy roi vàng, xe ngựa bắt đầu chậm rãi đi về phía trước. Trong xe giao đầu ngày hôm nay không thôi, nhẹ nói, "Công tử, lần này thực sự là cho ngài thêm không ít phiền phức." Tiểu nữ tử trong lòng thật là bất an. "Giao đồng, không cần khách khí như thế, đây bất quá là một cái nhấc tay mà thôi, chưa nói tới cái gì phiền phức." Mà còn từ vừa rồi tình hình đến xem, lệnh tôn đối cô nương vẫn có chút để ý. Giao đồng khẽ lắc đầu, trong ánh mắt toát ra một tia bất đắc dĩ cùng đắng chát, công tử có chỗ không biết, gia phụ hắn càng quan tâm sĩ đồ của mình. Với hắn mà nói, ta bất quá là hắn, leo lên phía trên một cái trợ lực mà thôi. Bây giờ, hắn đã xem ta đính hôn cho quận trưởng trưởng tử, hắn đã là tiến thối lưỡng nan. Nơi đây đến tột cùng là Quy Xuyên quận đâu? Vẫn là An quận. Công tử, nơi đây chính là An Châu quận, quận trưởng đại nhân tên là Đoàn Mục Nguyên. Nghe đến cái tên này, Liêu Vân Cực trên mặt hiện lên một vẻ nhẹ nhàng, vừa cười vừa nói, nguyên lai là Đoàn Mục gia người, vậy thì tốt rồi, xử lý nhiều. Ngươi có thể yên tâm, bọn họ đều là ta người. Giao đồng nghe vậy, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhịn không được ca ngợi nói, a, công tử thật là thần thông quảng đại nha, có thể cùng quận trưởng một nhà có cái này liên quan liên kết. Giao đồng tiểu thư quá khen, tất cả những thứ này đều là ta mẫu thân chi công, ta cũng bất quá là nhận được nàng che chở, ngồi mát ăn bát vàng mà thôi. Băng Thanh nhìn xem không có chút nào tu vi Giao đồng, nhịn không được hiếu kỳ, phát ra nghi vấn, Giao đồng, ngươi khi nào giác tỉnh? Tại sao không có tiến vào luyện khí kỳ? Nhìn thấy ngươi về sau mới thức tỉnh, cho nên còn chưa kịp tu luyện, bất quá ta sẽ cố gắng đuổi kịp ngươi. Vậy ngươi nhưng muốn nắm chặt, không phải vậy rất khó đuổi kịp chúng ta, có lẽ hộ pháp vị trí nếu không bảo vệ nha. Vậy ta trước dẫn linh nhập thể, trước hết để cho tuổi thọ của mình gia tăng một chút, vạn nhất cô thân thể này không còn dùng được, liền đi tìm kiếm khắp nơi linh vật thay đổi thể chất. Liêu Vân Cực nhíu mày, đầy mặt không thể tin nhìn xem Băng Thanh, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, tu luyện vậy mà còn có như thế thần kỳ công hiệu, có thể gia tăng thọ nguyên. Băng Thanh, thật chỉ cần đi vào luyện khí kỳ, liền có thể kéo dài tuổi thọ sao? Băng Thanh nhẹ gật đầu, mỉm cười hồi đáp, không sai, công tử. Đây chính là các tu sĩ, người người đều biết thưởng thức. Bất quá cụ thể có thể tăng thêm bao nhiêu thọ nguyên, vẫn là tùy từng người mà khác nhau. Bình thường mà nói, tiến vào luyện khí kỳ phía sau, thọ nguyên ước chừng sẽ gia tăng khoảng 50 năm. Nhưng nếu như một người tiên tư đặc biệt xuất chúng, khả năng này sẽ gia tăng càng nhiều, nhiều nhất thậm chí có thể có 100 năm đâu. Vậy chứ gia tăng thọ nguyên, luyện khí kỳ còn có cái gì khác năng lực sao? Đương nhiên, tiến vào luyện khí kỳ phía sau, tu sĩ liền sẽ nắm giữ thần thức, có thể phát giác được phụ cận khí tức nguy hiểm. Hiện tại lúc này thần thức vẫn còn tương đối yếu ớt, bao trùm phạm vi không xa. nhưng đã đủ để cho tu sĩ trước thời hạn cảm giác được một chút nguy hiểm. Mà còn, luyện khí kỳ tu sĩ còn có thể dùng linh lực đến công kích địch nhân, đồng thời cũng có thể ngự vật ngắn ngủi phi hành. Liêu Vân Cực nghe lấy những này mới là miêu tả, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Băng Thanh lại tiếp tục giới thiệu, cấp bậc cao hơn trúc cơ kỳ, làm tu vi tăng lên tới trúc cơ kỳ lúc, vậy thì càng lợi hại. Đầu tiên, trúc cơ kỳ tu sĩ có khả năng tích cốc, rốt cuộc không cần giống người bình thường như thế, dựa vào thế gian phàm vật để duy trì sinh mệnh. Thứ nhì, trong đan điền linh khí sẽ ngưng tụ thành thể lỏng, cứ như vậy, lực công kích trực tiếp gấp bội. Mà thọ nguyên phương diện thì sẽ gia tăng 150 năm, nhiều nhất có thể đạt tới 200 năm. Ngoài ra, trúc cơ kỳ tu sĩ còn có thể tu luyện ra tiên tiên chân hỏa, có thể dùng ngự hỏa chi thuật đến công kích địch nhân. Không những như vậy, bọn họ còn có đủ luyện đan cùng luyện khí năng lực. Đến mức thần thức nha, cũng sẽ được đến tiến một bước tăng cường, phạm vi bao trùm đại khái tại chừng một dặm. Nếu như thiên phú cực cao lời nói, nhiều nhất có thể đạt tới 2 dặm. Cuối cùng, trúc cơ kỳ tu sĩ còn có thể ngự vật công kích, hơn nữa có thể ngự vật thời gian dài phi hành. Nghe xong Băng Thanh kỹ càng giảng giải, Liêu Vân Cực đối con đường tu luyện tràn đầy hướng về cùng chờ mong. Còn có những sao? Đương nhiên là có. Lại nghe ta từng cái cho công tử nói tới, làm tu luyện giả bước vào kim đan kỳ phía sau, trong cơ thể cái kia nguyên bản như chất lỏng, lưu động linh lực sẽ dần dần phát sinh biến hóa kỳ diệu, cuối cùng ngưng tụ thành một viên trạng thái cố định kim đan. Viên kim đan này nhan sắc cũng không phải tùy ý mà định ra, nó sâu cạn trình độ trực tiếp phản ứng ra tu luyện giả vị trí cảnh giới cao thấp. Bình thường đến nói, màu sắc càng đậm thì mang ý nghĩa cảnh giới của hắn càng trở nên cao thâm khó dò. Theo kim đan tạo thành, tu luyện giả linh lực chứa đựng năng lực cũng sẽ được đến rõ rệt tăng cường. Thật giống như một cái dung lượng to lớn bảo khố bị mở ra đồng dạng, có thể tiếp nhận càng nhiều càng cường đại linh lực. Đồng thời, linh lực cường độ cũng sẽ như cùng sôi trào mãnh liệt thủy triều, tăng lên không ngừng, khiến cho nắm giữ càng kinh người hơn uy lực. Mà nhất là khiến người mừng rỡ là, một khi tiến vào kim đan kỳ, tu luyện giả thọ nguyên sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Bình thường tu sĩ, ước chừng có thể kéo dài 400 năm lâu, đệ tử thiên tài, dài nhất cũng sẽ không vượt qua 500 năm. Mà còn, bọn họ dung nhan cùng thân thể, đem từ đây không hề bị đến tuế nguyệt tan mòn, sẽ từ đầu tới cuối duy trì thanh xuân mãi mãi không già không yếu trạng thái, phản phất thời gian trên người bọn hắn dừng lại đồng dạng. Trừ cái đó ra, kim đan kỳ tu luyện giả sẽ còn nên đón thần thức đột nhiên tăng mạnh. Bọn họ thần thức phạm vi bao trùm, có thể từ ban đầu 5 dặm từng bước mở rộng đến cao nhất có thể đạt tới 10 dặm xa. Bằng vào cường đại như thế thần thức, bọn họ có khả năng nhìn rõ đến cảnh vật xung quanh bên trong biến hóa rất nhỏ, thậm chí có thể phát giác được núp ở chỗ tối địch nhân hoặc là bảo vật. Không những như vậy, kim đan kỳ tu luyện giả đã có đủ sử dụng linh lực ngự không phi hành năng lực, tựa như tiên nhân đồng dạng, tự do tự tại bay lượn tại thiên tế ở giữa. Đồng thời, bọn họ còn nắm giữ một loại thần kỳ thuấn di chi thuật, có thể tại qua trong giây lát, vượt qua 100 dặm khoảng cách, để người khó lòng phòng bị. Mặt khác, đến kim đan kỳ về sau, tu luyện giả còn có thể ngưng luyện thuộc về mình bản mệnh pháp bảo. Món pháp bảo này cùng chủ nhân tâm ý tương thông, phối hợp ăn ý, có khả năng cực lớn biên độ mà tăng lên thực lực, trở thành chiến đấu bên trong trợ thủ đắc lực. Tiếp xuống hay nói một chút nguyên anh kỳ a. Tại cái này giai đoạn, trong đan điền viên kia bóng ánh chói mắt kim đan sẽ tiến một bước thủy biến, hóa thành một cái phiên bản thu nhỏ chính mình, giống như một đứa bé đồng dạng, bởi vì linh lực là thiên địa nguyên khí biến thành, cho nên bị tu sĩ gọi nguyên anh. Cái này nguyên anh thật không đơn giản, nó dung hợp một bộ phận tu luyện giả thần thức, từ đó thay đổi đến có nhất định tự chủ tính, có khả năng tự mình hấp thu linh khí trong thiên địa, là chủ nhân cung cấp liên tục không ngừng linh lực hỗ trợ. Bước vào nguyên anh kỳ phía sau tu luyện giả, thọ nguyên càng là thực hiện kinh người gấp bội tăng lên, trọn vẹn tăng lên 800 năm, dài nhất thậm chí có thể đạt tới ngàn năm lâu. Cùng lúc đó, bọn họ thần thức cũng tương tự sẽ gấp bội mở rộng, phạm vi bao trùm lập tức mở rộng đến 50 dặm, cao nhất thì có thể đạt tới 100 dặm rộng. Còn nữa, nguyên anh kỳ tu luyện giả, vô luận là linh lực chứa đựng vẫn là linh lực cường độ, đều lại lần nữa gấp bội, làm cho bọn họ trong chiến đấu có khả năng thả ra lực lượng càng khủng bố. Ngoài ra, ngự không phi hành thời gian cũng đại đại kéo dài, thuấn di khoảng cách càng là cao tới 500 dặm, quả thực chính là xuất quỷ nhập thần, để đối thủ khó mà nắm lấy. Lợi hại nhất còn muốn mấy điểm này, dù cho nhục thân không may bị hủy, nguyên anh y nguyên có khả năng dựa vào tự thân thuấn di năng lực cấp tốc thoát đi hiểm cảnh, đồng thời tìm kiếm thích hợp thân thể, tiến hành đoạt xá chủ sinh. Cho nên nói, nguyên anh kỳ tu luyện giả gần như giống như là nắm giữ đầu thứ hai sinh mệnh, thực sự là khiến người cực kỳ hâm mộ không thôi a. Chương 77, tu sĩ cường đại lại gặp tập kích. Chương 77, tu sĩ cường đại lại gặp tập kích. Liêu Vân Cực nguyên bản đối nguyên anh kỳ ít nhiều có chút hiểu rõ, thế nhưng nghe xong Băng Thanh giới thiệu, lại lần nữa bị khiếp sợ. Cái này ta nghe Hàm Yên nói qua, thiếu chút nữa cũng bị đoạt xá, là Thiên Khải thủ hộ cứu ta. Công tử, nguyên anh kỳ mới thật sự là tu sĩ. Tiếp xuống, chúng ta hãy nói một chút xuất khiếu kỳ a. Xuất khiếu kỳ chính là tu sĩ, tu luyện trên đường một cái trọng yếu giai đoạn. Tại trong lúc này, nguyên anh có khả năng ngắn ngủi bay ra bên ngoài cơ thể, cái này khiến người tu hành thần thức phạm vi đột nhiên mở rộng đến ở ngoài ngàn dặm. Bằng vào cường đại thần thức, bọn họ có thể giống như thân lâm kỳ cảnh đồng dạng, rõ ràng mà tỉ mỉ địa động xem xét xung quanh phát sinh tất cả sự vật. Cho dù là nhỏ bé như bụi trần biến hóa, cũng khó có thể chạy trốn cảm giác bén nhạy. Theo tu vi tăng lên, thọ nguyên cũng tương ứng trên diện rộng tăng lên. Xuất khiếu kỳ tu sĩ thọ nguyên bình thường sẽ gia tăng 1.500 năm tả hữu, dài nhất thậm chí có thể đạt tới 2.000 năm lâu. Như vậy tháng năm dài đằng đẵng, đưa cho bọn họ càng nhiều thời gian đi thăm dò tu hành chi đạo, theo đuổi cao thâm hơn cảnh giới. Không những như vậy, xuất khiếu kỳ tu sĩ nắm giữ thuấn di chi thuật cũng được đến rõ rệt tăng cường. Thuấn gian di động khoảng cách có thể đạt tới ngàn dặm xa, năng lực này làm bọn hắn tại đối mặt nguy hiểm hoặc là truy đuổi địch nhân lúc có đủ ưu thế cực lớn. Bọn họ có thể cấp tốc qua lại không gian ở giữa, xuất kỳ bất ý công kích hoặc tránh né. Nhưng mà làm người tu hành bước vào hóa thần kỳ phía sau, liền nên đón phi thăng thành tiên trên đường, một đạo mấu chốt đường ranh giới. Bởi vì cái gọi là không vào hóa thần, không thành tiên chỉ có thành công bước vào giai đoạn này mới có thể cuối cùng vũ hóa thành tiên, siêu thoát trần thế gò bó. Tại hóa thần kỳ bên trong, nguyên anh cùng thần thức dung hợp lẫn nhau, tiến tới chuyển hóa thành là càng cường đại hơn nguyên thần, đồng thời chìm vào sâu trong thức hải. Lúc này, tu sĩ thần thức phạm vi tiến một bước mở rộng đến 3000 dặm. Loại này vượt mức bình thường cảm giác, năng lực đủ để cho bọn họ lợi dụng nguyên thần lực lượng ở ngoài ngàn dặm, lặng yên giết địch ở vô hình bên trong. Trừ cái đó ra, hóa thần kỳ tu sĩ còn có thể ngưng tụ giữa thiên địa bảng bạc linh khí đến đối chống chọi địch nhân, mà không phải là vẹn vẹn ỷ lại tự thân có hạn bản thể linh lực. Bởi vì thiên địa linh khí lấy không hết dùng mãi không cạn, bọn họ có thể duy trì liên tục không ngừng mà thi triển ra các loại thần kỳ công pháp, thể hiện ra khiến người sợ hãi thán phục không thôi thực lực. Thọ nguyên phương diện, hóa thần kỳ tu sĩ càng là lấy được trọng đại đột phá, vượt qua 2000 năm giới hạn. Càng dài tuổi thọ, làm cho bọn họ có đầy đủ thời gian cùng tinh lực đi củng cố trước mắt cảnh giới. Đồng thời tỉ mỉ chuẩn bị tương lai con đường tu hành, làm hậu tiếp theo hướng cấp bậc cao hơn đột phá, làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Thuấn di năng lực, đồng dạng thu hoạch được to lớn tăng lên, bây giờ bọn họ đã có khả năng nhẹ nhõm vượt qua khoảng cách 3000 dặm. Đồng thời tinh chuẩn không sai lầm thuấn di đến, xác định mục tiêu vị trí, giống như quỷ mị xuất quỷ nhập thần. Mà một khi tiến vào luyện hư kỳ, người tu hành sẽ đối mặt với mới khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Tại cái này giai đoạn, nguyên thần dần dần hóa yếu ớt, bắt đầu luyện chế thân ngoại hóa thân. Nắm giữ thân ngoại hóa thân, sẽ cùng tại nhiều một cái mạng, vô luận là ứng đối nguy cơ sinh tử, vẫn là chấp hành phức tạp nhiệm vụ, đều có thể phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, luyện hư kỳ tu sĩ thần thức phạm vi bao trùm, đạt tới kinh người 6000 dặm, bọn họ có thể tùy tâm sử dụng, điều động thân ngoại hóa thân, đi hoàn thành đủ tiểu sự tình, đại đại phát triển hành động độ tự do cùng tính linh hoạt. Thọ nguyên lại lần nữa kéo dài đến 4000 năm, thuần di khoảng cách cũng theo đó tăng lên đến 6000 dặm. Làm người tu hành bước vào đại thừa kỳ, cảnh giới này lúc, liền có thể nhẹ nhõm thi triển thân ngoại hóa thân chi thuật. Hiện tại thân ngoại hóa thân, không chỉ có thể thoát khỏi thời gian gò bó, còn có thể tùy tâm sở dục rời đi bản thể, một mình tu luyện các loại công pháp bí tịch. Cùng lúc đó, đại thừa kỳ tu sĩ thần thức phạm vi càng là phát triển đến kinh người 10000 dặm. Rộng lớn như vậy cảm giác khu vực, để bọn họ đối cảnh vật xung quanh nhìn rõ, càng thêm tỉ mỉ. Mà thọ nguyên cũng phải đến trên diện rộng tăng lên, khoảng chừng 6000 năm lâu, đủ để chứng kiến thế gian rất nhiều biến thiên. Càng làm cho người ta sợ hãi thán phục chính là, bọn họ thuấn di năng lực đã cường đại đến, có thể nháy mắt vượt qua khoảng cách 10000 dặm, có thể nói là tới vô ảnh đi vô tung. Tại cái này giai đoạn, tất cả công pháp đều đang không ngừng hướng tới hoàn thiện, mỗi một lần tu luyện đều là đối tự thân thực lực tinh điều thế chắc. Nhưng mà, mặc dù đã tiếp cận hạ giới cực hạn, nhưng vẫn có vô hạn có thể chờ đợi bị đào móc cùng đột phá. Một khi bước vào độ kiếp kỳ, người tu hành vô luận là cường độ thân thể, vẫn là tu vi cảnh giới, đều là đã đạt đến hạ giới, có khả năng đạt tới trạng thái đỉnh phong. Lúc này công pháp cũng đã rèn luyện đến cực hạn, lại khó có chỗ tăng lên. Bất quá, thọ nguyên lại lần nữa nên đón bay vọt thức tăng lên, cao tới 10000 năm lâu, làm cho bọn họ có đầy đủ tháng năm dài đằng đẵng, đi cảm ngộ thiên địa chi đạo. Thần thức phạm vi bao trùm càng là mở rộng đến, bát ngát 10000 dặm, phản phất toàn bộ giới vực đều có thể thu hết vào mắt. Đến mức thuấn di khoảng cách, đồng dạng đạt tới khiến người liễu lưỡi 10000 dặm, một ý niệm liền có thể xuyên qua tiên sơn và thủy. Đợi đến đại viên mãn thời điểm, chính là nên đón phi thăng tiên kiếp thử thách này. Nếu có thể thành công vượt qua kiếp nạn này, liền có thể vũ hóa thành tiên, phi thăng đến cấp bậc cao hơn tiên giới. Mặt khác, nếu là không may thất bại, thì phải sao như vậy vẫn lạc, hồn phi hư vô, hoặc là biến thành tán tiên, tiếp tục tại phàm thế phiêu bạt, tìm kiếm cái kia một tia xa vời chuyển cơ. Đến đây, người tu hành đã đứng ở phàm nhân khó mà với tới độ cao. Nhưng phía trước con đường tu tiên, ý nguyên dài rằng giặc lại tràn đầy gian khổ hiểm trở. Chỉ có kiên trì bền bỉ cố gắng tu luyện, mới có thể tìm kiếm đến cái kia chí cao vô thượng tiên đạo huyền bí. Liêu Vân cực trừng lớn hai mắt, đầy mặt không thể tin hiểu được, tu sĩ các loại năng lực thần kỳ, sâu trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, bị rung động thật sâu tới cực điểm. Vào giờ phút này, hắn mới chính thức nhận thức đến, tu sĩ chỗ cường đại, loại kia vượt qua người bình thường tưởng tượng lực lượng, để hắn cảm xúc bành trướng. Băng Thanh, chẳng lẽ nói mỗi một lần đột phá, một cái đại cảnh giới thời điểm, đều nhất định muốn kinh lịch độ kiếp cửa này sao? Không sai, mà còn càng là thiên phú dị bẩm người, cần thiết tiếp nhận lôi kiếp uy lực, cũng liền càng cường đại. Rất nhiều tu sĩ chính là bởi vì không cách nào khiên qua lôi kiếp tẩy lễ, cuối cùng không may chết. Vậy mà như thế nguy hiểm, tu luyện công pháp còn muốn bị xét đánh, cái này chẳng phải là nghịch phản thiên cương cử chỉ? Liêu Vân cực hít sâu một hơi, trong lòng không khỏi sinh ra một tia hoảng hốt. Có thể hiểu như vậy a? Dù sao con đường tu hành vốn là không ngừng tiêu chiến bản thân đột phá cực hạn khó khăn lịch trình. Có đôi khi một chút quá mức cường đại hoặc là đặc thù tu hành phương thức, khả năng sẽ gặp phải thiên đạo bài xích cùng chèn ép. Như vậy cái này hạ xuống lôi kiếp thiên đạo, rốt cuộc là vật gì? Chẳng lẽ nó là tiên nhân phải không? Liêu Vân cực cho mày, đầy trong đầu đều là nghi vấn. Cái này sao? Hiện nay tôn sùng không người biết được thân phận chân thật. Bất quá theo ta thấy, nó có lẽ xa so với tiên nhân càng cường đại hơn, bởi vì nó có được chế định quy tắc vô thượng về lực. Nếu như có thể được đến thiên đạo chiếu cố, có phải là liền mang ý nghĩa không cần lại đối mặt lôi kiếp, có thể thuận lợi đột phá bình cảnh? Xác thực có loại này khả năng tồn tại, có ít người trời sinh liền rất được thiên đạo ưu ái, từ đó có thể tránh đi lôi kiếp thử thách. Liền tại hai người trò chuyện lúc, đột nhiên, cách đó không xa trên bầu trời, đột nhiên vạch qua chói mắt cường đại lôi điện. Trong chốc lát, nguyên bản yên tĩnh không tiếng động bầu trời đêm, bị nháy mắt vỡ ra đến, toàn bộ thiên địa đều phảng phất vì đó run rẩy. Có người ngay tại độ kiếp. Cái này sao có thể? Công tử, ta phải tranh thủ thời gian đi qua xem xét một phen. Băng Thanh sắc mặt đột biến, thân hình lóe lên, liền hướng về kia đạo lôi điện vị trí, vội vã đi. Cẩn thận. Nhưng mà liền tại nàng vừa vặn quay người rời đi thời điểm, một đạo hắc ảnh lặng yên xuất hiện tại Liêu Vân Cực bên người. Chỉ thấy người mặc áo đen này, cầm trong tay một thanh lợi kiếm hàn quang lấp lóe, đồng nhiên hướng về Liêu Vân Cực ngực đâm tới. Lúc này Liêu Vân Cực chính không chớp mắt nhìn chăm chú phương xa chân trời, cái kia đan vào lập loè lôi điện. Hắn không chút nào từng phát giác được, gần trong gang tấc nguy hiểm giáng lâm, trong chốc lát, mũi kiếm đã vô tình địa thứ vào bộ ngực của hắn. Vạn hạnh chính là, liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, treo ở Liêu Vân Cực bên hông màu vàng tiền đồng, đột nhiên tách ra tia sáng chói mắt, lại cứ thế mà chặn lại cái này tất sát nhất kích. Kèm theo một tiếng, thanh thúy tiếng kim loại va chạm vang lên, thân kiếm cùng tiền đồng đụng vào nhau, sinh ra tia lửa văng khắp nơi ra. Liêu Vân Cực nháy mắt kịp phản ứng, tay phải hắn cấp tốc nắm chặt bội kiếm chua kiếm, dùng sức nổ một cái, lập tức thuận thế hướng về người áo đen quét ngang qua. Chương 78, Liêu Vân Hy chết, thượng quan Hy duyệt. Chương 78, Liêu Vân Hy chết, thượng quan Hy duyệt. Người áo đen hiển nhiên không có dự liệu được, Liêu Vân Cực trên thân, vậy mà lại có như thế pháp bảo lợi hại hộ thể, trong lúc nhất thời không nhịn được sững sờ một chút. Mà như vậy ngắn ngủi thất thần, để Liêu Vân Cực nắm lấy cơ hội, sắc bén trường kiếm tại trước ngực vạch qua, nháy mắt cắt vỡ quần áo, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Người áo đen lập tức thẹn quá hóa giận, hai mắt bên trong lửa giận cháy hừng hực. Hắn lại lần nữa giơ cao lên trường kiếm trong tay, điên cuồng hướng Liêu Vân Cực đâm tới. Một đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí, từ trường kiếm mũi nhọn bắn ra, tựa như chớp giật, thẳng tắp chạy về phía Liêu Vân Cực cái cổ. Người là tu sĩ? Liêu Vân Cực cực kỳ hoảng sợ, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng bệch. Trong lòng hắn thầm kêu không tốt, bối rối ở giữa, vội vàng phía bên phải phương lách mình tránh né. Nào có thể đoán được bởi vì quá độ thất kinh, dưới chân vậy mà đạp không, cả người mất đi cân bằng, trực tiếp từ trên xe ngựa rơi xuống mà xuống, kém chút chật vật té ngã trên đất. Còn chưa chờ hắn ổn định thân hình, người áo đen một vòng mới công kích, đã như mưa to gió lớn gào thét mà tới. Đối mặt người này hung ác như vậy, độc ác chiêu chiêu muốn lấy từ mình tính mệnh thế công. Liêu Vân Cực không có lựa chọn nào khác, đành phải đem hết toàn lực tránh trái tránh phải, mệt mỏi. Liên tại cái này thời khắc xuống còn, Liêu Cát xuất lĩnh lấy một đám thương long vệ, không để ý sinh tử đi tới bên cạnh hắn. Bọn họ cấp tốc đem người áo đen bao bọc vây quanh, thành công đem Liêu Vân Cực bảo vệ tại sau lưng. Ai có thể nghĩ tới, cái kia thần bí người áo đen hai mắt bên trong, chỉ có Liêu Vân Cực một người. Chỉ thấy hắn lấy lôi đỉnh vạn quân thế, nhanh chóng mà đánh lui hai người khác về sau, không có chút nào ngừng. Hắn lần thứ hai vung dậy, vô cùng sắc bén trường kiếm, như gió táp mưa rào, thẳng tắp đâm về Liêu Vân Cực. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Liêu Vân Cực trong tay, chẳng biết lúc nào nhiều ra một cái, lóe ra hào quang màu trắng bạc trong nhỏ. Làm người áo đen cận thân mà tới thời điểm, Liêu Vân Cực đột nhiên cổ tay rung lên, không chút do dự hướng về người áo đen ngực, dùng sức vung ra cái kia trong nhỏ. Nhưng mà, vào giờ phút này người áo đen trường kiếm, mắt thấy là phải vô tình địa thứ bảo, Liêu Vân Cực đầu. Liêu Vân Cực đối mặt, nguy cấp như vậy của diện, thực tế khó mà làm đến vẹn cả đôi đường. Cuối cùng hắn vẫn là lại một lần nữa, bị người áo đen lăng lệ kiếm chiêu đánh trúng, cả người giống như là như diều đứt dây đồng dạng, bay ngược mà ra. Khiến người không tưởng tượng được là, cứ việc Liêu Vân Cực thụ trọng thương, nhưng hắn vung ra cái kia châm nhỏ, nhưng là như có thần giúp đồng dạng, tinh chuẩn không sai lầm sâu sắc chui vào người áo đen vị trí trái tim. Trong chốc lát, người áo đen kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể liền thẳng tắp ngã về phía sau, bị mất mạng tại chỗ. Liêu Vân Cực cố nén trên thân truyền đến kịch liệt đau nhức, khó khăn từ dưới đất đứng lên thân đến. Bước chân hắn tập tễnh từng bước một hướng đi, đã ngã xuống đất bỏ mình người áo đen, chậm rãi ngồi xổm người xuống, đưa ra tay run rẩy, nhẹ nhàng kéo xuống người áo đen mặt nạ. Nhìn thấy người áo đen dung mạo lúc, Liêu Vân Cực cãi nhau một hùng, khó có thể tin tự lẩm bẩm, Liêu Vân Hy, thế nào lại là hắn? Hắn vậy mà cũng đã trở thành tu sĩ. Nguyên lai, sớm tại Kim Long Thành bên trong, Liêu Vân Hy cũng bởi vì Nam Cung Thái Ngọc làm ra động tĩnh mà nhận lấy quá nhiễu. Càng khiến người ta không nghĩ tới chính là, hắn lại ngoài ý muốn phát hiện Liêu Vân Cực đám người hành tung. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ mãnh liệt, Liêu Vân Hy lặng lẽ bám theo một đoạn phía sau. Đang âm thầm quan sát quá trình bên trong, hắn chính mắt thấy Trung Ly Y Y nhân bày ra thực lực cường đại, trong lòng âm thầm khiếp sợ không thôi. Đồng thời, thông qua đủ loại dấu vết để lại, hắn cũng loáng thoáng đoán được Liêu Vân Cực chân thực thân phận. Chính là căn cứ vào những nguyên nhân này, Liêu Vân Hy trải qua một phen nghị sâu tính kỹ về sau, quyết định nhân cơ hội này đối Liêu Vân Cực phát động một tràng thình lình tập kích, tính toán một lần hành động đem đưa vào chỗ chết. Cái kia lóe ra hàn quang khiến người không rét mà run ngân châm, chính là cái kia đoạt đi Trung Ly Y Y nhân sinh mệnh nhất hồn châm. Nó từng tản ra tà ác lại khí tức cường đại, mà giờ khắc này cũng đã bị Thiên Khải thủ hộ triệt để hút đi. Nguyên bản đen nhánh quỷ dị nhất hồn châm dần dần rút đi tầng kia âm trầm chi sắc, ngược lại hiện ra một mảnh tinh khiết không tì vết màu bạc. Thu hồi nhất hồn châm về sau, Liêu Vân Cực kéo lấy hơi có vẻ bước chân nặng nề, chậm rãi về tới xe ngựa bên trên. Chỉ thấy trên người hắn kiện kia trường bào màu trắng, bây giờ đã bị đỏ tươi chói mắt máu tươi, nhuộm dần đến nhìn thấy mà giật mình. Hắn cố nén đau đớn, tay run run lấy ra vài quặng chân quý thảo dược. Liêu Vân Cực đem thảo dược thoa lên, chính mình giữ tận đáng sợ trên vết thương. Sau đó vô lực dựa vào buồng xe bên cạnh, ánh mắt nhìn chăm chú, vừa rồi lôi điện đan sen cái núi kia. Vào giờ phút này, trận kia kinh tâm động phách lôi điện sớm đã mai danh nhận tích. Bốn phía lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, rốt cuộc nghe không được một tơ một hào tiếng vang. Đúng lúc này, một đạo tươi đẹp thân ảnh như chim bay từ nơi xa chạy nhanh đến. Nguyên lai là Băng Thanh trở về, mà trong ngực của nàng đang gắt gao ôm một cái toàn thân vết thương chồng chất toi thóp tiểu nữ hải. "Công tử, ngài đây là làm sao bị thương a?" Băng Thanh một mặt lo lắng mà hỏi thăm, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sầu lo cùng đau lòng. "Là bị Liễu Vân Hy cái kia tiểu nhân hèn hạ đánh lén gây nên." "Liễu Vân Hy? Hắn đến tuột cùng là ai vậy?" Liễu Vân Cực trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, tức giận bất bình nói, "Hắn chính là Liễu Hải Nhi tử thứ hai. Người này tâm thuật bất chính, thủ đoạn âm hiểm xảo trá." Tiếp lấy, hắn ánh mắt chuyển qua, Băng Thanh trong ngực cái kia mạng sống như treo trên sợi tóc tiểu nữ hải trên thân. "Tiểu nữ hải này cũng là thụ thương không nhẹ a?" "Ân, không sai. Nàng chính là vừa rồi ở chỗ này người độ kiếp. Lúc ấy thật sự là hung hiểm và phần, chỉ kém như vậy một chút xíu, nàng liền sẽ mất mạng hoàn toàn, tốt tại tối hậu quan đầu, bị ta trùng hợp gặp gỡ đồng thời cứu lại. Như vậy tuổi nhỏ, liền có thể dẫn tới lôi kiếp. Cái kia nàng hiện tại đến cùng là cái gì tu vi? Theo ta quan sát, xác nhận ở vào trúc cơ kỳ. Bất quá tình huống cụ thể làm sao, còn cần chờ nàng tỉnh lại về sau, chúng ta lại cẩn thận hướng nàng hỏi thăm một phen. Như thế có thiên phú sao? Hẳn là từ nhỏ liền bắt đầu tu luyện, cũng không biết vì sao nàng là một người tại độ kiếp. Nàng không sợ tuần sát giả sao? Sợ cũng vô dụng. Thiên kiếp nếu là tiền đến, nàng là khống chế không nổi. Chỉ có hóa thần trở lên cương giả mới có thể trì hoãn thiên kiếp thời gian. Băng Thanh lấy ra một viên mượt mà màu trắng đan dược, nhẹ nhàng đưa tới Liễu Vân Cực trước mặt. Liên tại một sát na này ở giữa, một mực hôn mê bất tỉnh tiểu nữ hải thông thả tỉnh lại tới. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối, thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mắt hai người. Các ngươi là ai? Ta vì sao lại tại chỗ này? Tiểu nữ hải âm thanh run rẩy hỏi, thân thể không tự giác về sau rụt. Tiểu muội muội, không cần phải sợ nha. Chúng ta cũng không phải người xấu, chỉ là ngẫu nhiên đi qua nơi này phát hiện ngươi. Phụ mẫu ngươi ở nơi nào đâu? Tiểu nữ hải cắn môi một cái, viền mắt nháy mắt phím hồng, nước mắt tại trong mắt đảo quanh, nghẹn ngào nói, bọn họ đều không còn nữa. Nghe nói như thế, Băng Thanh trong lòng siết chặt, tranh thủ thời gian lại hỏi tới, vậy ngươi còn có những thân nhân sao? Tiểu nữ hải lắc đầu, nước mắt cuối cùng nhịn không được tràn mi mà ra, nước nở hồi đáp, không có. Tất cả thân nhân đều chết. Ngươi như thế nhỏ, là thế nào một người tiếp tục sinh sống? Tiểu nữ hải ngẩng đầu, quật cường xoa xoa nước mắt, kiên định nói, tu luyện. Ta một mực đang không ngừng tu luyện, chỉ có dạng này mới có thể để cho chính mình thay đổi đến cường đại, mới có thể còn sống. Băng Thanh kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà hỏi thăm, tiểu muội muội, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Vậy mà như thế khắc khổ tu luyện. Tiểu nữ hài hít mũi một cái, hồi đáp, ta 5 tuổi thời điểm liền bắt đầu tu luyện, đến bây giờ đã ròng rã 5 năm. Liêu Vân Cực càng là khiếp sợ không thôi, hắn nhìn từ trên xuống dưới tiểu nữ hài, buột miệng nói ra, 5 năm thời gian liền có thể đạt tới trúc cơ kỳ. Chẳng lẽ ngươi dùng rất nhiều linh thạch đến phụ trợ tu luyện sao? Tiểu nữ hài nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, ân, bất quá linh thạch của ta đã toàn bộ dùng xong, cho nên lần này tại độ lôi kiếp thời điểm, kém chút liền không chịu được nổi, may mắn gặp tỷ tỷ xuất thủ cứu giúp. Tiểu nữ hài lại lần nữa hướng Băng Thanh quăng tới ánh mắt cảm kích. Băng Thanh khẽ mỉm cười, đưa tay sờ sờ tiểu nữ hài đầu, ôn nhu mà hỏi thăm, tiểu muội muội, còn không biết ngươi tên gì vậy? Tiểu nữ hài chớp chớp cặp kia ngập nước mắt to, nhẹ giọng hồi đáp, tỷ tỷ, ta gọi Thượng Quan Hinh Duyệt. Hinh Duyệt, cùng tỷ tỷ cùng đi Nam Cương a, nơi đó sẽ rất an toàn. Nhưng mà Thượng Quan Hinh Duyệt lại tránh ra khỏi Băng Thanh tay, một mặt kiên quyết cự tuyệt. Không được, tỷ tỷ, Hinh Duyệt có thù người, nếu như đi với các ngươi cùng một chỗ, sẽ cho các ngươi mang đến phiền phức. Hinh Duyệt, ngươi cựu nhân đến cùng là ai a? Nói không chừng chúng ta có thể giúp ngươi báo thù rửa hận đâu. Ẩn môn môn chủ Thương Nguyên Thái, phụ mẫu ngươi là ẩn môn người? Là. Bởi vì đắc tội môn chủ, bị hắn trong bóng tối truy sát dẫn đến tử vong. Tỷ tỷ không sợ ẩn môn, chờ ngươi có năng lực báo thù, tỷ tỷ bồi ngươi đi. Đa tạ tỷ tỷ. Hinh Duyệt nguyện ý đi theo tỷ tỷ đi Nam Cương. Tỷ tỷ dẫn ngươi đi vào khôi phục thân thể, củng cố tu vi. Ân. Băng Thanh cùng Liễu Vân Cực liếc nhau, ôm Thượng Quan Hinh Duyệt tiến vào trong xe. Chương 79, Thi Hồn Tông đệ tử, Xích Liên Tiên tử. Chương 79, Thi Hồn Tông đệ tử, Xích Liên Tiên tử. Mọi người một đường buôn ba, làm đi tới một chỗ sơn cốc thời điểm, màn đêm đã hoàn toàn bao phủ đại địa, thâm trầm cảnh đêm phảng phất cho toàn bộ giới vực, khoác lên một tấm khăn che mặt bí ẩn. Thấy tình cảnh này, đại gia quyết định tạm thời dừng bước lại, không tại tiếp tục bước lên bóng đêm đen kịt, vội vàng đi đường. Vì vậy, mọi người nhộn nhịp tụ lại đến cùng một chỗ, hơi chút chỉnh đốn đồng thời đơn giản xử lý một cái, liền tại cái này sơn cốc u tĩnh bên trong xây dựng cơ sở tạm thời chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng mà khiến người ngạc nhiên là, dù cho tại lúc đêm khuya, sơn cốc bên trong vậy mà còn mơ hồ có u quang lấp loé không yên, tựa như quỷ hỏa đồng dạng, lộ ra từng kia khí tức quỷ dị. Có ai nghĩ được đến, nguyên bản yên tĩnh sơn cốc, đột nhiên cuồng phong gào thét, từng trận âm lạnh gió lạnh gào thét mà đến. Cái này gió lạnh giống như ma quỷ lợi trảo, vạch qua mọi người da thịt, thổi đến ở đây mọi người cũng không khỏi ra đầu từng đợt tê dại, vừa vặn nổi lên một ít buồn ngủ nháy mắt tiêu tán vô tung. Ngay tại lúc này, một đạo nữ tử âm hồn từ tĩnh mịch hắc ám sâu trong thung lũng phiêu hốt mà tới, cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào Liêu Vân Cực ngồi xe ngựa bên trên. Liêu Vân Cực nhìn thấy đạo này phiêu đãng tại trên không âm hồn, trên mặt cũng không toát ra mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại có chút hăng hái, tử tế suy nghĩ. Trước mắt vị này âm hồn chính là một tên mặc váy dài màu lam nữ tử. Nàng dáng người thức tha khuôn mặt mỹ lệ, nhưng ánh mắt bên trong lại mơ hồ để lộ ra một vệt khó mà che giấu nhát gan cùng sợ hãi. Liêu Vân Cực dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, nhẹ giọng hỏi, ngươi muốn để ta giúp ngươi sao? Cái kia âm hồn nữ tử khẽ gật đầu, ngay sau đó dùng một loại chỉ có Liêu Vân Cực có khả năng nghe thấy âm thanh, nói, van cầu ngài giúp ta một chút ta. Cái kia ác nhân giết ta về sau, không những khống chế thân thể của ta, còn cần tà thuật đem hồn phách của ta trói buộc được cái này, làm ta không cách nào yên tâm chuyển thế đầu thai, tiến vào luân hồi chi đạo a. Vì sao mà lại tìm tới ta, tới giúp ngươi đâu? Âm hồn nữ tử nước mắt lưng tròng mà nhìn xem hắn, hồi đáp, bởi vì trước đây có người báo cho với ta, nói hôm nay ngài chắc chắn có người đi qua nơi đây, mà còn chỉ có ngài mới có năng lực cứu vớt ta thoát ly khổ hải. Người nào cường đại như vậy, có khả năng dự báo ta sẽ đến cái này? Một vị mập mạp nam tử, hắn nói hắn sẽ tại phía trước trong thành chỉ chở các ngươi. Hắn vì sao không cứu ngươi? Hắn mặc dù cũng là tu sĩ, thế nhưng hắn không phải cái kia ác nhân đối thủ. Vậy ta càng không được a. Ta không phải tu sĩ. Cái gì? Vậy làm sao bây giờ a? Băng Thanh, ngươi cùng ta đi bảo, nhìn xem có thể hay không trợ giúp nàng thoát khốn. Công tử, không cần tiến bảo. Người kia đã tới. Băng Thanh lo lắng hô, âm thanh còn chưa rơi xuống, chỉ thấy một vị mặc đạo bào màu vàng khuôn mặt nham hiểm nam tử chậm rãi đi tới. Sau người theo sát lấy mười mấy bộ sắc mặt trắng bệnh thân thể cứng ngắc cương thi. Bọn họ tản ra khiến người buồn nôn khí tức hôi thối, để người dùng mình. Ha ha, người cũng thật nhiều a. Kể từ đó, lại có thể tiến một bước mở rộng, bản đường chủ cương thi đại quân. Nam tử tùy tiện cười ha hả, trong mắt lóe ra tham lam tia sáng. Nguyên lai là thi hồn tông bại hoại. Ngươi cùng thi vương đến cùng là quan hệ như thế nào? Băng Thanh tức giận chất vấn, trong tay nắm chặt đoạn kiếm, toàn thân tỏa ra lạnh thấu xương hàn khí. Hừ, đây chính là sư tổ ta. Chẳng lẽ ngươi tiểu nha đầu này cũng biết hắn lao nhân ra phải không? Nam tử hất cằm lên, đầy mặt đắc ý gừ. Các ngươi đám này táng tận thiên lương ra hỏa, căn bản không xứng sống trên đời. Hôm nay ta liền muốn thay trời hành đạo, đem các ngươi triệt để diệt trừ. Xem chiêu, cực nhanh. Băng Thanh gầm thét một tiếng, thân hình bỗng nhiên bay lên, đoạn kiếm trong tay hóa thành một đạo hàn quang, hướng về nam tử nhanh đâm mà đi. Nhưng mà đối mặt Băng Thanh lăng lệ thế công, nam tử lại chỉ là cười khẩy, trên mặt lộ ra chẳng thèm ngó tới thần sắc. Chỉ là một cái trúc cơ kỳ tiểu nhân vật, thế mà cũng vọng tưởng thay trời hành đạo. Sợ rằng liền thủ hạ ta những cương thi này, ngươi đều ứng phó không được a. Cho ta đem nàng bắt lại, nếu có thể hút khô trong cơ thể nàng âm khí, bản đường chủ liền có thể trước thời hạn đột phá bình cảnh. Theo nam tử ra lệnh một tiếng, mấy cái cương thi đột nhiên phi thân lên, mở ra răng nanh, đưa ra lợi chảo, hướng Băng Thanh đánh tới. Những cương thi này thân thể cứng rắn như sắt, đao thương bất nhập, tùy tiện liền chặn lại Băng Thanh công kích, đồng thời cấp tốc đem nàng vây khốn tại chính giữa. Vị nam tử kia khuôn mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm, cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung nữ tử âm hồn, trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm vài câu tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Luyện thi làm vũ khí, câu hồn làm nô, thi hồn hợp nhất, linh thi đại thành. Theo cái này chú ngữ âm thanh không ngừng vang lên, nữ tử âm hồn đông nhiên run rẩy lên. Nàng phảng phất nhận lấy một cỗ lực lượng khổng lồ dẫn dắt, mắt thấy sắp trở về nguyên bản thân thể bên trong. Nhưng mà liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trên bầu trời bỗng nhiên chuyển đến một trận lăng lệ tiếng xé gió. Một bóng người xinh đẹp nữ tử, giống như thần binh trên trời rơi xuống, đột nhiên hiện thân giữa không trung bên trong. Chỉ thấy vị nữ tử này lông mày dựng thẳng, trong đôi mắt đẹp lóe ra phẫn nộ cùng sát ý. Nàng nhìn xem nam tử, hừ lạnh một tiếng, phẫn nộ quát, thi hồn tông, các ngươi dám luyện người sống là thi, quả thực là thiên lý nan dung, chịu chết đi. Lời còn chưa dứt, nữ tử liền huy động ống tay áo, một đạo bàng bạc linh lực như một đầu cự long hướng về nam tử càn quét mà đi. Nam tử bất ngờ không đề phòng, bị cỗ này cường đại linh lực chính diện đánh trúng, lúc này phun ra một cái đỏ tươi tinh huyết. Kim đan kỳ tuần sát giả. Nam tử sắc mặt kỳ biến, trong lòng thầm kêu không ổn, lúc này hắn đã không để ý tới chính mình luyện chế cương thi. Hắn luôn cuống tay chân, từ trong ngực lấy ra một cái ố vàng phụ triện, không chút do dự đem cấp tốc bóp nát. Còn muốn trốn? Mưa gió chia liệt sầu. Trong chốc lát, giữa thiên địa phong vân biến sắc, cuồng phong gào thét mà lên, hạt mưa lớn chừng hạt đậu mưa như chút nước mà xuống. Những này hạt mưa cũng không phải là bình thường nước mưa, mà là ẩn chứa cường đại linh lực công kích linh thuật, điên cuồng đập về phía nam tử vị trí. Có thể trong tay nam tử phụ triện vừa bắt lấp lánh ra một tia hào quang nhỏ yếu, còn chưa kịp hoàn toàn phóng thích trong đó uy lực, thân thể của hắn liền đã bị nữ tử cái kia vô kiên bất tồi linh lực nháy mắt xuyên thủng. Kèm theo một tiếng thê lương kêu thảm, nam tử tại chỗ khí tuyệt bỏ mình, mà viên kia còn chưa phát huy tác dụng phụ triện cũng theo đó rơi xuống đất. Ngay sau đó, chói mắt quang mang hiện lên, nam tử thi thể vậy mà biến mất không còn tăm hơi, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà những cái kia mất đi chủ nhân, điều khiển bọn cương thi thì ngơ ngác đứng lặng tại nguyên chỗ, giống như là đột nhiên mất đi linh hồn đồng dạng, đình chỉ Băng Thanh công kích. Cùng lúc đó, Băng Thanh tại nhìn đến vị nữ tử thần bí kia xuất hiện về sau, liền lặng lẽ thu liễm tự thân khí tức. Liêu Vân Cực cũng tại phía trước, tốc độ nhanh nhất vào tới, ngay tại dốc lòng tu luyện, Diệp Chi Ân cùng Giao Đồng bên cạnh, đồng thời nhanh chóng đem hai người để ở bên người, dùng cho tu luyện linh thạch thu vào, để phòng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Bên kia, cái kia thần bí âm hồn nữ tử thành công trở lại chính mình bản thể về sau, không chút do dự, lập tức lựa chọn dấn thân vào tại luân hồi chuyển thế bên trong. Phản phất nàng có cực kỳ cấp bách sứ mệnh, cần phải đi hoàn thành. Nữ tử đại triển thần uy công chúng nhiều cương thi một lần hành động phá hủy, bước nhanh đi tới, ngã trên mặt đất Băng Thanh bên cạnh. Chỉ thấy nàng đưa ra hai tay, nhu hòa nhưng có lực, đem Băng Thanh đỡ lên, lo lắng mà hỏi thăm, ngươi không sao chứ? Có bị thương hay không? Ta không có việc gì. Đa tạ tiên tử xuất thủ cứu giúp, ngài đại ân đại đức, tiểu nữ tử suốt đời khó quên. Tiên tử khẽ mỉm cười, xua tay nói, chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Ta vốn là phát giác được, bên này trên bầu trời có lôi kiếp giáng lâm, lo lắng sẽ có biến cố gì phát sinh. Cái này mới tại phụ cận tìm kiếm xem xét một phen, không nghĩ tới đúng lúc đụng phải hắn tại làm ác. Băng Thanh nghe xong, trong lòng đối vị tiên tử này kính ý lại tăng thêm mấy phần, vội vàng chắp tay hành lễ hỏi, không biết tiên tử tôn tính đại danh, xuất từ cái nào môn phái? Ta chính là Phiêu Diêu Cốc Xích Liên, lần này phụ trách khu vực phía nam tuần sát. Nguyên lai là Xích Liên tiên tử, hôm nay đến Mông tiên tử cứu giúp, thực sự là tam sinh hữu hạnh. Không cần phải khách khí, tất nhiên nguy hiểm đã giải trừ, các ngươi cũng có thể yên tâm ở chỗ này nghỉ ngơi. Ta còn cần tiếp tục tuần tra xung quanh, nhìn xem phải chăng còn có mặt khác chỗ dị thường. Cùng tiễn tiên tử. Xích Liên tiên tử gật gật đầu, thân hình lóe lên, liền biến mất ở bóng đêm mịt mờ bên trong. Nàng không có quá nhiều tra xét, xem nhẹ những người này tồn tại. Liêu Vân Cực cũng đem mấy người bảo vệ trong đó ẩn giấu đi các nàng khí tức, không có gây nên Xích Liên tiên tử chú ý. Chương 80, nghi ngờ Mạc Hàm Yên, tiếng phản đối vang lên. Chương 80, nghi ngờ Mạc Hàm Yên, tiếng phản đối vang lên. Thương Vân Giới Vân Tiên Cung nội môn, một mảnh tĩnh mịch an lành. Đang tu luyện bên trong Mạc Hàm Yên, đắm chìm ở công pháp huyền diệu bên trong, quanh thân linh khí vần quanh, giống như một đóa nở rộ hoa sen. Nhưng mà, cái này điên tĩnh lại một lần, bị một trận gấp rút mà vang dội tiếng gào đánh vỡ. Hứa sư tỷ, có đây không? Có nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngài rồi. Âm thanh từ xa mà đến gần, rõ ràng truyền bảo Mạc Hàm Yên vị trí gian phòng. Mạc Hàm Yên nhíu mày, chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia không vui. Nhưng nàng cũng không đứng dậy ra ngoài, mà là vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở trên giường, nhẹ giọng đáp lại nói, nhiệm vụ gì à? Gấp gáp như vậy? Mộ Tư Đồng tựa hồ nghe đến, Mạc Hàm Yên đáp lại, vội vàng nói, cung môn lần này chọn lựa 20 tên đệ tử, tiến về thí luyện chi địa. Hứa sư tỷ, ngài bị trưởng lão nhìn trúng, may mắn trở thành một thành viên trong đó rồi. Thí luyện chi địa? Đó cũng không phải là tùy tiện liền có thể đi vào địa phương, trưởng lão làm sao sẽ tuyển chọn ta, thực lực này thường thường đệ tử. Chẳng lẽ trưởng lão là nghĩ từ trong tìm ra lớn nhất tiềm lực đệ tử thiên tài phải không? Không sai, Hứa sư tỷ quả nhiên thông minh hơn người, lần này thí luyện chính là vì sàng chọn ra đệ tử có tiềm lực, lấy ứng đối 3 ngày sau sắp đến một tràng trọng đại khiêu chiến. Đến tột cùng là dạng gì khiêu chiến? Lại hưng sư động chúng như vậy. Ai, nói rất dài dòng. Kim Quang phái có một tên kinh tài tuyệt diễm đệ tử thiên tài, người này thiên phú cực cao, thực lực thâm bất khả trắc. Ngay gần đây, hắn công nhiên thả ra cuồng ngôn, muốn khiêu chiến chúng ta trong môn phái, tất cả trúc cơ kỳ phía dưới đệ tử. Đây quả thực là trắng trợn khiêu khích a. Hơn nữa còn có phong phú tiền đặt cược. Mạc Hàm Yên hít sâu một hơi, sắc mặt thay đổi đến ngưng trọng lên, phải làm sao mới ở đây? Cái kia trưởng lão vì sao mà lại chọn chúng ta tiến vào thí luyện chi địa? Ta tại Đông Đảo Đồng môn sư huynh đệ bên trong, thực lực có thể nói là hạng chót tồn tại nha. Hứa sư tỷ đừng nội, kỳ thật trưởng lão tự có thâm ý, ngài lần này tiến đến cũng không phải là muốn cùng cái kia Kim Quang phái đệ tử chính diện đối quyết, chỉ cần tận lực tiêu hao linh lực của hắn, khiến cho thực lực giảm đi nhiều liền có thể. Đến mức cuối cùng đem đánh bại người, chính là chúng ta đại sư huynh Công Tôn Uy, ngài sẽ không bại lộ. Mạc Hàm Yên nghe xong, không khỏi lòng sinh lo nghĩ, dù vậy cũng không có cần phải tiến vào thí luyện chi địa à? Không nói đến nơi đó nguy hiểm trùng điệp, đơn thuần thực lực lại có ai có khả năng vượt qua đại sư huynh đâu? Hắc hắc, Hứa sư tỷ có chỗ không biết, cái này thí luyện chi địa cũng không phải đồng dạng đệ tử, muốn đi liền có thể đi. Trường lão sở dĩ an bài ngài cùng mặt khác 19 vị đệ tử cùng nhau tiến vào, cũng là đối đại gia một loại cổ vũ. Dù sao có thể tại thí luyện chi địa lịch luyện một phen, đối với tự thân tu vi tăng lên có chỗ tốt rất lớn. Nói không chừng trải qua phiên này ma luyện, Hứa sư tỷ ngài cũng có thể thoát thai hoàn cốt, thực lực tăng nhiều đâu. Nếu là may mắn thông qua thí luyện, còn có thể được bên trong thần bí khen thưởng, nghe nói cung môn bên trong một kiện thánh vật liền tại trong đó. Đây chẳng qua là một cái hư vô mở miệng truyền thuyết mà thôi. Nếu như thật có việc, như thế nào lại không có một tên đệ tử có khả năng thu hoạch được đâu? Hứa sư tỷ, muốn thu hoạch như thế thánh vật, nói nghe thì dễ a. Chúng ta cung môn bên trong, đến nay còn chưa sản sinh ra loại kia chân chính có thể nói thiên tài đệ tử. Bọn họ đều chẳng qua là chút, chỉ là hư danh hạng người, chỉ có những cái kia đứng đầu nhất lưu trong môn phái, có lẽ mới có dạng này thiên tài tồn tại. Mộ sư muội, ngươi cũng tại trong đó a? Chúng ta bây giờ liền đi qua sao? Hứa sư tỷ, ta cũng không có ở trong đó nha. Ngược lại là ngài, hiện tại liền phải mau chóng tới. Nghe nói trưởng lão ngay tại nội môn quảng trường, chờ lấy các ngài đâu. Có thể là cái này thí luyện chi địa, rõ ràng liền tại nội môn thí luyện trong nội đường nha. Vì sao lại muốn chúng ta đến trên quảng trường chờ đâu? Mạc Hàm Yên lòng tràn đầy nghi hoặc, nàng cảm thấy việc này lộ ra mấy phần cổ quái. Nghe nói là trưởng lão đặc biệt an bài, hắn hy vọng thông qua loại này phương thức, để các đệ tử đều tận mắt nhìn thấy. Dùng cái này để kích thích đại gia sâu trong nội tâm vinh dự cảm giác, để cho các ngươi tại đối mặt tiếp xuống đủ loại khiêu chiến lúc có khả năng tràn đầy lòng tin dũng cảm tiến tới. Hừ, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy cam tâm tình nguyện bị lạnh nhạt ở một bên sao? Theo ta thấy, lấy ngươi thực lực chân thật, căn bản là không nên không được tuyển chọn lần này thí luyện mới đúng à? Kỳ thật ta sớm có dự liệu rồi, khẳng định là cái kia Tề Diệu Khiết ở sau lưng dở trò, ai kêu trưởng lão là thúc phụ của nàng đâu? Mộ Tư Đồng một mặt phẫn hận cắn răng, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng tức giận chi tình. Thật sự là chướng khí mù mịt, chẳng lẽ thân là trưởng lão liền có thể như vậy tùy ý làm vậy sao? Như vậy hành vi không thông báo khiến bao nhiêu đệ tử cảm thấy thất vọng đau khổ a. Dù cho vốn là cái dị bẩm thiên phú kỳ tài, chỉ sợ cũng phải vì vậy mà bị mai một rơi. Hứa sư tỷ, ta mặc dù không phải trong truyền thuyết thánh thể, nhưng thiên tư của ta có thể là cực kỳ chắc tuyệt a. ta có được cực phẩm thiên giai linh căn đâu.
Cái gì?
Đã như vậy, vậy ngươi vì sao vẹn vẹn xếp tại nội môn thứ 3? Cái này thực sự có chút nói không thông a. Mộ Tư Đồng thần sắc cảm đạo, cắn môi một cái nói,
ai, đều là bởi vì bị cái kia đang giận Tề Diệu Khiết chèn ép gây nên. Tại một lần lúc thi hành nhiệm vụ, gặp phải ngoài ý muốn, thương tổn tới tu luyện bản nguyên.
Lẽ nào lại như vậy?
Đây cũng quá đáng.
Cái kia về sau vì sao một mực không thể chữa trị đâu?
Không có cách nào nha.
Hứa sư tỷ, ta đã không có đầy đủ tài nguyên, lại không có linh thạch, căn bản là mua không nổi, có khả năng chữa trị bản nguyên còn nguồn gốc đan a.
Nghe đến đó, Mạc Hàm Yên không nói hai lời, từ trong ngực lấy ra một viên huỳnh quang lấp lánh tản ra nồng đậm mùi hương đan dược, nhẹ nhàng đặt ở Mộ Tư Đồng trong lòng bàn tay.
Cầm nó,
nhanh lưu lại, thật tốt khôi phục bản nguyên.
Những chuyện khác không cần quan tâm, ta trước đi quảng trường bên kia nhìn xem tình huống.
Mộ Tư Đồng nhìn qua trong tay, viên kia vô cùng chân quý đan dược, viên mắt nháy mắt tập ước.
Trời bị cảm động đến lệ nóng doanh trọng, nghẹn ngào nói, cảm ơn hứa sứ tỷ.
Ngài đại ân đại đức, Tư Đồng đời này ổn thỏa ghi nhớ trong lòng.
Nói xong, nàng liền không kịp chờ đợi, uống vào đan dược, quay người vội vàng trở về gian phòng của mình bên trong.
Mà lúc này giờ phút này, tại môn phái trên quảng trường, sớm đã người người nhộn nháo, tụ tập đông đảo đệ tử.
Bọn họ từng cái rũi cổ, đầy mặt vẻ hâm mộ, hướng về quảng trường trung ương nhìn lại. Chỉ thấy nơi đó chỉnh tề đứng vững, hơn 10 vị khí vũ hiên ngang đệ tử, mỗi người trên thân đều tỏa ra khí tức cường đại.
Tại cái này bầy đệ tử trước mặt, một vị mặc trường bào màu xám trưởng lão, chính diện không thay đổi đứng chắp tay.
Hắn cặp kia thâm thúy đôi mắt, lạnh lùng quét mắt mọi người, không giận tự uy.
Đột nhiên, vị trưởng lão này nhíu mày, trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra?
Thế mà còn có mấy vị đệ tử không có trình diện,
chẳng lẽ là không nghĩ tham gia lần này trọng yếu thí luyện rồi sao?
Công Tôn Uy có tới không?
Bên cạnh một tên phụ trách điểm danh đệ tử, đội vàng không người hồi đáp, về Tề trưởng lão, Công Tôn Uy còn chưa đến, bất quá chúng ta đã phái người tiến đến thông báo hắn, mời trưởng lão an tâm chờ đợi.
Vậy liền chờ một chút đi.
Hắn là lần này mấu chốt, hy vọng hắn có khả năng thông qua lần này thí luyện.
Tề trưởng lão, lần này vì cái gì muốn lựa chọn kém nhất vị kia nữ đệ tử?
Nàng không phải vừa tới không có bao lâu sao?
Dựa theo môn quy đến nói, gian phòng kia đệ tử là không nên xuất hiện.
Nhưng đây là đại trưởng lão ý tứ, bản trưởng lão cũng không rõ ràng.
Ngay tại lúc này, chỉ thấy Mạc Hàm Yên bước đi nhẹ nhàng tư thái ưu nhã chậm rãi hướng đi quảng trường trung ương, cuối cùng dừng ở vị trưởng lão kia trước người.
Đệ tử ngưỡng mộ, bái kiến Tề trưởng lão.
Mạc Hàm Yên có chút không mình hành lễ, âm thanh thanh thúy mà vang dội.
"Ân, đứng đến một bên chờ đợi a."
Tề trưởng lão mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, sau đó hắn đem thần thức phóng thích mà ra, thần tốc đảo qua Mạc Hàm Yên.
Làm phát giác được, nàng vẹn vẹn chỉ có luyện khí kỳ một tầng tu vi lúc, Tề trưởng lão không khỏi nhíu nhíu mày, nhưng cũng chưa nói thêm gì nữa, trực tiếp lựa chọn không nhìn nàng.
Xung quanh một chút các đệ tử chú ý tới tình huống bên này, nhất là nhìn thấy Mạc Hàm Yên về sau, lập tức châu đầu ghé hai nghị luận ầm ĩ, chỉ là một cái đệ tử mới nhập môn, thế mà cũng vọng tưởng có thể đi vào thí luyện chi địa.
Nàng đến cùng có năng lực gì a?
Cái này không bày rõ ra, ỷ vào chính mình thân phận đặc thù nha,
khẳng định là có người cố ý thiên vị nàng.
Đây chính là đại trưởng lão a,
ai dám đi trêu chọc?
Liên tính trong lòng lại bất mãn thì phải làm thế nào đây?
Càng có một tên đệ tử lòng đầy căm phẫn cao giọng hô, cung môn rõ ràng có rõ ràng quy định, chỉ có mỗi cái cảnh giới xếp hạng tại trước 20 đệ tử mới có tư cách tiến vào thí luyện chi địa tiếp thu khiêu chiến.
Đúng vậy a, chẳng lẽ đại trưởng lão liền có thể tùy ý tra đạp cung môn cùng quy phải không?
Làm như vậy quả thực là quá không công bằng.
Không công bằng!
Đông đảo đệ tử cùng kêu lên hô to, bày tỏ manh liệt kháng nghị cùng bất mãn.
Đối mặt quần tình xúc động phẫn nộ của diện, Tề trưởng lão nhưng như cũng lộ ra 10 phần bình tĩnh.
Ánh mắt của hắn lạnh lùng liếc nhìn một vòng mọi người, sau đó chậm rãi mở miệng hỏi,
"A, nói như vậy, các ngươi quả thật đều có ý nghĩ như vậy?
Thiên chân vạn sát,
khẩn cầu Tề trưởng lão có khả năng ban cho chúng ta một lần công bằng quyết đấu cơ hội, để chân chính có thực lực đệ tử thu hoạch được tiến vào thí luyện chi địa tư cách."
"Tốt,
các ngươi ở chỗ này chờ đợi, bản trưởng lão đi xin phép cung chủ, thông báo các ngươi cho rằng tối cường người đến tiến hành khiêu chiến, người thành công tiến vào thí luyện chi địa, đại biểu cung môn nên đón khiêu chiến."
"Cảm ơn Tề trưởng lão."
Tề Diệu Khiết dương dương đắc ý đối với mấy cái này các đệ tử nhẹ gật đầu.
Đây đều là nàng người ủng hộ, nàng muốn nhờ những người này chi thủ dạy dỗ cái này hướng động.
Chương 81, cường thế đại trưởng lão tiến vào thí luyện chi địa.
Chương 81, cường thế đại trưởng lão tiến vào thí luyện chi địa.
Tề trưởng lão trở về, bên cạnh hắn nhiều một vị lão giả.
Cung chủ có lệnh, công bằng quyết đấu,
bất luận kẻ nào không được sử dụng như thuốc mê loại hình phụ trợ vật phẩm, cấm chỉ sử dụng bạo linh châu cùng phụ triện,
đều bằng bản sự cướp đoạt danh lệch chạm đến là thôi.
Kẻ vi phạm hủy bỏ tu vi, trục xuất sư môn.
Lần này từ đại trưởng lão cùng ta toàn bộ hành trình giám sát, chỉ xếp hạng trước 20 đệ tử mới có thể khiêu chiến hướng hậu.
Lời vừa nói ra, các đệ tử giật nảy cả mình, trừ Mộ Tư Đồng, trước 20 đệ tử đều tại trong danh sách.
Công Tôn Uy cũng đi tới hướng ngậm bên cạnh, đầy mắt ái mộ chi tình.
"Hứa sư muội, nghĩ không ra ngươi biết đại trưởng lão a?"
"Không cần biết."
"Công Tôn sư minh, các ngươi đều hiểu lầm."
"Không cần biết."
"Cái kia đại trưởng lão vì sao đối ngươi như vậy che chở?"
"Ta cũng không hiểu,
có lẽ là hắn nhận lầm người."
Lúc này, không khí hiện trường ngưng trọng dị thường, đông đảo đệ tử đều là trầm mặc không nói, không một người dám can đảm tiến lên khiêu chiến.
Dù sao, mọi người ở đây ở gian phòng đều là trước đây trải qua khó khăn khiêu chiến, vừa rồi lấy được kết quả, cái này chính là thuộc về bọn hắn, đặc hữu vinh quang biểu tượng. Nhưng mà, khiến người cảm giác ngoài ý muốn chính là, mọi người mong mỏi Mộ Tư Đồng
lại chậm chạp chưa hiện thân, làm cho toàn bộ tràng diện nháy mắt rơi vào cực độ xấu hổ hoàn cảnh. Một bên Tề trưởng lão, ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người, cuối cùng như ngừng lại, mấy vị kia bước lên sự cố đệ tử trên thân. Tất nhiên trước mắt, không người chủ động lên đài khiêu chiến, như vậy liền do mấy người các ngươi tới trước đi. Các ngươi một mực la hét muốn cái gọi là công bằng, bây giờ bản trưởng lão đã giúp đỡ các ngươi đạt tới mong muốn, có thể ngàn vạn lần đừng có làm ta thất vọng. Nghe nói như thế, trong đó một tên đệ tử nhịn không được cao giọng hô, Tề trưởng lão, làm như vậy vẫn như cũ có mất công bằng à? Vì sao mà lại không cho phép chúng ta đi khiêu chiến Hứa Mộng đâu? Tề trưởng lão nghe vậy, quay đầu nhìn về bên cạnh đại trưởng lão, hiển nhiên cũng là hy vọng từ chỗ của hắn thu hoạch đáp án. Chỉ thấy đại trưởng lão Tư Không Tưởng sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hai mắt bên trong hàn mang lập lòe, như lưỡi dao bén nhọn quét về phía cái kia mấy tên nói năng lô mãng đệ tử. Tốt, bản trưởng lão hôm nay liền đặc biệt khai ân, ban cho các ngươi một cái cơ hội khó được. Bất quá chuyện xấu nói trước, nếu như khiêu chiến thất bại, hạ chẳng chỉ có một con đường chết, đồng thời chỉ có một lần thử nghiệm cơ hội. Hiện tại bắt đầu tính theo thời gian, năm hơi về sau vẫn không có người dám khiêu chiến, lại không cơ hội có thể nói. Sau đó lại có người nào dám can đảm ở cái này gây chuyện sinh sự, ổn thỏa hủy bỏ toàn bộ tu vi, đồng thời đem trục xuất tông môn. Ghi nhớ nơi này là Vân Tiên Cung, không phải là các ngươi có thể tùy ý, muốn làm gì thì làm địa phương. Câu nói này thẳng chọc ở đây, mỗi một vị đệ tử trái tim, cô kia khí thế bén nhọn, phản phất muốn đem bọn họ ngực đâm xuyên đồng dạng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện lặng ngắt như tờ, nhưng lại không có người dám can đảm đứng ra, hướng cái này dọa người uy nghiêm phát động khiêu chiến. Thời gian đã tới. Nhìn xem các ngươi những đệ tử này, thật sự là một đời không bằng một đời, càng ngày càng không có tác dụng lớn. Nhát gan như vậy sợ phiền phức, liền một điểm dũng khí khiêu chiến cũng không có sao. Đại trưởng lão trợn mắt tròn xoe, tiếng như hồng trùng, chấn động đến mọi người lỗ tai vang lên ong ong. Hắn đầy mặt vẻ giận dữ, sự thất vọng lộ rõ trên mặt. Kể từ hôm nay, hủy bỏ mọi người tháng này linh thạch, đồng thời đề cao nhiệm vụ đường nhiệm vụ đẳng cấp, đồng thời đem nhiệm vụ thất bại trừng phạt gấp bội. Ta ngược lại muốn xem, không có linh thạch khích lệ, các ngươi có hay không còn có thể như vậy lười nhác đi xuống. Đại trưởng lão lời nói, giống như trọng truy đồng dạng rơi đập tại mọi người trong lòng, làm bọn hắn từng cái sắc mặt tạm đạm. Tề trưởng lão nhanh chóng dẫn đầu đám này không nên thân đệ tử tiến về thí luyện chi địa, 3 ngày sau nhất thiết phải đem bọn họ mang về. Như có lời biếng, nghiêm trị không tha. Đại trưởng lão ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng như ngừng lại Tề trưởng lão trên thân. Tuân mệnh, đại trưởng lão. Tề trưởng lão chắp tay lĩnh mệnh, trong lòng cũng là âm thầm không ngừng tiêu khổ, nhưng đối mặt đại trưởng lão mệnh lệnh, nhưng lại không dám có chút chống lại. Đều cút trở về cho ta thật tốt tu luyện. Từ nay về sau, mỗi tháng thiết kế thêm nội môn khảo hạch, phàm là chưa thể thông qua khảo hạch người, hết thảy bị bỏ tháng này linh thạch. Ví như tháng sau vẫn chưa thông qua, hủy bỏ 1 năm linh thạch, 3 lần đều thất bại, không tái phát thả linh thạch. Đại trưởng lão phẩy tay áo bỏ đi, chỉ để lại một đám hai mặt nhìn nhau thấp thỏm lo âu đệ tử. Lúc này, các đệ tử bọn họ nội tâm đều tràn đầy sợ hãi thật sâu cùng bất lực. Bọn họ biết rõ, một khi mất đi linh thạch, liền mang ý nghĩa mất đi tất cả. Không có linh thạch cung cấp linh khí hỗ trợ, tốc độ tu luyện sẽ giảm bất đi nhiều. Không có linh thạch mua sắm đan dược pháp bảo, thực lực tăng lên càng là khó càng thêm khó. Đều do cái kia chết tiệt Hứa Mộng. Nếu không phải bởi vì nàng, chúng ta như thế nào bị đại trưởng lão như vậy nghiêm khắc trách phạt? Đều là nàng hại chúng ta. Một tên đệ tử trong đám người nhịn không được nhẹ giọng phàn nàn. Một người đệ tử khác tranh thủ thời gian che lại miệng của hắn, thần sắc khẩn trương nhìn một phía. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Ngươi không muốn sống nữa, còn ngại chính mình sống đến không đủ lâu dài sao? Ai không biết cái kia Hứa Mộng thâm thụ đại trưởng lão coi trọng, đắc tội nàng, chúng ta có thể ăn không được ôm lấy đi. Có thể là, rõ ràng là đại sư tỷ sai khiến chúng ta làm như vậy a. Chúng ta nào dám làm trái mệnh lệnh của nàng. Ai, đừng nói nữa. Đại sư tỷ dĩ nhiên lợi hại, nhưng cùng đại trưởng lão so sánh, vẫn là kém xa a, sau này chúng ta nhưng phải bao dài điểm tâm nhãn, tuyệt đối đừng lại mù quáng nghe theo đại sư tỷ phân phó. Nếu không thật liền một viên linh thạch, cũng đừng nghĩ nắm bắt tới tay. Chỉ thấy Tề trưởng lão thần sắc nghiêm túc dẫn theo 20 tên đệ tử, bộ pháp vững vàng hướng nội môn đi đến. Bọn họ một đường xuyên qua, quên qua hành lang cùng đình viện, cuối cùng dừng ở một gian, nhìn như bình thường nhưng lại lộ ra khí tức thần bí động phủ phía trước. Tề trưởng lão từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài cổ xưa, cẩn thận từng ly từng tí đem bỏ vào trên vách tường một chỗ lô khảm bên trong. Theo lệnh bài khảm vào đúng chỗ, chỉ nghe một trận trầm thấp tiếng nổ vang lên, bên cạnh cái kia quạt to lớn cửa đá chậm rãi hướng hai bên di động ra. Trong chốc lát, một đầu rộng rãi sáng tỏ tựa như ban ngày thông đạo hiện ra ở trước mặt mọi người. Trong thông đạo vách đá bóng loáng như gương, mặt đất bày ra chỉnh tề gạch đá xanh, hai bên thường cách một đoạn khoảng cách liền khảm nạm một viên tản ra nhu hòa tia sáng minh châu, đem toàn bộ thông đạo chiếu lên sáng trưng. Tề trưởng lão nhìn trước mắt đám này hơi có vẻ khẩn trương đệ tử trẻ tuổi, sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói ra, nơi này chính là thông hướng thí luyện chi địa lối vào. Ghi nhớ, thí luyện chi địa bên trong tất cả đều là thật sự tồn tại, trong đó nguy hiểm trùng điệp, hơi không cẩn thận thậm chí có thể mất đi tính mạng. Nhưng chỉ cần các ngươi có thể tại thời khắc mấu chốt kịp thời nhận thua, tất cả công kích đều sẽ lập tức đình chỉ. 3 ngày sau, bản trưởng lão sẽ trước đến nơi đây, nên đón các ngươi trở về. Hy vọng các ngươi có khả năng lấy hết dũng khí, không sợ gian nan hiểm trở, dũng cảm đột phá bản thân cực hạn, thuận lợi thông qua lần luyện tập này. Đa tạ Tề trưởng lão. Sau đó, bọn họ liền nối đuôi nhau mà vào, bước vào cái kia quạt rộng mở cửa đá. Chờ mọi người toàn bộ đi vào cửa đá về sau, cái kia quạt nặng nề cửa đá lại bắt đầu chậm rãi khép lại, cuối cùng kín kẽ đóng lại. Mà hoàn thành sứ mệnh Tề trưởng lão thì quay người rời đi. Nhưng mà, đúng lúc này, khiến người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Chỉ thấy nguyên bản không có vật gì thông đạo bốn phía, đột nhiên xuất hiện phiến phiến lớn nhỏ giống nhau cửa đá. Những này cửa đá xen vào nhau tinh tế phân bố, phản phất là một đạo ẩn hình mê cung. Cái thứ nhất tiến vào thí luyện người, nhất định sẽ có ngoài định mức khen thưởng, nhanh hướng. Không biết là ai, ở phía trước hô to một tiếng, để mọi người loạn cả một đoàn. Có mấy cái nóng đội đệ tử thấy thế, không kịp chờ đợi muốn xông vào, trong đó một cái cửa đá. Có thể kỳ quái là, làm bọn họ tiếp cận, cửa đá tựa hồ có một loại lực lượng vô hình, ngăn trở những người khác, cuối cùng chỉ có một người thành công tiến vào. Còn lại các đệ tử lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này mỗi một quạt cửa đá, chỉ có thể cho phép một người thông qua. Minh bạch quy tắc này phía sau, đại gia không do dự nữa, nhộn nhịp lân cận lựa chọn một cái cửa đá, sau đó không chút do dự cất bước đi vào. Công Tôn Uy vốn định mang theo Mạc Hàm Yên, cùng một chỗ chọn lựa cửa đá. Thế nhưng nhìn thấy có mấy cái đệ tử đều tiến vào cửa đá, từ bỏ loại này ý nghĩ. Hắn không có chú ý phía trước người, vượt lên trước một bước tiến vào cửa đá bên trong. Tề Diệu Khiết nhìn thấy Công Tôn Uy, thế mà đoạt chính mình cửa đá, nháy mắt nổi trận lôi đình. Công Tôn Uy, nếu là không có ta, ngươi chẳng phải là cái gì? Ngươi cho rằng ngươi nội môn đệ nhất là bằng vào thực lực bản thân được đến sao? Nếu không phải người kia biến mất, ngươi thứ hai đều không có chỗ xếp hạng. Bây giờ lại không để ý thể diện, cướp tại bản tiểu thư phía trước. Bản tiểu thư sẽ để cho ngươi thấp kém đầu ngẩng cao sọ, quỳ gối tại bản tiểu thư trước mặt, liếm bản tiểu thư ngón chân. Chương 82, Hồng Vân lão tổ cảnh cáo. Chương 82, Hồng Vân lão tổ cảnh cáo. Trong đám người, Mạc Hàm Yên không nhanh không chậm đi, từ đầu đến cuối rơi vào đội ngũ sau của Vương. Đợi đến đệ tử khác đều đã lần lượt tiến vào, riêng phần mình lựa chọn cửa đá. Nàng cuối cùng đến cuối lối đi, nơi này đứng sừng sững lấy, sau cùng hai phiến to lớn thạch. Trong đó một cái cửa đá, cùng trước đây gặp phải cửa đá hoàn toàn khác biệt. Cái này quạt cửa đá xít sao mất máy, phản phất tẩn giấu đi vô số bí mật, cùng nguy hiểm không biết. Nàng chậm rãi đi đến, cái này quạt đóng chặt trước cửa đá, ánh mắt chuyên chú mà tỉ mỉ quan sát lên, trên cửa những cái kia thần bí phức tạp phù văn đến. Những phù văn này bên trên, để lộ ra một cỗ cổ lão xa xăm khí tức, tựa hồ như nói viễn cổ cố sự. Đột nhiên, nàng ánh mắt bị hấp dẫn đến, đông đảo phù văn chính giữa. Nơi đó rõ ràng ấn khắc một cái quen thuộc màu đỏ tiểu kiếm ân ký. Trong lòng nàng vui mừng, cấp tốc từ túi trữ vật bên trong tìm tới thanh kiếm màu đỏ tiểu kiếm, đem nhẹ nhàng nén tại cái kia ấn ký vị trí. Trong chốc lát, khiến người khiếp sợ một màn phát sinh, chỉ thấy màu đỏ tiểu kiếm bắn ra một đạo cực kỳ chói mắt lại vô cùng cường đại hồng quang. Đạo này hồng quang giống như thiêu đốt liệt diễm, nháy mắt chiếu sáng toàn bộ không gian. Nó bằng tốc độ kinh người lan tràn ra, đem xung quanh nguyên bản ảm đạm vô quang đồ án từng cái điểm sáng. Theo hồng quang duy trì liên tục chiếu rọi, trên cửa đá những cái kia lấp lánh phù văn bắt đầu như nước chảy, liên tục không ngừng mà tràn vào màu đỏ tiểu kiếm bên trong. Sau một lát, cả tòa cửa đá vậy mà tại một nháy mắt biến mất không còn chút tung tích, chỉ còn lại thanh kia tản ra tia sáng kỳ dị màu đỏ tiểu kiếm, yên tĩnh rơi vào trong tay nàng. Mạc Hàm Yên không chút do dự, bước nhanh bước vào sau cửa đá không gian, cảnh tượng bên trong để nàng hơi sửng sở. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, đứng một vị mặc váy dài màu đỏ nữ tử. Nàng đưa lưng về phía Mạc Hàm Yên, dáng người thức tha nhưng lại tỏa ra một loại để người không dám tùy tiện đến gần uy nghiêm. Mạc Hàm Yên lấy lại bình tĩnh, cung cung kính kính khom mình hành lễ. Đệ tử Mạc Hàm Yên, bái kiến tiền bối. Nhưng mà, vị kia váy đỏ nữ tử không chút nào không động, chỉ là dùng băng lanh đến, gần như có thể ngưng kết không khí âm thanh, đáp lại nói, ra tay đi. Dùng ngươi có khả năng thi triển, lực lượng mạnh nhất đến công kích ta. Bằng không đợi đợi ngươi, chỉ có thất bại cùng vẫn lạc. Cái kia vãn bối liền đắc tội. Lưu Vân có nhận. Mạc Hàm Yên khẽ kêu một tiếng, trong cơ thể linh lực điên cuồng phun trào, toàn thân quang mang đại thịnh. Chói mắt bạch quang, tựa như tia chớp nháy mắt phá toái hư không, qua trong giây lát liền xuất hiện ở váy đỏ nữ tử sau lưng. Nhưng mà, tiếp xuống phát sinh một màn, lại khiến Mạc Hàm Yên kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy cái kia váy đỏ nữ tử, hơi hợt nâng lên một cánh tay ngọc, nhìn như tùy ý vung lên, vậy mà liền dễ như trở bàn tay đập tan, Mạc Hàm Yên yên cường đại thế công, phản phất chỉ là phủ nhẹ, một mảnh bé nhỏ không đáng kể bụi bặm. Thử, lực lượng còn xa xa không đủ đâu. Lại đến, váy đỏ nữ tử phát ra một tiếng cười khẽ, thanh âm bên trong lộ ra một tia khinh thường cùng khiêu khích. Mạc Hàm Yên nghe vậy, đôi mắt đẹp ngưng lại, trong lòng dâng lên một cỗ không chịu thua của cường. Trong chốc lát, hai tròng mắt của nàng đột nhiên thay đổi đến sáng tỏ như sao, trên thân tỏa ra một loại thần thánh khí tức. Nguyên lai, nàng đúng là thi triển ra tự thân ẩn tàng đã lâu thiên linh thánh thể. Theo thiên linh thánh thể kích phát, vô tận linh lực liên tục không ngừng hội tụ đến trường kiếm trong tay của nàng bên trên. Thân kiếm vang lên nòng nòng, tựa hồ cũng cảm nhận được chủ nhân, giờ phút này sôi trào mãnh liệt chiến ý hành vân lưu thủy. Kèm theo Mạc Hàm Yên tiếng quát khẽ vang lên, một đạo rực rỡ đến cực điểm cực quang, mang theo lăng lệ vô song khí thế, thẳng tắp phóng tới, cái kia đưa lưng về phía nàng váy đỏ nữ tử. Tốc độ nhanh chóng, khiến người liễu lưới. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, váy đỏ nữ tử nguyên bản vươn hướng giữa không trung bàn tay, đột nhiên đình trệ lại. Cùng lúc đó, nàng cái kia chuyển thân thể khẽ run lên, một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, bất ngờ xuất hiện tại trước ngực của nàng, trực tiếp xuyên qua mà qua. Nhưng khiến người khó có thể tin chính là, chỉ một lát sau, miệng vết thương kia liền nổi lên một tầng nhàn nhạt hồng quang, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc khép lại. Trong chớp mắt, váy đỏ nữ tử liền khôi phục như lúc ban đầu, phản phất chưa hề nhận qua tổn thương đồng dạng. Ha 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 ha, thiên linh thánh thể, nghĩ không ra trải qua như thế 5 tháng dài đằng đẵng khổ sở chờ đợi, hôm nay cuối cùng tại ta Vân Thiên Cung lại xuất hiện tại thế. Đợi một thời gian, đợi đến cái này thánh thể triệt để giác tỉnh, trưởng thành thời điểm, ta Vân Thiên Cung chắc chắn lần thứ 2 rung động toàn bộ thiên hạ, tái hiện trước kia vô thượng vinh quang. váy đỏ nữ tử ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười vang vọng cả vùng không gian. Dừng lại một chút phía sau, váy đỏ nữ tử ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Mạc Hàm Yên. "Tiểu bối, Vân Thiên Xích ngay ở chỗ này, như ngươi có thể được đến nó tán thành, dung nhập Hồng Vân Vấn Thiên kiếm bên trong, liền có thể thực sự trở thành kiếm này chủ nhân. Sau đó chỉ cần lại tìm được trong truyền thuyết thánh thạch, liền có thể hoàn toàn kích hoạt Hồng Vân Vấn Thiên kiếm, khiến cho bộ phát ra hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Đến lúc đó, thế gian này lại có mấy người có khả năng chống lại?" "Tiền bối, ngài nói Vân Thiên Xích, vậy mà không phải có chủ đồ vật?" "Không sai, Vân Thiên Xích cũng không phải là giống pháp bảo tầm thường như vậy, nắm giữ cố định chủ nhân. Nó kỳ thực chính là Hồng Vân Vấn Thiên kiếm khí linh biến thành, cho dù có người có thể điều động nó, cũng bất quá là cùng hắn đạt tới đặc thù nào đó ước định mà thôi. Nào dám hỏi tiền bối, Vân Thiên Xích giờ khắc này ở nơi nào? Vì sao vãn bối ở chỗ này không chút nào không thấy tung tích ảnh? Chỉ cần ngươi lấy ra ngươi Hồng Vân Vấn Thiên kiếm, Vân Thiên Xích liền sẽ tự mình hiện thân." "Tốt, sứ mệnh của ta đến đây đã hoàn thành, chúng ta tại thượng giới lại gặp gỡ a. Còn chưa thỉnh giáo, tiền bối tôn tính đại danh?" "Hồng Vân." Mạc Hàm Yên nghe vậy, nháy mắt trừng lớn hai mắt, đầy mặt vẻ khiếp sợ. "A, ngài chính là trong truyền thuyết Hồng Vân lão tổ?" Hồng Vân lão tổ nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc bình tĩnh nói: "Không sai, cái này Hồng Vân Vấn Thiên kiếm chính là năm đó ta lưu lại. Nhưng mà, ta lúc ấy cũng không đem hoàn toàn kích hoạt, chỉ là coi nó là làm một kiện tín vật, giữ lại tại thế. Chỉ có tiên linh thánh thể hiện thế, mới có thể tìm được thánh thạch, từ đó triệt để tỉnh lại Hồng Vân Vấn Thiên kiếm chân chính lực lượng." "Lão tổ, vậy ngài có thể biết, cùng Hồng Vân Vấn Thiên kiếm nổi danh, Vân Thiên Phiêu Tuyết quần một nửa khác, bây giờ ở phương nào?" Hồng Vân lão tổ lắc đầu, than nhẹ một tiếng nói: "Vấn đề này, ta cũng vô pháp trả lời cho ngươi. Trên thực tế, từ khi Vân Thiên Phiêu Tuyết quần ra mắt đến nay, chưa hề có người có thể thành công tìm tới nó một nửa khác. Mà còn, vô luận là Vân Thiên Phiêu Tuyết quần, vẫn là Hồng Vân Vấn Thiên kiếm, bọn họ đều là không phải là bình thường linh khí đơn giản như vậy. Đến mức cất dâu trong đó, như thế nào bí mật kinh thiên, sợ rằng chỉ có thể dựa vào chính ngươi, đi chậm rãi tìm kiếm tuyên bố." "Tốt a, đa tạ lão tổ chỉ điểm." Mạc Hàm Yên cung kính nói, trong ánh mắt tràn đầy lòng cảm kích. Lúc này, chỉ thấy cái kia sợi thần hồn dần dần thay đổi đến mờ đi, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan đi trong trời đất. "Ta cái này sợi thần hồn sắp tiêu tán, nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Nếu như sau này ngươi gặp phải Thiên Khải môn, nhất là chính thức có được Thiên Khải thủ hộ thánh chủ, nhất định muốn không chút do dự đem chém giết." Nghe nói như thế, Mạc Hàm Yên không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, nghi hoặc mà hỏi thăm: "Lão tổ, đây là vì thế nào? Thiên Khải môn cho tới nay không phải đều là thanh danh hiển hách, rất được kính ngưỡng danh môn chính phái sao?" Lão tổ thật sâu thở dài, chậm rãi giải thích nói: "Có một vị tiên tôn từng lấy vô thượng thần thông, nhìn ra thiên cơ, phát hiện Thiên Khải môn thánh chủ, vậy mà là ma tộc nhân. Mà con người này dã tâm bừng bừng, như toàn dẫn đầu ma tộc nhân, triệt để xưng bá hạ giới. Không những như vậy, bọn họ còn muốn diệt đi tất cả đạo thống, để thế gian chỉ còn lại bọn hắn một nhà độc đại. Chỉ có những cái kia cam nguyện thần phục với bọn họ người, mới có một chút hy vọng sống, có khả năng sống tạm bợ ở thế gian." "Không thể a. Thiên Khải môn từ trước đến nay là lấy chính nghĩa tự cho mình là, làm sao có thể là dạng này tà ác tồn tại?" Lão tổ hư lạnh một tiếng, tức giận bất bình nói: "Đó bất quá là bọn họ dùng để mê hoặc thế nhân biểu hiện giả dối mà thôi. Trên thực tế, bọn họ chính là một đám tiềm phục tại trong chính đạo ma tộc yêu nghiệt, mà bọn họ thánh chủ càng là ma hoàng chuyển thế chi thân, ẩn tàng cực sâu, nguy hại cực lớn." Mạc Hàm Yên bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, trịnh trọng nói: "Đệ tử biết. Bây giờ Thiên Khải môn đã bị diệt, chắc hẳn sẽ lại không có cái uy hiếp gì." Nhưng mà Hồng Vân lão tổ lại lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Hy vọng như thế đi, nhưng ngươi nhất định không thể phớt lờ, ngàn vạn không thể cùng Thiên Khải môn có bất kỳ liên lụy cùng liên quan. Nếu không, một khi bị bọn họ phát giác, Vân Thiên cung sợ rằng liền muốn đối mặt bị đoạn diệt đạo thống nguy hiểm." Mạc Hàm Yên trong lòng siết chặt, liền vội vàng không người hành lễ đáp: "Cẩn tuân lão tổ dạy bảo." Đệ tử ổn thỏa ghi nhớ trong lòng, không dám có chút lười biếng. Vừa dứt lời, chỉ thấy Hồng Vân lão tổ thân ảnh dần dần mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Chương 83, bỏ qua Hồng Vân Vấn Thiên kiếm, huyễn cảnh thụ thương. Chương 83, bỏ qua Hồng Vân Vấn Thiên kiếm, huyễn cảnh thụ thương. Mạc Hàm Yên nhìn qua lão tổ biến mất phương hướng, trong lòng thật lâu khó mà bình tĩnh, tràn đầy sầu lo cùng bất an. Nàng lông mày nhíu chặt, sắc mặt nghiêm trọng, phảng phất trong lòng đè lên thiên quân gánh nặng đồng dạng. Nàng từ trong túi trữ vật, lấy ra Hồng Vân Vấn Thiên kiếm, xích sao nắm tại ở trong tay. Đúng lúc này, chói mắt bạch quang đột nhiên rơi vào đỉnh đầu của nàng. Tia sáng tản đi về sau, chỉ thấy một cái trong suốt long lanh màu trắng ngọc thước lơ lửng giữa không trung. "Ngươi có tư cách gì nắm giữ Hồng Vân Vấn Thiên kiếm?" Màu trắng ngọc mạch cổ tay truyền ra một đạo băng lãnh lại mang theo chất vấn âm thanh, giống như gió lạnh thấu xương. Mạc Hàm Yên ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn hướng trên không ngọc thước, không thối lui chút nào đáp lại nói: "Ngươi có tư cách gì hỏi ta?" "Hừ, ngươi mặc dù nắm giữ khiến người ghen tị thiên linh thánh thể, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa ngươi liền có thể khống chế tất cả. Nếu biết rõ vận mệnh vô thường, ngươi khí vận còn xa xa không đủ, tương lai chắc chắn gặp phải rất nhiều kiếp nạn." Nàng không khỏi cười lạnh một tiếng, tràn đầy tự tin phản bác: "Ta con đường phía trước xác thực tràn đầy biến số, nhưng ta từ trước đến nay chưa từng sợ hãi qua. Vô luận phía trước chờ đợi ta là cái gì gian nan hiểm trở, ta đều sẽ không sợ hãi. Đồng thời ta sẽ từng cái đánh vỡ bọn họ, cuối cùng trở thành cái kia tiếu ngạo cửu thiên đứng tại trong mây người. Mà ngươi đây, bất quá là một cái bị vây ở đồ vật bên trong khí linh mà thôi. Ngươi mãi mãi đều chỉ có thể phụ thuộc vào nó, không cách nào lấy bản thể gặp người, lại sao có thể đạt tới tu hành cảnh giới tối cao?" Ngọc Thước nghe vậy, rung nhẹ nhẹ một cái, hiển nhiên bị nàng lời nói này chọc giận, đã như vậy, vậy ta liền không tại phụng ngươi làm chủ. Ta muốn đoạt lại thuộc về ta bản thể, một mình đi tu hành, rời xa các ngươi những này âm hiểm tà ác nhân tộc. Tốt, vậy ta liền thành bằng ngươi. Cầm a. Thanh kiếm này liền tính lại thế nào lợi hại, nếu như không thể vì bản thân ta sử dụng, cũng chỉ là một kiện bình thường tục vật mà thôi. Dứt lời, nàng đỗng nhiên hơi buông tay, đem trong tay hồng vân vấn thiên kiếm hướng về Ngọc Thước ném tới. Mạc Hàm Yên sắc mặt bình tĩnh như nước, ánh mắt bên trong không có chút nào gợn sóng, phản phất tất cả xung quanh đều không có quan hệ gì với nàng. Nàng dứt khoát kiên quyết xoay người sang chỗ khác, bộ pháp kiên định mà thong dong, chậm rãi rời đi cái không gian kia. Lúc này, những người còn chưa từ trong thạch thất đi ra, bốn phía một mảnh tĩnh mịch. Mạc Hàm Yên hơi ngưng lại về sau, không chút do dự bước về phía cuối cùng một cái cửa đá. Làm nàng bước vào trong đó lúc, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, làm nàng nháy mắt lên cơn giận dữ. Chỉ thấy Liêu Vân Cực toàn thân đẫm máu, khí tức yếu ớt tê liệt ngã xuống trên mặt đất, quần áo trên người đã sớm bị máu tươi nhiễm đến đỏ tươi. Một tên khuôn mặt dữ tợn nam tử cầm trong tay lợi kiếm, chính không chút lưu tình, một cái lại một cái đâm về Liêu Vân Cực thân thể. Mỗi một kiếm đều mang lạnh lẽo thấu xương cùng sát ý vô tận. Cứ việc Mạc Hàm Yên trong lòng rõ ràng, đây bất quá là một tràn giả tạo huyễn cảnh, nhưng nàng trong tay nắm chặt đoạn kiếm y nguyên không tự chủ được, hướng về kia tên nam tử đâm tới. Phản phất có một cỗ lực lượng vô hình điều khiển nàng, để nàng không cách nào ngồi yên không để ý đến. Nhưng mà nam tử kia thân thủ nhanh nhẹn, dễ như trở bàn tay tránh đi Mạc Hàm Yên công kích. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, cấp tốc quay người hướng về Mạc Hàm Yên giơ kiếm bắt tới. Kiếm khí bén nhọn gào thét mà tới, nổi lên một trận kinh phong. Mạc Hàm Yên gặp nguy không loạn, lập tức đem trong tay trường kiếm dựng đứng tại trước ngực, cứ thế mà chặn lại nam tử cái này một kích. Cương đại lực trùng kích, làm cho nàng không tự chủ được lui về phía sau một bước. Nhưng chỉ vẹn vẹn là một cái mắt, nàng liền ổn định thân hình. Đột nhiên, Mạc Hàm Yên trong mắt hiện lên một tia kiên quyết chi sắc. Chỉ thấy nàng đột nhiên hướng về phía trước đội sông một bước dài, dùng hết toàn lực chống đỡ nam tử trường kiếm. Cùng lúc đó, nàng tay phải nơi ống tay áo một vệt kim quang chợt hiện, một đầu khéo léo đẹp đẽ màu vàng con rắn nhỏ, tựa như tia chớp bắn ra. Nam tử kia chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một vệt chói mắt kim quang đột nhiên hiện lên. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, đầu kia rắn nhỏ màu vàng đã hung hăng cắn cổ của hắn. Trong chốc lát, nam tử cảm thấy chỗ cổ truyền đến đau đớn một hồi, giống như vạn kiến đốt thân khó mà chịu đựng. Ngay sau đó, trước mắt hắn tối sầm, cả người nhất thời mất đi ý thức, thẳng tắp ngã về phía sau. Mạc Hàm Yên bước chân lảo đảo đi đến Liêu Vân Cực bên cạnh, nước mắt giống vỡ đê hồng thủy mãnh liệt mà ra. Nàng cái kia gương mặt xinh đẹp, giờ phút này tràn đầy đau thương cùng hoảng sợ, run rẩy âm thanh hỏi, "Vân Cực, ngươi, ngươi còn tốt chứ?" Nằm dưới đất Liêu Vân Cực, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, khí tức yếu ớt đến phảng phất đến tàn trong gió. Nghe đến Mạc Hàm Yên kêu gọi, hắn dùng hết toàn lực gạt ra mấy chữ, "Hàm Yên, nhanh, nhanh cứu ta, ta không muốn chết a." Liêu Hàm Yên lòng nóng như lửa đốt, vội vàng túi người xuống cẩn thận xem xét thương thế của hắn. Nhưng mà cái này xem xét phía dưới, nàng lại kinh ngạc phát hiện, trước mắt Liêu Vân Cực, vậy mà còn có sinh mệnh dấu hiệu, mà còn chính mình cũng không phải là ở vào hư ảo cảnh giới. Cái này phát hiện kinh người để, nàng nháy mắt tỉnh táo lại, đầu óc bắt đầu phi tốc vận chuyển. Nàng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt sắc bén liếc nhìn bốn phía, đồng thời bất động thanh sắc, hướng ẩn sĩ Huyền Vân Xà đánh võ thế, ra hiệu nó tùy thời làm tốt xuất kích chuẩn bị. Sau đó, nàng chăm chú nhìn trước mặt, nhìn như thoi thóp Liêu Vân Cực, lạnh lùng chất vấn, chẳng lẽ ngươi mới là trận này huyễn cảnh bên trong chân chính đối thủ? Liêu Vân Cực một mặt mờ mịt, suy yếu đáp lại nói, "Hàm Yên, ngươi đang nói cái gì nha? Ta chính là Vân Cực a. Ta bản thân bị trọng thương, nhu cầu cấp bách người cứu giúp." Mạc Hàm Yên không hề bị lay động, nắm chặt đoạn kiếm trong tay, chuẩn bị cho hắn một kích chí mạng. Vân Cực không hề ở chỗ này, mà còn hắn không có chút nào tu vi, lại sao có thể kiên trì đến bây giờ? Ngươi rõ ràng chính là cái này ảo cảnh chủ đạo người, đến tột cùng là như thế nào nhìn thấu nội tâm của ta, chế tạo ra như vậy giống ý như thật tình cảnh? Nơi này chính là luyện tâm kiếp, ngươi nhìn thấy tất cả đều là thật sự tồn tại. Tất nhiên ngươi có như thế bản lĩnh, có khả năng lộ ra ra Vân Cực tình hình, như vậy không ngại chứng minh cho ta nhìn. Ngươi như lại không ra tay cứu rút, hắn sẽ phải vĩnh viễn từ cái này giới vực bên trên biến mất. Đúng lúc này, một cái không tưởng tượng được người đột nhiên xuất hiện tại Mạc Hàm Yên sau lưng. Chỉ thấy Công Tôn Uy mặt mỉm cười, bộ pháp ung dung hướng nàng đi tới, ngựa khí hòa nhã nói, "Hứa sư muội, ngươi như thế nào tại cái này? Chẳng lẽ còn chưa thông qua cái này liên quan thử thách?" Mạc Hàm Yên đôi mi thanh tú cao lại, mặt lộ vẻ khó xử, quên đi điểm trọng yếu nhất. "Đại sư minh, ta bị huyễn cảnh quấy nhiễu, thực tế không đành lòng ra tay với hắn. Vậy ta tới đi. Những này bất quá đều là vật hư ảo, nhất định không thể quá mức để ý." Công Tôn Uy trường kiếm trong tay vung lên, liền hướng về phía trước đâm tới. Nhưng mà, không ai từng nghĩ tới, ngay tại lúc này, một bên Công Tôn Uy trường kiếm lại đâm về phía bên người Mạc Hàm Yên. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Mạc Hàm Yên căn bản không kịp phản ứng. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng, sắc bén mũi kiếm đã đâm rách nàng trắng non như ngọc cánh tay, máu tươi nháy mắt tuôn ra, nhuộm đỏ nàng ống tay áo. Mạc Hàm Yên bị đau, đoạn kiếm trong tay rời khỏi tay, ầm một tiếng rớt xuống đất. Mà liên tại nàng còn chưa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần lúc, phần bụng lại là đau đớn một hồi truyền đến. Nguyên lai là ngã trên mặt đất Liêu Vân Cực, thừa dịp bất ngờ lại lần nữa xuất kiếm, hung hăng đâm trúng bụng của nàng. Mạc Hàm Yên vô cùng hối hận, nàng vì chính mình nhân từ nương tay, vậy mà trả giá thảm như vậy đau đại giới. Mắt thấy tình thế không ổn, nàng cố nén kịch liệt đau nhức, quay người hướng về sau cấp tốc tối lui. Trong nội tâm nàng rõ ràng, nếu như tiếp tục như vậy bị động ăn đòn, sợ rằng không bao lâu liền sẽ mất mạng hoàn toàn. Có thể là hai người kia, tựa hồ cũng không tính buông tha nàng. bọn họ công kích như bóng với hình, không quản Mạc Hàm Yên làm sao tránh trái tránh phải, từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi bọn họ lăng lệ trường kiếm. Theo thời gian trôi qua, Mạc Hàm Yên vết thương trên người càng ngày càng nhiều, máu tươi không ngừng mà chảy ra đến, đem váy áo của nàng nhiễm đến đỏ tươi một mảnh. Thân thể của nàng cũng biến thành càng ngày càng suy yếu, bước chân bắt đầu chậm chạp. Nhưng dù vậy, nàng vẫn như cũ cắn chặt hàm răng, không có chút nào từ bỏ suy nghĩ, vẫn cứ tại đau khổ tìm kiếm thoát thân cơ hội. Vừa đúng lúc này, khiến người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Vị kia vốn đã chết đi nam tử, vậy mà chậm rãi đứng lên. Mạc Hàm Yên thấy thế, trong lòng giật mình, rốt cuộc không lo được cùng trước mắt ba người dây dưa. Nàng cấp tốc quay đầu, bắt đầu cẩn thận quan sát xung quanh, cái này một mực bị nàng chỗ xem nhẹ hoàn cảnh. Rất nhanh nàng liền tại trên mặt đất, phát hiện nửa khối bia đá, trên tấm bia đá chỉ có một cái hồn chữ. Đoạn Hồn Mi. Tại sao lại ở chỗ này? Không phải bị người hủy diệt sao? Tan bia hiện ảnh, đại mộng không dấu vết, cái này cảnh không phá, mất hồn mất hận. Mạc Hàm Yên không làm do dự, triệu hồi chính mình đoạn kiếm, toàn lực hướng Đoạn Hồn Mi bổ tới. Chương 84, màu đen viên cầu, Hồng Vân Vấn Thiên kiếm nhận chủ. Chương 84, màu đen viên cầu, Hồng Vân Vấn Thiên kiếm nhận chủ. Mạc Hàm Yên khẽ kêu một tiếng, toàn thân công lực hội tụ ở đoạn kiếm, hướng về bia đá đột nhiên đâm ra, cái này toàn lực ứng phó một kích. Nhưng mà, khiến người không tưởng tượng được là, bia đá vậy mà không hề động một chút nào. Mà đoạn kiếm trong tay của nàng, lại tại cùng bia đá va chạm trong chốc lát, đứt gãy thành mấy đoạn. Nhìn qua trước mắt, không thể phá vỡ Đoạn Hồn Mi, Mạc Hàm Yên trong lòng không khỏi hoảng sợ. Tấm bia đá này trình độ cứng cáp, vượt xa khỏi nàng phía trước tưởng tượng. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, nàng cấp tốc lấy ra, trước đây từ động phủ cướp đoạt mà đến, thanh kia thần bí màu đen tiểu kiếm. Chỉ thấy Mạc Hàm Yên tay cầm màu đen tiểu kiếm, lại lần nữa đem linh lực hợp ở trong lòng bàn tay, hướng Đoạn Hồn Mi phát động lăng lệ công kích. Cùng lúc đó, mặt khác ba tên cường giả thế công, cũng vừa lúc vào lúc này ầm vang đánh tới. Trong lúc nhất thời, kinh khí bốn phía, tràn diện cực kỳ hùng vĩ. Có thể tiếp xuống chuyện xảy ra, để mọi người tại đây đều là trố mắt đứng nhìn. Thanh kia màu đen tiểu kiếm, tại chạm đến Đoạn Hồn Mi nháy mắt, lại giống như rơi vào như vũng bùn, không trở ngại chút nào chui vào trong đó. Thậm chí liền một tia vết cắt đều chưa từng lưu lại, phản phất cái này Đoạn Hồn Mi có được thôn phệ tất cả lực lượng. Mạc Hàm Yên mắt thấy cảnh này, trong lòng biết tiếp tục cường công đã là phí công, việc cấp bách là muốn tránh đi, sau lưng ba người vây công. Chỉ là thời khắc này nàng sớm đã vết thương chồng chất, chân khí trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn. Cho dù nàng muốn thi triển ra cái tiêu cao thâm khó dò thân pháp, cũng là hữu tâm vô lực. Đúng lúc này, ba cái lóe ra hàn quang trường kiếm, như độc xà thổ tín, thẳng tắp hướng nàng đâm tới. Mạc Hàm Yên sắc mặt trắng bệch, trong lòng biết lần này thái kiếp khó thoát, đang muốn mở miệng nhận thua lúc, đột nhiên biến cố nảy sinh. Nguyên bản sáng tỏ không gian, nháy mắt bị hắc ám thôn phệ, toàn bộ không gian thay đổi đến đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Ngay sau đó, chói mắt hắc sắc quang mang đột nhiên sáng lên, tựa như trong bầu trời đêm bạch qua thiểm điện, đem ở đây tất cả mọi người bao phủ trong đó. Tại cái này mảnh quỷ dị hắc quang bên trong, ba vị nam tử phát ra lăng lệ thế công, giống như đá chìm đáy biển, nháy mắt tiêu trừ vô tung, liền thân thể bọn hắn ảnh cũng biến mất theo. Theo hắc quang lấp lánh, Đoạn Hồn Mi đột nhiên từ trong vỡ thành hai mảnh. Một viên tản ra yếu ớt hắc quang viên cầu, chậm rãi từ trong cái khe bồng bềnh mà lên, lơ lửng ở giữa không trung. Viên này màu đen viên cầu, còn tại có quy luật nhảy lên, tỏa ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Mạc Hàm Yên nhíu chặt lông mày, thân thể mềm mại khẽ run, hiển nhiên ngay tại cực lực nhẫn lại, cô kia đến từ hắc sắc quang mang khủng bố xâm nhập. Chỉ thấy nàng nghiến chặt hàm răng, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, nhưng cuối cùng vẫn là không thể thừa nhận, cỗ này lực lượng cường đại xung kích. Nàng đột nhiên đưa tay, một phát bắt được viên kia tản ra, quỷ dị hắc quang viên cầu. Trong lòng nàng chỉ có một ý nghĩ, mau chóng thoát đi cái này địa phương đáng sợ. Có thể là, làm nàng tuyệt đối không nghĩ tới chính là, liền tại nàng chạm đến, màu đen viên cầu nháy mắt. Viên kia màu đen viên cầu, vậy mà giống như là có sinh mệnh, trực tiếp chui vào trong cơ thể của nàng, cùng nàng thân thể, bắt đầu chậm rãi dung hợp được. Mạc Hàm Yên chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức đánh tới, mắt tối sầm lại, liền mất đi ý thức, mềm nhũn té xỉu trên đất. Cùng lúc đó, xung quanh những cái kia nguyên bản tràn ngập, hắc sát quang mang cùng khí tức âm trầm, phảng phất tìm tới mục tiêu, giống như thủy triều điên cuồng mà dâng tới thân thể của nàng. Mà đúng lúc này, chói mắt hồng quang chạy nhanh đến. Trong chớp mắt, liền vững vàng rơi vào một bên màu đen tiểu kiếm bên cạnh. Nguyên lai đạo này hồng quang, đúng là Hồng Vân Vấn Thiên kiếm, nó ngay tại thả ra một cỗ nhiệt độ cao rừng rực. Ngay sau đó, nó mở ra thân kiếm, tựa như một tấm miệng to như chậu máu, không chút lưu tình đem màu đen tiểu kiếm một cái nuốt vào. Trong chốc lát, Hồng Vân Vấn Thiên kiếm thân kiếm phát sinh biến hoa kinh người, từ nguyên bản màu đỏ nhanh chuyển biến thành thâm trầm màu đỏ sẫm, tỏa ra khí tức kinh khủng. Sau đó, nó giống như là nhận đến một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp bay về phía cách đó không xa hôn mê ngã xuống đất Mạc Hàm Yên. Trong nháy mắt, Hồng Vân Vấn Thiên kiếm liền lơ lửng tại Mạc Hàm Yên trước mặt, mũi kiếm cách nàng mi tâm, vẻn vẹn chỉ có cách nhau một đường. Ha ha, đây mới là ta một mực đau khổ truy tìm khát vọng hầu hạ chủ nhân a. Cương đại như thế khí thế, nhất định có thể dẫn đầu ta tung hoành thiên hạ, khinh thường cửu thiên. Một cái tràn đầy hưng phấn cùng kính sợ âm thanh từ Hồng Vân Vấn Thiên kiếm bên trong truyền ra. Đột nhiên Hồng Vân Vấn Thiên kiếm tựa hồ phát giác cái gì, thân kiếm khẽ run lên. Lập tức nó hóa thành một vệt hồng quang, nháy mắt chui vào Mạc Hàm Yên mi tâm bên trong, tự động hoàn thành nhận chủ. Theo Hồng Vân Vấn Thiên kiếm nhận chủ, trận này kinh tâm động phách thí luyện cuối cùng trên họa dấu chấm tròn. Toàn bộ thí luyện không gian giống như tấm gương vỡ vụn ra, dần dần tiêu tán thành vô hình. Giờ phút này, bốn phía tràn ngập dị thường linh khí nồng nặc, phảng phất tạo thành một tầng nhàn nhạt linh vụ, khiến người ta cảm thấy tựa như ảo mộng. Mà liên tại cái này linh khí nồng nặc bên trong, một đám đệ tử chính chậm rãi hướng về bên này đi tới. Những đệ tử này nhìn qua tình hình cũng tốt, mỗi người trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít, mang theo khác biệt trình độ thương thế. Bọn họ nguyên bản chỉnh tề quần áo, thay đổi đến rách nướp, có thậm chí còn dính nhuộm vết máu, lộ ra chật vật đến cực điểm. Lại nhìn mặt của bọn họ bảng, sớm đã không thấy lúc trước, bước vào nơi đây lúc tràn đầy tự tin, thay vào đó là vẻ bại thống khổ cùng vẻ mờ mịt. Chỉ thấy Mạc Hàm Yên nhắm chặt hai mắt, tiên tĩnh nằm trên mặt đất, tựa như ngủ say đồng dạng. Nàng gái kia xinh đẹp dung nhan, lúc này cũng mất đi ngày xưa hào quang, trắng xám làm cho người khác đau lòng. Lúc này, Tề Diệu Khiết bước chân nhẹ nhàng đi tới gần, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Mạc Hàm Yên. Khóe miệng nàng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười cao ngạo, rêu cợt nói: "Hừ, không có thực lực kia, cũng không cần cố xông vào, chẳng lẽ là nhờ quan hệ đi vào, chịu chết phải không?" Nghe nói như thế, xung quanh các đệ tử nhộn nhịp đưa ánh mắt về phía Tề Diệu Khiết. Trong đó một tên đệ tử cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi: "Đại sư tỷ, ngài đã thông qua lần luyện tập này sao?" Tề Diệu Khiết cảm thụ được mọi người quăng tới ánh mắt, trong lòng không khỏi dâng lên một cố vẻ đắc ý, nàng hất cằm lên, vênh váo đắc ý quét mắt một vòng mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Công Tôn Uy trên thân, mang theo khiêu khích nói: "Đại sư huynh, nhìn dáng vẻ của ngươi không quá tốt ta, không phải là thất bại đi?" Công Tôn Uy bị Tề Diệu Khiết như thế xem xét, trong lòng nhất thời có chút không thoải mái, nhưng hắn vẫn là cưỡng chế bất mãn trong lòng, nhàn nhạt hồi đáp: "Tại hạ vừa vặn miễn cưỡng thông qua lần này thí luyện, may mắn thu được một viên Bồi Nguyên đan, cùng với 10 khỏa hạ phẩm linh thạch. Không biết Tề sư muội, lần này thu hoạch như thế nào?" Tề Diệu Khiết nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác đắc ý, khẽ hé môi son nói: "Bản tiểu thư vận khí không tệ, được đến một cái địa giai đoạn kiếm." Lời này mới ra, mọi người tại đây đều là hít sâu một hơi, địa giai đoạn kiếm có thể là cực kỳ chân quý pháp bảo, không nghĩ tới lại bị Tề Diệu Khiết đoạt được. Công Tôn Uy cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, mỉm cười đối Tề Diệu Khiết nói: "Vẫn là Tề sư muội cao hơn một bậc a. Như vậy pháp bảo, sát thực lệnh sư huynh ta cũng không ngừng hâm mộ a." Tề Diệu Khiết nghe xong, khanh khách một tiếng, giọng dịu dàng nói: "Đại sư huynh nếu là thích, tiểu muội nguyện đem kiếm này đưa cho sư huynh để bày tỏ tâm ý." Công Tôn Uy do dự một chút, vội vàng xua tay cự tuyệt nói: "Không không không, quân tử không đoạt người chỗ thích. Khí tuy tốt, nhưng cũng không phải là không cách nào thu hoạch đồ vật. Đối với chúng ta người tu hành đến nói, chỉ có không ngừng tăng lên tự thân tu vi mới là trọng yếu nhất." Dứt lời, hắn quay người nhìn hướng đệ tử khác, cất cao giọng nói: "Các vị sư đệ sư muội, nhất định không thể bởi vì ham muốn ngoại vật mà hoang phế tu luyện, nếu không sẽ đến tất nhiên hối hận không kịp." Đại sư huynh lời nói thật là. Mọi người nghe lời ấy, đều là liên tục gật đầu xưng là. Đến tột cùng còn có mấy người thành công thông qua lần luyện tập này? Tề Diệu Khiết ánh mắt sắc bén, đảo qua mọi người tại đây. Nhưng mà, đối mặt vấn đề này, những người còn lại nhộn nhịp cúi đầu, khắp khuôn mặt là vẻ bại cùng vẻ bất đắc dĩ. Rất hiển nhiên, lấy bọn họ thực lực trước mắt mà nói, căn bản là không có cách tiếp nhận thí luyện, mang đến áp lực thật lớn cùng khắc nghiệt thử thách. Thậm chí ngay cả không có bất kỳ ai sao. Đã như vậy, vậy liền ở sau đó mấy ngày nay bên trong, toàn lực ứng phó khắc khổ tu luyện a. Ghi nhớ, 3 ngày sau đó, vẫn như cũ cần các ngươi leo lên lôi đài, đi tiêu hao hắn thể lực cùng linh lực, để tại cuối cùng có thể để cho ta dễ như trở bàn tay mà đem đánh bại. Tề Diệu Khiết hai tay ôm ngực, ngữ khí kiên định mà không thể nghi ngờ. Lúc này, Công Tôn Uy trầm mặt một lát, nhịn không được mở miệng hỏi: "Tề sư muội, phía trước không phải đã nói, cuối cùng để ta tới đánh bại hắn sao? Làm sao đột nhiên lại thay đổi quẻ?" Tề Diệu Khiết hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói: "Hừ, ta thay đổi chủ ý. Lần này, ngươi cái thứ nhất xuất chiến. Cơ hội đã cho ngươi, nếu như chính mình không có bản lĩnh không chịu thua kém, nhưng là trách không được ta vô tình." Chương 85, Hồng Vân Vấn Thiên Kiếm cứu chủ, kinh hiện bản mỏ. Chương 85, Hồng Vân Vấn Thiên Kiếm cứu chủ, kinh hiện bản mỏ. Công Tôn Uy nghe vậy sắc mặt đại biến, đội vàng tranh luận nói: "Tề sư muội, theo ta được biết, hắn đã tiến cấp tới trúc cơ kỳ tầng 2, đồng thời trong tay còn nắm giữ một kiện uy lực mạnh mẽ khí. Luận thực lực, hắn hơi thắng với ta. Nếu như thật muốn ta cái thứ nhất xuất chiến, chỉ sợ là một điểm phần thắng đều không có a. Còn nữa nói, ta dù sao cũng là môn phái bên trong trúc cơ kỳ người thứ nhất. Nếu là cứ như vậy tùy tiện ra trận, lại thảm bại mà về, chẳng phải là muốn làm cho cả cung môn đều trở thành môn phái khác trò cười sao?" Đối mặt hắn giải thích, Tề Diệu Khiết chỉ là khinh thường cười một tiếng: "Từ giờ trở đi, ngươi không còn là nội môn đệ nhất. Trước đây đem vị trí này nhường cho ngươi, bất quá là xem tại tình đồng môn phần bên trên, ai có thể nghĩ ngươi lại như vậy không biết chân quý." Nghe nói như thế, Công Tôn Uy như bị sét đánh đứng chết chân tại chỗ, đầy mặt tuyệt vọng cầu khẩn nói: "Tề sư muội, ngươi tuyệt đối không thể đối với ta như vậy nha. Nếu thật sự là như thế, vậy ta sẽ mất đi đại lượng quý giá tài nguyên tu luyện, không bao lâu liền sẽ bị những sư huynh đệ khác vượt qua. Van cầu ngươi, một lần nữa suy tính một chút a. Ngươi cũng không phải là ta đạo lữ, cùng ta có quan hệ gì đâu? Đi tìm ngươi Hứa sư muội đi thôi. Nàng còn hôn mê bất tỉnh đâu." Công Tôn Uy ánh mắt chậm rãi nhìn về phía cái kia ngã trên mặt đất toàn thân vết thương chồng chất Mạc Hàm Yên. Nhưng mà, khiến người kinh ngạc chính là, cứ việc trong mắt lộ ra một tia không đành lòng, nhưng hắn hai chân lại giống như là bị đính tại chỗ, không chút nào động. Sau một lát, Công Tôn Uy tựa hồ hạ quyết tâm, mang theo đầy mặt bất đắc dĩ, hướng đi đứng ở một bên Tề Diệu Khiết: "Mong rằng sư muội có khả năng tha thứ cho ta sai lầm, vô luận muốn ta làm cái gì, ta đều tự nhiên muốn làm gì cũng được." Tề Diệu Khiết bén nhạy phát giác, Công Tôn Uy vừa rồi do dự. Nàng tấm kia nguyên bản mỹ lệ làm rung động lòng người gương mặt, lúc này thay đổi đến lạnh lùng như băng, hai mắt nhìn chằm chằm Công Tôn Uy con mắt, xem thấu hắn ý nghĩ sâu trong nội tâm. "Lập tức cho ta đi qua, phế bỏ cánh tay phải của nàng." Nghe đến yêu cầu này, Công Tôn Uy không khỏi hít sâu một hơi, nhịn không được hỏi, chém đứt cánh tay phải của nàng. Có thể là cứ như vậy, nàng về sau nên như thế nào cầm kiếm? Nàng không phải còn có cánh tay trái sao? Ngươi không phải là sợ hãi, không dám động thủ? Công Tôn Uy khẽ cắn môi, hạ quyết tâm hỏi tới, "Tốt, chỉ cần ta theo lời ngươi nói đi làm, sư muội có hay không liền có thể, thật tha thứ ta lần này. Tạm thời có thể tha thứ ngươi lần này, nhưng nếu như còn có lần tiếp theo, như vậy ngươi liền vĩnh viễn đừng nghĩ lại được đến ta tha thứ." Công Tôn Uy thấy thế, vội vàng rèn sắc khi còn nóng, một mặt định hót nói, "Đã như vậy, chờ việc này sau đó, ta chắc chắn đích thân tiến về sư muội trong nhà cầu hôn, không biết sư muội ý như thế nào. Mong rằng sư muội đại nhân có đại lượng, như vậy đem quá khứ sự tình xóa bỏ." Ai ngờ Tề Diệu Khiết khỏe miệng khẽ nhếch, khẽ cười nói, "A, nguyên lai ngươi đánh chính là cái chủ ý này. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi, Kim Quang phái Công Dương Cử, lần này trước đến chính là vì ta. Nhân gia có thể là thế gia đệ tử thiên tài, luận gia thế cùng võ công, đều so ngươi mạnh lên không ít." Công Tôn Uy trong lòng giật mình, mắt lộ vẻ kinh ngạc, "Ta làm sao từ trước đến nay chưa nghe nói qua chuyện này? Ngươi một cái đệ tử, sao có thể biết cung chủ cùng trưởng lão ý đồ? Nếu như hắn toàn bộ chiến thắng, không những sẽ tùy ý tuyển một vị đạo lữ, cung môn còn muốn lấy ra ba thành tài nguyên. Mặt khác, hắn nếu như mất bại, nhất định phải gia nhập chúng ta Vân Thiên Cung, Kim Quang phái cũng muốn lấy ra ba thành tài nguyên cho chúng ta. Cung chủ đáp ứng? Không đáp ứng không được a. Không thể để Kim Quang phái áp chế chúng ta. Như thế liền sẽ biến thành nhị lưu cuối cùng một phái, mất đi tấn thăng nhất lưu cơ hội. Hắn lấy một địch 20. Không sai, hơn nữa còn là muốn toàn thắng. Thua một lần liền tính thất bại. Như thế cường, không phải là che giấu tu vi a. Cái kia cũng không có cách nào, lần kia sự kiện về sau, cung môn trúc cơ kỳ đệ tử rất ít. Nếu không cung chủ cũng sẽ không đáp ứng, như thế quá đáng yêu cầu. Không có phần thắng chút nào, cung chủ làm sao lại sẽ đáp ứng đâu? Có lẽ thật là không có lựa chọn nào khác a. Cung chủ chắc hẳn cũng là tại đánh cược một cái. Lúc này, Tề Diệu Khiết cái kia sắc bén ánh mắt, thẳng tắp nhìn về phía ngã trên mặt đất Mạc Hàm Yên. Trong lòng của nàng suy nghĩ sự tình, đã không cần nói cũng biết. Mà đổi thành một bên, Công Tôn Uy nắm chặt trường kiếm trong tay, cánh tay đột nhiên phát lực, hướng về phía trước hung hăng vậy một cái. Chỉ thấy một đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí, gào thét mà ra, trực tiếp hướng về Mạc Hàm Yên cánh tay phải phóng đi. Ở đây tất cả mọi người ngừng thở, bọn họ gần như nhận định, Mạc Hàm Yên cánh tay phải này nhất định phải đứt rời. Nhưng mà, liền tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo màu đỏ sẫm quang mang đột nhiên xuất hiện, nháy mắt cùng đạo kia khí thế hung hung kiếm khí đụng vào nhau. Chỉ nghe đến thanh một tiếng vang thật lớn, kiếm khí lại bị tùy tiện đánh tan ra, hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán thành vô hình bên trong. Hồng Vân Bấn Thiên kiếm thừa cơ bao khỏa Mạc Hàm Yên, hóa thành một đạo hồng quang, bằng tốc độ kinh người, hướng về thí luyện chi địa xuất khẩu bay đi. Thấy cảnh này, mọi người đều là trố mắt đứng nhìn, Công Tôn Uy nhịn không được lên tiếng kinh hô, nàng thế mà không có đã hôn mê. Vừa vặn cái kia lại là cái gì thần kỳ công pháp? Trên người nàng hẳn là có pháp bảo lợi hại hộ thể, mà còn có thể còn cần tất hành phù loại hình phù chú gia tốc, xem ra là chúng ta đánh giá quá thấp nàng. Thế sư muội, chúng ta còn muốn tiếp tục đuổi đi xuống sao? Nơi đây đã bị phong bế, nàng liên tính có chắp cánh cũng không thể bay đi ra. Đuổi theo cho ta. Đang lúc nói chuyện, Hồng Vân Vấn Thiên kiếm đã tới, xuất khẩu chỗ. Nhưng phát hiện, cửa đá giờ phút này động thật chặt, ngăn chặn đường đi của nó. Rơi vào đường cùng, Hồng Vân Vấn Thiên kiếm đành phải mang theo Mạc Hàm Yên, bay đến phía trên thạch bích, cẩn thận từng ly từng tí ẩn nút. Dù sao, nó rất rõ ràng trước mắt đám người này đều là Mạc Hàm Yên đồng môn sư huynh đệ, nếu là tùy tiện xuất thủ đại khai sát giới, sợ rằng hậu quả khó mà lường được. Đám đệ tử này bọn họ cấp tốc tách ra, khắp nơi tìm kiếm Mạc Hàm Yên thân ảnh, bọn họ không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, cẩn thận tra tìm. Nhưng mà, trải qua một phen đau khổ tìm kiếm về sau, nhưng thủy chung chưa thể phát hiện Mạc Hàm Yên vết tích. Rơi vào đường cùng, các đệ tử đành phải lắc đầu thở dài, nhộn nhịp lựa chọn từ bỏ tiếp tục tìm kiếm. Dù sao, thời gian đối với tại mỗi người đến nói, đều là cực kỳ quý giá. Tại chỗ này, linh khí nồng nặc bao phủ tại trên không, phảng phất có thể đụng tay đến. Ai cũng không muốn tùy tiện lãng phí, chân quý như thế tài nguyên tu luyện. Vì vậy đại gia quyết định trở lại bên trong nắm chặt thời gian bắt đầu tu luyện. Mà lúc này Mạc Hàm Yên không hề biết bên ngoài phát sinh tất cả. Nàng cái kia đặc biệt thiên linh thánh thể, liền như là một cái cường đại vòng xoáy, tự động hấp dẫn lấy linh khí xung quanh, liên tục không ngừng hướng nàng tụ đến. Theo thời gian trôi qua, loại này lực hấp dẫn càng ngày càng mạnh. Thế cho nên không đến nửa ngày công phu, nguyên bản tràn đầy linh khí nồng nặc thí luyện chi địa phát sinh cải biến cực lớn. Bây giờ, trừ chỗ sâu nhất cái kia Mạc Hàm Yên ban đầu tiến vào vị trí bên ngoài, địa phương khác linh khí gần như đều đã hấp thu hầu như không còn. Mọi người rất nhanh liền phát giác cái này một dị thường hiện tượng, bọn họ theo linh khí lưu động phương hướng một đường tìm kiếm đi qua, cuối cùng toàn bộ đều tụ tập đến nơi đây. Chỉ thấy tại cái kia chỗ sâu nhất có một khối cao ngất vách đá sừng sững trong đó, trên thạch bích bất ngờ xuất hiện một cái vừa vặn có khả năng tiếp nhận một người chui vào động cầu, mà cái kia không ngừng chạy mà ra linh khí chính là từ cái này trong động phát ra, khiến người không tưởng tượng được là phát hiện trước nhất cái này cửa động vậy mà là Hồng Vân Vấn Thiên kiếm. Nó sớm đã phát giác nơi đây không giống bình thường chỗ, đồng thời mang theo Mạc Hàm Yên phá vỡ vách đá, vượt lên trước một bước tiến vào bên trong, làm những người lúc chạy đến chỉ có thấy được một cái tĩnh mịch hắc ám huyệt động cửa vào. Bên trong bị một đạo trận pháp bảo vệ, không ai có khả năng tiến vào bên trong. Nơi này làm sao sẽ có trận pháp? Chẳng lẽ là càng mạnh thí luyện sao? Có lẽ vậy. Chúng ta vào không được, liền tại phía dưới hấp thu linh khí a. Thật kỳ quái a. Như vậy nhiều linh khí, đi nơi nào? Nơi này nguyên lai có động cầu sao? Linh khí nồng đậm lúc không có chú ý, cũng không có nhìn lên trên a. Hứa Mộng có lẽ ở phía trên, các ngươi lại đi tìm kiếm một phen. Là, đại sư tỷ. Bọn họ không biết là, cái này trận pháp phía sau, đúng là một cái hiện đầy vô số linh thạch to lớn quằn mỏ. Cứ việc có nhiều chỗ linh thạch đã bị người đào móc đi, nhưng tuyệt đại bộ phận linh thạch y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại, khảm nạm tại vách động bên trong, lóe ra mê người quan mang. Hồng Vân Vấn Thiên kiếm phá vỡ trận pháp tiến vào phía sau, trận pháp lại lần nữa khôi phục, thế cho nên tất cả mọi người không biết bên trong đến tột cùng có cái gì. Chương 86, Hồng Vân Vấn Thiên kiếm quá khứ, màu đen viên cầu uy hiếp. Chương 86, Hồng Vân Vấn Thiên kiếm quá khứ, màu đen viên cầu uy hiếp. Vào thời khắc này, Mạc Hàm Yên trong cơ thể, viên kia thần bí mà quỷ dị màu đen viên cầu, đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực hút cực kỳ mạnh. Cỗ lực lượng này giống như một cái sâu không thấy đáy hấp động, vô cùng độ điên cùng thế, đem bốn phía tất cả linh thạch xít sao hấp thụ đi qua. Trong chốc lát, những cái kia nguyên bản lóng lánh tia sáng linh thạch phản phất mất đi sinh mệnh lực đồng dạng, nhộn nhịp hóa thành bột phấn phiêu tán tại trên không. Cùng lúc đó, Hồng Vân Vấn Thiên kiếm tựa hồ phát giác cái gì, nó khéo léo tiếp tục chậm rãi di chuyển về phía trước. Theo thân kiếm tiến lên, chỗ đi qua linh thạch không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều trong nháy mắt bị hút vào màu đen viên cầu bên trong, chỉ để lại một mảnh trống rỗng mặt đất. Đang điên cuồng thôn phệ đại lượng linh thạch về sau, màu đen viên cầu giống như là được đến thỏa mãn, hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp xông vào Mạc Hàm Yên sâu trong thức hải. Một mực nhắm chặt hai mắt Mạc Hàm Yên, tại lúc này đột nhiên mở ra hai mắt, làm nàng thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy xung quanh mình, vậy mà chồng chất giống như núi hiện đầy, nhiều vô số kể linh thạch. Mà bản thân nàng thì chính yên lặng nằm tại một cái toàn thân hiện ra màu đỏ sẫm trạch trên bằng kiếm. Mạc Hàm Yên vô ý thức cúi đầu nhìn, rất nhanh liền chú ý đến chỗ chuôi kiếm, tuyên khắc hai cái cứng cáp có lực chữ lớn, Hồng Vân. Nguyên lai là ngươi. Mạc Hàm Yên nhíu mày, mặt lộ vẻ không vui chất vấn nói: "Ngươi vì sao muốn dẫn ta tới ở đây? Phía trước không phải đã nói, không tại đi theo với ta sao?" Nghe đến chủ nhân chất vấn, Hồng Vân Vấn Thiên kiếm đội vàng, kinh sợ đáp lại nói: "Chủ nhân, tiểu nhân biết sai rồi. Ngài đại nhân có đại lượng, tuyệt đối đừng cùng ta tính toán a. Kỳ thật, ta cũng là bất đắc dĩ nha." "Hừ, bớt nói nhảm. Ngươi vốn cũng không phải là nhân loại, nào hiểu đến những ân tình này không khéo. Mau nói cho ta biết, nơi này đến tột cùng là địa phương nào?" Đối mặt chủ nhân khiển trách, Hồng Vân Vấn Thiên kiếm không dám chút nào lãnh đạm, vội vàng giải thích nói: "Hồi chủ nhân lời nói, nơi đây chính là thí luyện chi địa bên trong, một cái mạch khoáng vị trí. Chỉ là chẳng biết tại sao, có người tận lực đem ẩn nút." Khủ. Nhớ năm đó, cung môn cường thịnh thời điểm, hoàn toàn có năng lực bảo vệ cẩn thận đầu này mạch khoáng, đồng thời có thể tùy tâm sở dụng trước đến lấy dùng, trong đó linh thạch tài nguyên. Nhưng mà xưa đâu bằng nay, cung môn ngày càng thế nhỏ, nếu như tùy tiện đem nơi đây mạch khoáng bại lộ tại bên ngoài, sợ rằng không bao lâu, toàn bộ Vân Thiên cung đều sẽ biến thành cho bụi không còn sót lại chút gì. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn xung quanh bốn phía, ánh mắt đảo qua mỗi một cái nơi hẻo lánh, nhưng tầm mắt bên trong nhưng cũng không xuất hiện bất kỳ thân ảnh. Xác định xung quanh không người phía sau, nàng hít sâu một hơi, lập tức bắt tay vào làm thu lấy những cái kia chân quý linh thạch. "Ta đến tột cùng nên xưng hô ngươi là Hồng Vân đâu, vẫn là Vân Thiên?" "Hồng Vân." "Chủ nhân, ta là nữ tử." "Hồng Vân, vậy ngươi lại là người nào, lưu lại đâu?" "Ta không biết ta. Đây chính là ta lần thứ nhất trở về đến bản thể trạng thái. Đã như vậy, vậy tại sao sẽ có Hồng Vân hai chữ này đâu? Là ai đem nó khắc xuống nhà? Đây là chính ta nghĩ ra được, bởi vì ta có thể biến hóa thành một đóa diễm lệ hồng vân, nháy mắt vượt qua ngàn dặm xa. Mà còn, ta còn có một hạng năng lực đặc thù, có thể đem chủ nhân ta hoàn mỹ ẩn nấp đi, để hắn sẽ không bị bất luận kẻ nào phát giác được mảy may vết tích." Nghe đến đó, Mạc Hàm Yên trong lòng bừng tỉnh minh ngộ, có lẽ năm đó lao tổ chính là nhìn chung cái này một chỗ thần kỳ, mới lấy tên này cho chính mình lấy pháp hiệu. Đã có thể công lại có thể trông coi linh khí. Loại này bảo vật, thực sự là quá mức hiếm thấy a. "Chủ nhân, ta cũng không phải cái gì bình thường linh khí. Ta chính là Tiên Thiên Thánh Bảo, chỉ bất quá hiện nay còn chưa hoàn toàn tụ hợp mà thôi." "A, vậy mà là Tiên Thiên Thánh Bảo. Như vậy nếu muốn để ngươi khôi phục hoàn chỉnh, còn thiếu khuyết những thứ đó đâu? Còn kém Thánh Thạch Cửu Thiên Tức Nhương Thánh Phượng Tinh Phách cùng với Thánh Viêm. Vậy cái này cái gọi là Thánh Thạch lại là cái gì đâu?" "Đương nhiên là Hồng Vân Thạch rồi. Chỉ có tập hợp đủ những mấu chốt này vật phẩm, ta mới có thể chân chính thể hiện ra toàn bộ uy lực." "Thì ra là thế, ngươi khi đó đến cùng là bị cái dạng gì cường đại nhân vật từ bản thể cho đánh tan đây này?" Mạc Hàm Yên không khỏi nhíu mày, âm thầm suy đoán, đã từng phát sinh ở Hồng Vân trên thân, trận kia kinh tâm động phách chiến đấu. Một cái rất khủng bố tiên nhân. Hắn tiên bảo cao hơn ta, cho nên ta kém chút bị phá hủy, cựu tử nhất sinh mới hóa thành Hồng Vân trốn. Bản thể của ta giải rác các nơi, đến nay không có cung pháp khôi phục. Viên kia màu đen viên cầu, đến tột cùng là cái gì a? Không rõ ràng a, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được, nó phát ra khí tức phi thường cường đại. Mà còn ngươi nhìn phía sau, những cái kia chồng chất như núi linh hạch, thế mà tất cả đều bị nó cho hấp thu hết. Cái này cần sức mạnh khủng bố cỡ nào mới có thể làm đến a? Nó có thể hay không là một kiện linh khí a? Hẳn không phải là linh khí, từ trước mắt tình huống đến xem, nó càng giống là trong truyền thuyết Thánh Châu. Bất quá chủ nhân, ngài nhưng muốn ngàn vạn cẩn thận a. Theo ta quan sát, viên này Thánh Châu nội bộ tựa hồ tồn tại một đạo thần thức, nhưng nó vẹn vẹn ký sinh ngài trong cơ thể, cũng còn chưa nhận ngài chủ đâu. Nghe nói như thế, Mạc Hàm Yên tâm bỗng nhiên trầm xuống, sắc mặt thay đổi đến trắng bệnh, âm thanh run rẩy nói, đây chẳng phải là mang ý nghĩa nó tùy thời tùy chỗ cũng có thể đối ta tiến hành đoạt xá sao? Không sai biệt lắm chính là như vậy, nếu như hơi không cẩn thận, sợ rằng liền sẽ gặp phải độc thủ của nó. Mà lấy chúng ta thực lực trước mắt, căn bản là không có cách chống lại, cho nên tạm thời cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không phải vậy một khi chọc giận nó, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi, nó vô cùng có khả năng sẽ lập tức phát động đoạt xá. Mạc Hàm Yên chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, phản phất toàn bộ giới vực đều sụp đổ. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, vốn chỉ là một lần bình thường thí luyện hành trình, vậy mà lại mang đến cho mình to lớn như vậy tai nạn, thậm chí có thể dẫn đến chính mình rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Tuyệt vọng cùng hoảng hốt giống như nước thủy triều sông lên đầu, làm nàng gần như không thở nổi. Qua một hồi lâu, nàng mới thoáng bình phục một cái cảm xúc, miễn cưỡng lên tinh thần hỏi, vậy có hay không pháp bảo gì có thể ngăn cản nó? Biện pháp cũng là không phải hoàn toàn không có, nghe nói chỉ có chân chính thiên khải thủ hộ mới có thể khắc chế nó. Thiên khải thủ hộ chính là thiên khải môn vô thượng trí bảo, thuộc về một kiện cực kỳ hiếm thấy huyền thiên chí tôn khí. Uy lực của nó có thể nói kinh thiên động địa, đủ để chấn áp tất cả tà ác lực lượng. Ngươi thế mà biết thiên khải môn? Đó là đương nhiên rồi. Nhớ năm đó, ta cũng là trải qua vô số mưa gió chứng kiến vài vạn năm tang thương biến ảo khí linh. Tại cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, các loại môn phái hưng suy luân thiên, nhưng duy chỉ có thiên khải môn cho tới nay đều là tràn đầy sát thái thần bí. Nhất là bọn họ có kiện kia thiên khải thủ hộ, càng là khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Mạc Hàm Yên hít sâu một hơi, chậm rãi nói như vậy, ta đời này sợ là vô luận như thế nào cũng khó có thể thoát khỏi cùng thiên khải môn ở giữa liên quan. Chỉ mong thượng thiên phù hộ, để ta có thể mau chóng tìm tới thiên khải thủ hộ người sở hữu, từ đó hóa giải tràng nguy cơ này a. Chủ nhân, cũng không phải là ta có ý muốn đả kích ngài a. Trên thực tế, chân chính thiên khải thủ hộ từ đầu đến cuối chưa hề hiện thân qua đây. Khí linh hồng vân giọng thành khẩn, nhưng trong đó ẩn chứa thâm ý, lại như trọng truy đồng dạng đập vào Mạc Hàm Yên trái tim. Cái gì? Chẳng lẽ cứ như vậy tùy ý thế cục chuyển biến xấu mà thờ ơ ngồi chờ chết sao? Chủ nhân, kỳ thật ta, so sánh với ngài, ta ngược lại là càng thêm xem trọng bên trong vị kia. Đối với ngài, ta có lẽ vẹn vẹn chỉ là ôm lấy một tia đồng tình mà thôi. Lời nói này giống như một chậu nước đá, nháy mắt dội tắt Mạc Hàm Yên lửa giận trong lòng, thay vào đó là vô tận thất lạc cùng tự giễu. Chỉ thấy nàng đau thương cười một tiếng, cắn răng nghiến lợi đáp lại nói, tốt, rất tốt. Thì ra là thế. Ta xem như là minh bạch, ngươi sẽ chỉ đi theo cường giả. Giống ta dạng này nhỏ yếu người vô năng, như thế nào lại bảo pháp nhãn của ngươi đâu? Tự nhiên cũng là không xứng với ngươi. Chỉ có cường giả mới có thể bảo vệ ta, mà ngươi sẽ chỉ quá sớm chết yểu. Mạc Hàm Yên bắt đầu trầm mặc không nói, ra sức đảo xoáy trước mắt linh thạch. Nhưng mà nội tâm của nàng lại sớm đã rời sông lấp biển, suy nghĩ ngàn vạn. Đến tận cùng nên như thế nào mới có thể hóa giải tràng nguy cơ này, thoát khỏi cái kia lúc nào cũng có thể đem chính mình thay vào đó thần bí màu đen viên cầu đâu? Nghĩ đến đây, Mạc Hàm Yên quyết định mạo hiểm thử một lần. Nàng cẩn thận từng ly từng tí tới gần màu đen viên cầu, tập trung tinh thần, tính toán dùng thần thức thăm dò vào trong đó tìm tòi hư thực. Có thể kết quả lại làm nàng thất vọng, màu đen viên cầu tựa như một đạo không thể phá vỡ bình chướng, vô tình cự tuyệt nàng tra xét. Nhưng liền tại Mạc Hàm Yên cảm thấy tuyệt vọng lúc, một ý nghĩ đột nhiên lóe qua bộ não. Tất nhiên thần thức không cách nào tiến vào, có phải là mang ý nghĩa bên trong tồn tại thần hồn nhận lấy trọng thương, thế cho nên không cách nào rời đi màu đen viên cầu đâu? Lại liên tưởng đến phía trước phát sinh đủ loại sự tình, nhất là đoạn hồn bi đối nó chấn áp, cùng với thời khắc mấu chốt viên này màu đen viên cầu đứng ra cứu hắn thần hồn. Xem ra hắn thần hồn xác thực bị hao tổn nghiêm trọng, nguyên nhân chính là như vậy mới không thể không trốn tại cái này màu đen viên cầu bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức. Như thế nói đến, ta tựa hồ còn có như vậy một chút hy vọng sống, đến mức cuối cùng bất khí sẽ nghiêng về phương nào cũng chỉ có thể phó thác cho trời rồi. Mạc Hàm Yên âm thầm suy nghĩ nói, ngay sau đó nàng lại bắt đầu suy nghĩ một vấn đề khác. Đúng, lúc trước khối kia đoạn hồn bi đến cùng chạy đi nơi nào đâu? Nếu là khi đó ta có thể kịp thời trưởng không lấy đoạn hồn bi, cái này pháp bảo cường đại chẳng phải là liền có thể tùy tiện đem hắn chấn áp tại cái này vĩnh viễn trừ hậu họa sao? Ai, chỉ tiếc bỏ qua tốt đẹp như vậy cơ hội a. Chương 87, ngư ông đắc lợi, tiếp tục nhằm vào. Chương 87, ngư ông đắc lợi, tiếp tục nhằm vào. Trải qua dòng dã hai ngày một đêm đào móc, Mạc Hàm Yên cuối cùng đến toàn này thần bí mạch khoáng chỗ sâu nhất. Tại nơi đó, nàng kinh ngạc phát hiện một vị yên tĩnh bó gối mà ngồi lão giả. Cứ việc vị lão giả này đã vẫn lạc nhiều năm, nhưng khiến người ngạc nhiên là thân thể của hắn vậy mà vẫn như cũ hoàn chỉnh không thiếu sót, tựa như chỉ là điểm tĩnh ngủ thiết đi. Tại lão giả bên cạnh tản mát đại lượng trung phẩm linh thạch, bọn họ tại đông đảo hạ phẩm linh thạch bên trong lộ ra đặc biệt chân quý cùng chói mắt. Đối mặt dụ người như vậy bảo tàng, Mạc Hàm Yên lại biểu hiện dị thường cẩn thận, không dám chút nào phớt lờ. Nàng không có tùy tiện tới gần vị lão giả kia, mà là cẩn thận từng ly từng tí lách qua hắn, bắt đầu tại xung quanh thu thập những cái kia chân quý trung phẩm linh thạch. Đột nhiên, một đạo không dễ dàng phát giác kim quang từ lão giả đầu đột nhiên bắn ra, nhanh như thiểm điện hướng Mạc Hàm Yên bay tới. Vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, đạo kim quang này trực tiếp bay thẳng vào Mạc Hàm Yên thức hải bên trong. Lão giả màu vàng nguyên thần, ngay tại thức hải bên trong khắp nơi tìm kiếm Mạc Hàm Yên thần hồn. Một viên đen như mực viên cầu, không có dấu hiệu nào vô căn cứ hiện ra. Chỉ thấy viên này màu đen viên cầu mở cái miệng rộng, nháy mắt liền đem đạo kim màu vàng nguyên thần toàn bộ nuốt vào trong đó. Có thể là, còn chưa chờ Mạc Hàm Yên buông lỏng một hơi, nàng sâu trong thức hải liền truyền đến một trận đình thai nhức góc tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý, nữ tử tiếng giống giận dữ, chết tiệt lao thất phu, ngươi dám tự bạo nguyên thần đến tổn thương chủ nhân ta. Khiến nàng lần thứ hai rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, hôm nay ta nhất định muốn để ngươi biến thành cho bụi, chết không yên lành. Nghe đến trận này gầm thét, Mạc Hàm Yên trong lòng biết nơi đây không thích hợp ở lâu. Vì vậy, nàng cấp tốc thu hồi trên người lão giả pháp bảo, đồng thời đem phụ cận tất cả linh thạch toàn bộ cất vào chính mình trong túi trữ vật. Cùng lúc đó, màu đen viên cầu lao ra nàng thức hải, đem thi thể của lão giả thôn phệ, sau đó lại lần trở lại thức hải bên trong. Mạc Hàm Yên rất bất ngờ, màu đen viên cầu không để ý đến nàng, cái này càng chắc chắn suy đoán của nàng. Hồng Vân, mang ta đi ra. Thời gian cũng sắp đến. Chủ nhân, bên ngoài nhiều mấy vị cường giả, ta dẫn ngươi che giấu. Hồng Vân, cảm ơn ngươi. Tề trưởng lão cùng mấy vị lão giả đi tới trận pháp phía trước, hợp lực đem trận pháp cưỡng ép phá vỡ. Đây là cái gì thử thách, vì sao không thể tiến vào? Trên điển tịch không có ghi chép a. Có lẽ đây chính là Vân Thiên lão tổ truyền thừa chi địa. Khó trách tất cả mọi người không cách nào tìm tới, nguyên lai nút ở nơi này. Tề trưởng lão, ngươi dẫn bọn hắn ra ngoài đi. Thuận tiện thông báo cung chủ tới. Kim Quang phái công dương cụ tới, để những đệ tử này vô luận như thế nào cũng muốn toàn lực ứng phó, không muốn bôi nhọ chúng ta Vân Thiên cung. Đúng. Để Hứa Ngộ cuối cùng xuất chiến, cho đệ tử khác bọn họ một điểm biểu hiện ra cơ hội, để bọn họ rõ ràng chính mình chênh lệch. Là đại trưởng lão. Hồng Vân Vân Thiên kiếm tựa như một đạo lưu tinh, vạch qua chân trời, mang theo Mạc Hàm Yên, đột nhiên xuất hiện tại thí luyện chi địa. Mà liên tại một sát na này, Tề trưởng lão cái kia to lại thanh âm uy nghiêm, đúng mức mà vang lên. Các đệ tử nhanh chóng tập hợp, lập tức tiến về cung môn quảng trường, làm tốt cùng Kim Quang phái công dương cụ, phân cao thấp chuẩn bị. Theo tiếng nói vừa ra, Mạc Hàm Yên thần sắc tự nhiên đi ra. Hứa sư muội, những ngày qua, ngươi đến tụt cùng chạy đi nơi nào? Vì sao một mực không thấy tung ảnh của ngươi a? Mạc Hàm Yên khẽ liếc mắt một cái bốn phía, khóe miệng hơi dương lên, mang theo trào phúng nói, ta lo lắng một số dụng ý khó dò người sẽ trong bóng tối làm hại ta, cho nên đành phải tìm một chỗ trước trốn rồi. Trốn? Chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng có khả năng tránh thoát, chúng ta như thế nhiều người con mắt, thật sự là người si nói mộng. Nhưng mà hắn vừa muốn tiếp tục nói lúc, lại bị một bên Tề trưởng lão nghiêm nghị quát bảo ngưng lại. Tốt, đều cho lão phu ngậm miệng. Trước mắt việc cấp bách là ứng đối sắp đến khiêu chiến, sự tình khác sau đó bàn lại. Lần này thông qua thí luyện bốn tên đệ tử, các ngươi tạm thời xếp tại cuối cùng ra sân, những người còn lại thì dựa theo phía trước thứ tự xếp hạng, theo thứ tự tiến hành quyết đấu. Trong đám người lập tức sôi trào, Công Tôn Uy khó có thể tin hô, cái gì? Bốn vị? Tề trưởng lão, ngài sẽ không phải là tính sai đi. Tề trưởng lão sắc mặt trầm xuống, phẫn nộ quát, làm càn. Lão phu sao lại tính sai? Tranh thủ thời gian đều cho ta đến trên quảng trường đi, chớ có để Kim Quang phái người cảm thấy chúng ta cung môn nhát gan sợ phiền phức. Tất cả mọi người trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng vẫn là không dám chống lại Tề trưởng lão mệnh lệnh, nhộn nhịp mang lòng thấp thỏm bất an tình cảm, hướng về cung môn quảng trường đi đến. Chờ mọi người tới mục đích thời điểm, mới phát hiện nơi đó sớm đã là người đông nghìn nghịt. Cung môn đông đảo các đệ tử gần như toàn bộ đều tụ tập ở chỗ này, đem toàn bộ quảng trường vây chật như nêm cối. Lâm Mạc Uyển cùng Hứa Mộng Khoan Thai ngồi ngay ngắn ở cái ghế một bên bên trên, đang cùng mấy vị nam tử nhẹ giọng thì thầm trò chuyện với nhau. Các nàng dáng người thức tha, dáng vẻ ngàn vạn, trở thành quảng trường này bên trong một đạo xinh đẹp phong cảnh. Tại quảng trường bên trái có một tòa lôi đài, trên lôi đài có một tên mặc áo lam nam tử đứng chắp tay, thân thể của hắn thẳng tắp như tùng, thần sắc lạnh lùng, mắt sáng như đuốc, quan sát phía dưới đông đảo đệ tử. Trong chốc lát, nguyên bản coi như yên tĩnh quảng trường, nháy mắt bị một trận bài sơn đảo hải tiếng hò hét bao phủ. Vân Thiên cung tất thắng. Cái này sục sôi tiếng hô khẩu hiệu vang tận mây xanh, phản phất muốn xông phá chân trời. Tề trưởng lão bước đi vội vàng, đi tới Lâm Mạc Uyển bên cạnh, hạ giọng hướng nàng bẩm báo. Cung chủ, lớn đều dài ngài đi qua. Nghe thấy lời ấy, Lâm Mạc Uyển trong lòng vui mừng, không chút do dự đứng dậy. Nàng đầu tiên là đối với bên cạnh mấy vị nam tử, khẽ gật đầu cười một tiếng, sau đó ôn nhu nói, thực tế ngượng ngùng. Chư vị, trước mắt có chút việc gấp, cần bản cung đi xử lý một phen. Mong rằng đại gia chờ một lát, bản cung rất nhanh liền sẽ trở về. Dương cung chủ, ngài có thể nhanh hơn chút trở về a? Bằng không sẽ phải bỏ lỡ trận này đặc sắc tuyệt luân trò hay. Bản cung tự nhiên sẽ không bỏ qua. Công Dương trưởng môn, chúng ta phía trước quyết định tiền đặt cược, bản cung tình thế bắt buộc. Nàng ánh mắt vô tình hay cố ý, liếc qua cách đó không xa Mạc Hàm Yên, sau đó quay người bước nhanh rời đi, lưu lại một vòng bóng hình xinh đẹp, biến mất tại đám người bên trong. Mà vẫn đứng tại nguyên chỗ hướng ngậm, nhưng lại đăm chiêu nhìn qua Mạc Hàm Yên vị trí. Đối với Mạc Hàm Yên chân thực thân phận, nàng cũng không biết. Nhưng nàng trong lòng rõ ràng, sư phụ của mình đối vị này cùng mình, chúng tên trùng họ nữ đệ tử đặc biệt quan tâm. Tề trưởng lao sắc mặt nghiêm trọng, chậm rãi đi trở về cái kia 20 vị đệ tử trước mặt. Hắn ánh mắt giống như hai đạo tên bắn lén, thẳng tắp nhìn về phía đứng ở trong đám người Mạc Hàm Yên, khắp khuôn mặt là trang nghiêm chi sắc. Hứa Ngộng, bản trưởng lao thực tế nghĩ mãi mà không rõ, đại trưởng lao đến tuột cùng ra sao nguyên nhân, muốn để ngươi áp trục ra sân. Lấy ngươi thực lực mà nói, ở đây chư vị đệ tử bên trong, ngươi không thể nghi ngờ là hạng chót tồn tại. Đây quả thực là đối những đệ tử trần trụi vũ đủ. Như thế bất công sự tình, bản trưởng lao chắc chắn chi tiết hướng cung chủ bẩm báo. Mong rằng ngươi có thể thức thời chút, tự mình lui ra cuộc tỷ thí này, chớ có lại mất mặt xấu hổ. Tề trưởng lao nghĩa chính ngôn từ nói, trong giọng nói tràn đầy bất mãn cùng trách cứ. Đối mặt Tề trưởng lao khiển trách, Mạc Hàm Yên nhưng là không thấy chút nào bối rối. Khoe miệng nàng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, khẽ hé môi son hỏi ngược lại, Tề trưởng lão, ngài lại như thế nào biết đại trưởng lão cử động lần này có sai đâu? Chẳng lẽ chỉ dựa vào cá nhân ngài ước đoán, liền có thể kết luận không phải là đúng sai phải không? Tề trưởng lão hừ lạnh một tiếng, đầy mặt khinh thường đáp lại nói, thử, cái này còn phải nói sao? Phàm là dài một đôi mắt người, đều có thể nhìn ra được, ngươi căn bản là không xứng áp trục đăng tràng. Ha ha, thế gian có mắt không trồng người, nhiều vô số kể, nghĩ không ra Tề trưởng lão lại cũng đứng hàng trong đó à. Thật là khiến người mở rộng tầm mắt. Nghe đến Mạc Hàm Yên, phiên này không lưu tình chút nào trào phúng, Tề trưởng lão lập tức tức giận đến xanh mặt, phẫn nộ quát, lớn mật cùng đồ. Dám công nhiên vũ nhục bản trưởng lão, hôm nay định không tha cho ngươi. Nhưng mà, Mạc Hàm Yên lại phảng phất giống như không nghe thấy đồng dạng, vẫn lạnh nhạt như cũ nói, sự thật chính là như vậy, Tề trưởng lão hà tất tức giận đâu? Vẫn là tranh thủ thời gian để người lên lôi đài a. Mọi người dưới đài đều chờ đến, hơi không kiên nhẫn nha. Gặp Mạc Hàm Yên như vậy ngu xuẩn mất khôn, Tề trưởng lão cưỡng chế lửa giận trong lòng, quay đầu đối với sau lưng, một tên dáng người khôi ngô đệ tử hô, Triệu Hiển, ngươi nhanh chóng lên đài. Cho cái này không biết trời cao đất rộng nha đầu, một điểm nhan sắc nhìn một cái. Là, Tề trưởng lão. Tên là Triệu Hiển đệ tử lên tiếng, lập tức xài bước nhảy lên lôi đài. Chương 88, nhát gan cự tuyệt chiến, Mạc Hàm Yên ra sân. Chương 88, nhát gan cự tuyệt chiến, Mạc Hàm Yên ra sân. Chỉ tiếc, Triệu Hiển vừa bật đứng bước gót chân, liền chỉ thấy một đạo sắc mặt thân ảnh hiện lên, ngay sau đó một cỗ cường đại trưởng lực đối diện đánh tới. Hắn thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền đã bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đánh trúng ngực. Cả người giống như diều đứt dây, bay ngược mà ra, nặng nề mà ngã xuống đất, trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Cùng lúc đó, một trận âm trầm cười lạnh từ trên lôi đài vang lên, ha ha ha. Còn có ai nghĩ đến chịu chết? Cứ việc phóng ngựa tới. Người nói chuyện chính là Công Dương Cụ, hắn lúc này toàn thân tản ra lạnh thấu xương sắc ý, khiến người không rét mà run. Run kém nhất đệ tử đến tiêu hao ta sao? Đây chỉ là cảnh cáo, lại có không có mắt đi lên. Chết. Liên tại vừa rồi, còn một bộ kích động, đệ tử khác bọn họ. Giờ phút này lại như bị làm, định thân chú đồng dạng, nháy mắt thay đổi đến lặng ngắt như tờ. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng, lui về phía sau một bước dài, đều không muốn đi lên chịu chết. Lúc này, Tề trưởng lao sắc mặt, âm trầm đến giống như trước khi mưa báo tới bầu trời, dị thường khó coi. Hắn hạ giọng, hung tợn uy hiếp nói, nếu như các ngươi không đi lên, cung môn tuyệt đối sẽ không tha nhẹ cho ngươi bọn họ, chắc chắn để các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lên cho ta đi. Nhưng mà, đối mặt như vậy nghiêm khắc đe dọa, chúng đệ tử ý nguyên không hề bị lay động. Đột nhiên, trong đám người truyền tới một thanh âm vang dội, ta lui ra sư môn. Người nào không muốn sống người nào liền lên a. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị nam đệ tử ngẩng đầu đỡ ngực lên ngang, từ trong đội ngũ đi ra, trực tiếp hướng về ngoài sân rộng đi đến. Khiến người kinh ngạc chính là, vậy mà không ai dám can đảm tiến lên ngăn cản hắn. Lúc này, Tề trưởng lão sắc mặt xanh xám, nhìn hướng ngồi tại cách đó không xa một vị lão giả. Ngũ trưởng lão, nhìn xem ngài cái này tử tôn, làm sao như vậy không có tiền đồ. Tề trưởng lão, ngài làm như vậy khó tránh khỏi có chút, quá làm khó đi. Tiểu tử kia bất quá mới luyện khí kỳ tầng 8 tu vi, mà Công Tôn Uy hiển nhiên chưa đem hết toàn lực, chân thật cảnh giới, sợ rằng sớm đã vượt ra khỏi trúc cơ kỳ tầng 5. Đây không phải là rõ ràng, để bọn họ bạch bạch đi chịu chết sao? Nghe đến những này chất vấn cùng trách mắng, Tề trưởng lão tức giận đến toàn thân phát run, phẫn nộ quát, chẳng có một chút gan dạ. Nuôi các ngươi đám này nhát như chuột phế vật, thì có ích lợi gì? Lời còn chưa dứt, Ngũ trưởng lão lập tức phản bác, nha, nói dễ nghe. Ngươi tất nhiên như thế có cốt khí, ngược lại để chính ngươi nữ nhi bà bối đi lên thử xem a. Làm sao? Không nỡ. Mạng của người khác cứ như vậy đê tiện sao? Ngũ trưởng lão lời nói này giống như một viên cự thạch rơi vào trên mặt nước, trong đám người đã dẫn phát sóng to gió lớn. Ánh mắt mọi người nháy mắt đồng loạt nhìn về phía đứng tại Tề trưởng lão sau lưng Tề Diệu Khiết, chỉ thấy nàng đầy mặt vẻ hoảng sợ, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, nắm chắc Tề trưởng lão gấp áo, lắp bắp nói, cha, ta đi lên cũng là chết à? Đừng để ta đi. Tề trưởng lão đem ánh mắt nhìn về phía Mạc Hàm Yên, đống nhiên cười lạnh một tiếng. Hứa Mộng, ngươi là đại trưởng lão đặc biệt căn dặn người, cung môn hy vọng liền tại trên người ngươi. Vì giảm bất thương vong, ngươi bây giờ liền xuất chiến a. Không đi, ta quá yếu. Không phải có đại sư Minh cùng đại sư thì sao? Cho dù tới lượt không đến ta nha. Chỉ thấy Tề trưởng lão tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trên trán nổi gân xanh, hắn bỗng nhiên xoay đầu lại, nhìn về phía Công Tôn Uy. Công Tôn Uy, ngươi có thể là chúng ta cung môn trên dưới, công nhận đại sư Minh a. Vào giờ phút này, chính là cần ngươi đứng ra, ngươi nhanh hơn đi, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, vãn hồi một cái chúng ta cung môn mặt mũi, diệt vừa diệt hắn phách lối dáng vẻ bệ bệ. Nhưng mà, để người không tưởng tượng được là Công Tôn Uy vậy mà hướng về Tề trưởng lão, cung cung kính kính chắp tay, khắp khuôn mặt là ấy náy cùng ấy náy chi sắc. Tề trưởng lão, cái này rõ ràng chính là đối phương bố trí một cái bẫy, bọn họ muốn mượn cơ hội làm loạn, làm cho ta tương đương tử địa à? Đệ tử bây giờ bất quá mới là trúc cơ kỳ một tầng tu vi mà thôi, cùng người kia so sánh, quả thực là lấy trứng chọi đa à? Nếu là tùy tiện xông đi lên, chẳng những sẽ bạch bạch vứt bỏ tính mạng của mình, càng sẽ khiến chúng ta cung môn hổ thẹn mặt mũi mất hết à? Cho nên mong rằng Tề trưởng lão, ngài có thể thận trọng cân nhắc việc này à? Đứng ở một bên Mạc Hàm Yên lắc đầu bất đắc dĩ. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, nếu như lại không có người đi lên nên chiến, chỉ sợ sẽ có càng nhiều vô tội đệ tử mất mạng hoàn toàn, mà còn cung môn cũng sẽ đối mặt càng nhiều đệ tử phản bội nguy cơ. Vì vậy, nàng đưa ánh mắt nhìn về phía một mực trốn tại Tề trưởng lao phía sau Tề Diệu Khiết, lạnh lùng hỏi, Tề Diệu Khiết, chẳng lẽ liền ngươi cũng không dám đi lên sao? Ngày bình thường ngươi bộ kia ỷ thế hiếp người uy phong sức lực đi đâu, hiện tại làm sao như cái rùa đen rút đầu đồng dạng, sợ hãi rụt rè. Tề Diệu Khiết lập tức biến sắc, âm thanh phản bác, thử ngươi bất ở chỗ này nói lời trân trọng. Sinh mệnh đối với mỗi người đến nói đều chỉ có một lần, ai nguyện ý vô duyên vô cớ đi chịu chết à? Cái kia tốt, Hiện tại các ngươi tranh thủ thời gian, đem nội môn nam nữ vị trí thứ nhất cấp cho ra đi. Các ngươi căn bản chính là thực lực không đủ, đức hạnh cũng không xứng với vị trí này, tiếp tục bá chiếm sẽ chỉ biến thành người khác trò cười mà thôi. Bị khiêu khích Tề Diệu Khiết cũng là không chút nào yếu thế đáp lại nói, thử. Để liên đệ. Nhưng muốn trở thành đệ nhất, vậy liền trước đánh bại chúng ta lại nói, không phải vậy chúng ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Các ngươi hai cái quả thực chính là không biết trời cao đất rộng. Xem ta như thế nào dễ dàng đánh bại hắn. Từ hôm nay trở đi, nếu là gặp lại ta còn dám không hành lễ, ta liền trực tiếp đánh gãy hai người các ngươi chân. Tiếng nói rơi, chỉ thấy một thân ảnh giống như nhẹ nhàng chim én yến tử đằng không mà lên, vững vàng rơi vào trên lôi đài. Người này chính là Mạc Hàm Yên, nàng thần thái bốn phía tư thế hiên ngang, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ tự tin cùng ngạo khí. Công Dương Cụ, trận này luận bàn khiêu chiến nên điểm đến là dừng, có thể ngươi vì sao đột nhiên bên dưới cái này ngoan thủ, đến cùng là ai sai khiến ngươi làm như vậy? Ha ha, là chính bọn họ quá yếu, liền ta một trưởng đều không chịu nổi, cái này có thể trách được ai đâu? Chiếu ngươi nói như vậy, chẳng lẽ là ngươi tự chủ trương muốn tùy ý xem mạng người như cỏ rác phải không? Ta đã sớm trước thời hạn báo cho qua các ngươi, nơi này chính là sinh tử lôi đài. Tất nhiên bước lên cái lôi đài này, liền muốn làm tốt sinh tử tương bát chuẩn bị, hiện tại hối hận đã không kịp. Nếu như cuối cùng chết người là ngươi, vậy chúng ta nhưng là tổn thất nặng nề. Với tính toán, đánh đến ngược lại là tinh diệu a. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, khẩu xuất của ngôn. Công Dương Củ khỏe miệng hơi dương lên, khinh miệt nhìn xem Mạc Hàm Yên. Ta nếu không giết ngươi, ngươi có thể khăng khăng một mực trở thành chúng ta Vân Thiên cung đệ tử sao? Nói là làm, có chơi có chịu, đây có gì không thể? Tốt. Vậy ngươi nhưng muốn ghi nhớ, chính mình đã nói, nếu như dám đổi ý, bản tiểu thư chắc chắn không lưu tình chút nào, đem ngươi chém giết tại chỗ. Nhanh chóng ra tay đi. Mạc Hàm Yên khẽ cắn răng ngà, trong tay Hồng Vân Vấn Thiên kiếm có chút rung động, tỏa ra từng tia hàn ý. Ngươi để ta xuất thủ trước, xem tại ngươi là nữ tử phân thượng, vẫn là ngươi tới trước đi. Bớt ở chỗ này nói nhảm, vừa vặn rõ ràng chính là ngươi, không kịp chờ đợi ra tay trước, công kích tại người. Bây giờ sao ngược lại giả thành kiêm tốn, thật sự là cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Mạc Hàm Yên trợn mắt tròn xoe, lông mày dựng thẳng, hiển nhiên đã là phẫn nộ tới cực điểm. Cái kia, vậy cũng là trưởng môn, lão nhân gia ông ta ý tứ a, cũng không phải là ta chỗ nguyện, ta mới lười nghe ngươi, những này không có chút ý nghĩa nào mà cớ. Hôm nay ta nhất định muốn cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Vậy liền đắc tội. Kim quang phân ảnh chạm. Lời còn chưa dứt, chói mắt kim sắc quang mang, đột nhiên từ trong tay kim kiếm bên trên bộc phát ra, giống như một đầu gào thét kim long, dương nhanh múa đuốt hướng về Mạc Hàm Yên đánh tới. Lưu Vân có nhận. Mạc Hàm Yên không cần phải nhiều lời nữa, thân thể mềm mại nhoáng một cái, nháy mắt hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, hướng về nam tử vội vã đi. Trong tay nàng Hồng Vân Vấn Thiên kiếm, nháy mắt tách ra vạn đạo hào quang, cả người giống như mũi tên, bằng tốc độ kinh người, hướng về phía trước cực tốc lao ra. Mắt thấy đạo kia kinh khủng kim quang sắp tới gần Mạc Hàm Yên, lại đột nhiên ở giữa chia ra làm ba, phân biệt từ bên trái bên phải cùng với trung ương, ba cái phương hướng hướng nàng hung hăng đánh tới. Đối mặt bén nhọn như vậy thế công, Mạc Hàm Yên nhưng là lâm nguy không sợ, chỉ thấy nàng thân hình đột nhiên đằng không mà lên, lại cùng thân kiếm bảo trì song song trạng thái, thẳng tắp hướng về kia đạo kim quang đâm tới. Chương 89, Công Dương Cụ bại, kinh sợ Công Dương Sách. Chương 89, Công Dương Cụ bại, kinh sợ Công Dương Sách. Chỉ thấy cái kia Hồng Vân Vấn Thiên kiếm, mang theo vô tận uy áp, lấy lôi đỉnh vạn quân thế, đánh tan tầng tầng lớp lớp kim quang. Như là cỗ sao trổi cấp tốc xông về phía trước, mắt thấy mũi kiếm liền muốn chống đỡ tại Công Dương Cụ cái cổ. Công Dương Cụ trong chốc lát cực kỳ hoảng sợ, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, hắn biết do nếu là bị một kiếm này đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Vì vậy, hắn quyết định thật nhanh, cấp tốc nghiêng người lóe lên, đồng thời trường kiếm trong tay bỗng nhiên hướng lên trên vậy một cái, tính toán dùng cái này đến ngăn cản Hồng Vân Vấn Thiên kiếm tiến công. Mà đúng lúc này, Mạc Hàm Yên thân ảnh tại trên không kịch liệt xoay tròn, mây trôi nước chảy, dáng người của nàng nhẹ nhàng tại trên không lăn lộn một vòng về sau, vững vàng rơi vào Công Dương Cụ bên người. Gió nổi mây phun, theo nàng tiếng nói vừa ra, một cỗ sôi trào mãnh liệt khí thế như hồng cường đại linh lực từ Hồng Vân Vấn Thiên kiếm bên trong gào thét mà ra, tựa như một đầu cổ long lao thẳng tới Công Dương Cụ mà đi. Lúc này Công Dương Cụ đã tránh cũng không thể tránh, đối mặt bén nhọn như vậy công, hắn chỉ có thể cắn răng thi triển ra toàn thân linh lực, ra sức đón lấy cái kia cuồng bạo mà đến kiếm thế. Trong chốc lát, hai cỗ cường đại vô cùng linh lực ầm vang chạm vào nhau, phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng vang. Nhưng mà khiến người không tưởng tượng được là, cứ việc Công Dương Cụ đem hết toàn lực, nhưng Mạc Hàm Yên cái này một kích thực tế quá mức uy mãnh, vậy mà dễ như trở bàn tay kích phá linh lực của hắn phòng ngự, đồng thời tiếp tục hướng về thân thể của hắn vội vã đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Mạc Hàm Yên cỗ này linh lực nhanh như tia chớp đánh trúng Công Dương Cụ cánh tay trái, lập tức máu tươi văng khắp nơi. Mà gần như trong cùng một lúc, Mạc Hàm Yên trong tay Hồng Vân Vấn Thiên kiếm cũng đã chống đỡ tại Công Dương Cụ trên cổ. Văng lánh mũi kiếm giáng chặt lấy da thịt của hắn, chỉ cần thoáng lại hướng phía trước di động nửa phần, liền sẽ cắt vỡ huyết hầu của hắn. Ngươi bạn, thực hiện hứa hẹn a. Tiểu sư đệ. Mạc Hàm Yên lạnh lùng nhìn xem Công Dương Cụ, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ đắc ý, làm sao có thể? Ngươi là người phương nào? Công Dương Cụ ngơ ngác nhìn qua hết thảy trước mắt, phản phất còn không có từ trận này, thình lình trong thất bại lấy lại tinh thần. Hắn đầy mặt đều là khó có thể tin biểu lộ, làm sao cũng vô pháp tiếp thu, chính mình cứ như vậy bại bởi một vị nữ tử. Cuối cùng, hắn giống như là mất đi tất cả khí lực đồng dạng, chán nản ngã ngồi tại trên lôi đài, ánh mắt trống rỗng vô thần, cả người đều lộ ra vô cùng mệt mỏi cùng thất lạc. Vào giờ phút này, trên quảng trường người người nhộn nháo, tiếng người huyên náo, bộc phát ra một trận lại một trận đinh thai nhức óc vang tận mây xanh tiếng hoan hô. Đại sư tỷ vi vũ, Vân Thiên cung tất thắng. Cái này sục sôi mênh mông tiếng hô hoán, sóng sau cao hơn sóng trước, phản phất có thể xông phá chân trời. Tất thắng, tất thắng. Mọi người cùng kêu lên hô to, âm thanh vang vọng trên không trung, thật lâu không tiêu tan. Liên tại cái này nhiệt liệt phi phàm bầu không khí bên trong, Lâm Mạc Uyển cùng mấy vị khác, đức cao vọng trọng trưởng lão chậm rãi đi tới. Bọn họ trên mặt vẻ vui mừng, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Mạc Hàm Yên. Mà Mạc Hàm Yên cảm nhận được bọn họ nhìn chăm chú phía sau, về lấy khẽ mỉm cười, nụ cười kia như xuân hoa nở rộ sán lạn động lòng người. Ngay sau đó, nàng nhẹ nhàng bước liên tục, dáng người thức tha từ trên lôi đài đi xuống. Mạc Hàm Yên đi tới đông đảo đệ tử trước mặt, chỉ thấy nàng đôi mắt đẹp nhắm lại, ánh mắt lăng lệ như lao, để người không dám nhìn thẳng. Nàng môi son khẽ mở, ngữ khí lạnh như băng nói, nội môn đệ nhất bây giờ đã đổi chủ. Từ nay về sau, nếu có ai dám ủy thế những người, chèn ép đồng môn, đừng trách thủ hạ ta vô tình. Còn có, nếu ai dám can đảm lại lần nữa yêu cầu linh thạch, ta chắc chắn bức giao ra toàn bộ linh thạch, liền xem như trưởng lão ra mặt che chở, cũng không có tế tại sự tình. Tề Diệu Khiết lập tức mặt lộ sắc mặt giận dữ, nàng cao giọng hô, "Hừ, Mạc Hàm Yên, ngươi chớ đắc ý vong hình. Cái này nội môn cũng không phải chỉ có ngươi một người định đoạt. Chính là trưởng lão mệnh lệnh, chẳng lẽ ngươi dám chống lại sao?" Mạc Hàm Yên cười lạnh một tiếng, đáp lại nói, "Nếu là trưởng lão lời nói không hề có đạo lý, ta vì sao muốn buông xuôi bỏ mặc? Cái này cung môn bên trong cũng không phải là trưởng lão một người độc đại." Ngay tại song phương rằng có không xong thời điểm, Công Dương trưởng môn đột nhiên hiện thân tại lôi đài phía trước. Hắn sát mặt lạnh lùng, ăn nói có ý tứ, đối với đứng tại chỗ sững sờ Công Dương Cụ, quát lớn, "Công Dương Cụ, ngươi còn chỉ ngây ngốc, đứng ở nơi đó làm gì? Còn không mau theo bản tọa trở về." Công Dương Cụ giống xương đánh quả cả, nháy mắt vẻ bại suy sụp, thờ phạc mà lê bước chân nặng nề, chậm rãi đi xuống lôi đài. Hắn ánh mắt ảm đạm vô quang, phản phất mất đi tất cả tức giận cùng đấu trí. Khi đi ngang qua Mạc Hàm Yên thời điểm, hắn nhịn không được lén lút liếc qua, cái này để hắn thảm bại nữ tử. Mà lúc này, Mạc Hàm Yên cũng bén nhạy nghe đến, Công Dương sách tấm thanh. Nàng không chút do dự xoay người lại, bước nhanh đi đến Công Dương Cụ trước mặt. Chỉ thấy nàng lông mày dựng thẳng, trong đôi mắt đẹp lóe ra phẫn nộ tia lửa, giọng dịu dàng quát lớn, "Công Dương trưởng môn, chẳng lẽ ngài đây là muốn chơi xấu phải không?" Công Dương Cụ bây giờ đã là ta Vân Thiên cung đệ tử, đây chính là mọi người đều biết sự thật. Ngài chẳng lẽ cho rằng ta phương phái ra vị kia đệ tử sẽ không có chút ý nghĩa nào đi không công chịu chết sao? Đối mặt Mạc Hàm Yên chất vấn, Công Dương sách thẹn quá hóa giận, hắn hừ lạnh một tiếng. Thật là một cái miệng lưỡi bén nhọn xú nha đầu. Bất quá chỉ là may mắn thắng một chàng, nho nhỏ khiêu chiến mà thôi. Vậy mà như thế ngang ngược cản rỡ, quả thực là coi trời bằng vung. Cho bản trưởng môn lan đi. Nơi này nào có ngươi nói chuyện phần. Nói xong, hắn nâng bàn tay lên, làm bộ liền muốn xuất thủ dạy dỗ Mạc Hàm Yên. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người xinh đẹp tựa như tia chớp chạy nhanh đến, vững vàng ngăn tại Mạc Hàm Yên trước người. Người tới chính là Lâm Mạc Uyển, chỉ thấy nàng tay áo bồng bềnh, khí chất cao nhã, tựa như tiên tử hạ phàm. Nàng mặt trầm giống như nước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Công Dương Sách, không chút lưu tình nói, "Công Dương Sách, trợn to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, nơi này chính là ta Vân Thiên cung địa bàn, cũng không phải ngươi cái gì kia kim quan phái, có thể tùy ý dương ai địa phương. Ngươi tất nhiên đã thua mất đồ ước, vậy liền ngoan ngoãn đem tiền đặt cược ở lại đây đi. Nếu không, hôm nay ngươi mơ tưởng bước ra, Vân Thiên cung nửa bước." Công Dương Sách nghe vậy, sắc mặt thay đổi đến càng thêm khó coi, nhưng hắn biết rõ chính mình, giờ phút này thân ở Vân Thiên cung, không thích hợp cùng đối phương triệt để bề mặt. Vì vậy, hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng, cắn răng nghiến lợi nói, "Tốt, Lâm Mạc Uyển, bút chướng này bản tọa tạm thời nhớ kỹ. Hãy đợi đấy, còn có cái kia không biết trời cao đất rộng, tiểu nha đầu phía tử, ngươi tốt nhất lúc ra cửa cẩn thận một chút, bởi vì cái gọi là cây to đón gió, cứng quá dễ gãy, chớ có đợi đến đại họa lâm đầu thời điểm, mới hối tiếc không kịp." Mạc Hàm Yên không sợ hãi chút nào, đáp lấy một cái liếc mắt. "Công Dương trưởng môn, ngài vẫn là trước quan tâm chính mình a. Giống ngài như vậy lòng dạ nhỏ mọn có thù tất báo người, chú định thành không được đại khí hậu gì. Chỉ có lòng dạ rộng lớn rộng rãi rộng lượng người mới có thể có thành tựu. Mong rằng ngài có thể sớm ngày tỉnh ngộ, để tránh ngộ nhập lạc lối a. Nếu là gây thù hằn quá nhiều, chết cũng không biết vì sao. Ngươi dám đối với bản tọa vô lễ, chết." Công Dương Sách cảm thấy mặt mũi mất hết, giận không nhịn nổi vươn tay phải, một trường liền muốn chụp về phía Mạc Hàm Yên. Chỉ thấy Lâm Mạc Uyển cầm trong tay bằng kiếm, mũi kiếm lóe ra hàn quang, thẳng tắp chỉ hướng Công Dương Sách nơi ngực. Nàng cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt giờ phút này che kín sương lạnh, ánh mắt lăng lệ như đao, trong miệng phát ra một tiếng băng lạnh đến cực điểm gầm thét, "Công Dương Sách, ngươi như dám can đảm động nàng, cho dù một cái sợi tóc, bản cung chắc chắn đem ngươi triệt để diệt sát." Đối mặt Lâm Mạc Uyển, cường đại như thế khí thế, còn có quyết tuyệt lời nói. Công Dương Sách lại không chút nào yếu thế, hắn cắn răng nghiến lợi đáp lại nói, "Lâm Mạc Uyển, hôm nay chịu đựng có đủ, ngày sau ta chắc chắn lấy gấp trăm lần lực lượng trả lại cho ngươi." "Công Dương Sách, có bản lĩnh, ngươi liền cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Bản cung cũng sẽ không e ngại bất kỳ người nào." Đoạn kiếm trong tay của nàng hướng về phía trước một điểm, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đâm ra đầu dạng. Đúng lúc này, Công Dương Sách đột nhiên lấy ra một cái túi đựng đồ, đem đồ vật bên trong toàn bộ ngã trên mặt đất. "Đều ở nơi này, chính ngươi kiểm kê a, chúng ta không phục hồi." Sau đó, hắn liền sắm xịt, mang theo thủ hạ của mình quay người rời đi. Độc Lưu một mặt mờ mịt luống cuống Công Dương Cụ, hắn ngơ ngác nhìn qua, phát sinh trước mắt tất cả những thứ này, trong lòng tràn đầy mê man cùng bất lực. Đối với hắn mà nói, nơi này tất cả đều lộ ra như vậy lạ lẫm, hoàn toàn tìm không được một tơ một hào lòng cảm mến. Vào giờ phút này, nội tâm hắn chỗ sâu chỉ có vô tận cảm giác bị thất bại, cùng sâu sắc thương cảm. Mà một bên Mạc Hàm Yên, bén nhạy phát giác Công Dương Cử cảm xúc biến hóa. Nàng khẽ mỉm cười, đi đến Công Dương Cử bên cạnh, sau đó ôn nhu thì thầm an ủi, "Công Dương Cử, quên những cái kia quá khứ à. Từ giờ trở đi, ngươi đã là chúng ta Vân Tiên Cung đệ tử. Cung môn nhất định sẽ toàn lực bồi dưỡng ngươi, từ ngươi tới đảm nhiệm nội môn đại sư mình, cho nên hy vọng ngươi có khả năng mau chóng khôi phục ngày xưa tự tin." Nghe đến Mạc Hàm Yên lời nói này, Công Dương Cử ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút thấp thỏm nhìn xem nàng. Do dự một chút phía sau, hắn cuối cùng lấy dũng khí hỏi, "Hứa sư tỷ, ta có thể cùng ngươi cùng nhau tu luyện sao?" "Không thể. Nam nữ khác biệt. Huống hồ ta cũng có đạo lữ." "Yên tâm đi, sẽ không có người kỳ thị hoặc xa lánh ngươi, nếu có người dám làm như vậy, ngươi cứ việc xuất thủ chính là. Trưởng lão nếu là trưởng phạt ngươi, ngươi qua đây tìm ta giúp ngươi nâng đỡ." "Cảm ơn Hứa sư tỷ." Công Dương Cử không thể không tiếp thu sự thật, đối với Mạc Hàm Yên, hắn đã có cảm kích, lại có e ngại, thế nhưng duy trì có không có hận ý. Lâm Mạc Uyển nhìn hướng Tề trưởng lão, sắc mặt uy nghiêm nói, liền theo hướng Ngọc nói làm. "Nếu có việc này phát sinh, ngươi trưởng lão này cũng đừng làm." "Tuân mệnh, cung chủ." Tề trưởng lão khổ không thể tả, hơi không cẩn thận, chính mình liền sẽ bị cung chủ miễn đi trước trưởng lão. Chương 90, biểu đệ Hoài Châu, Thiên Khải chi ảnh. Chương 90, biểu đệ Hoài Châu, Thiên Khải chi ảnh. Tại khoảng cách phía trước thành trì, chỗ không xa, Liễu Vân Cực đám người chính chậm rãi đi về phía trước. Đột nhiên, bọn họ nhìn thấy bên đường, đứng một cái thân hình hơi có vẻ mượt mà hai mắt sáng ngời có thần khuôn mặt ngây thơ chân thành nam tử trẻ tuổi. Chỉ thấy nam tử này, mặc một bộ lộng lẫy màu xanh gấm vóc trường bào, trong tay nhẹ lay động một cái trắng tinh như tuyết quạt xếp, lộ ra phong độ nhẹ nhàng, khí vũ hiên ngang. Làm xe ngựa dần dần tiếp cận, nam tử không chút do dự cất bước tiến lên, đưa tay cản lại Liễu Vân Cực ngồi xe ngựa. "Dám hỏi huynh này, ngài có thể là uy danh truyền xa, Tiêu Dũng Hầu Sở Vân sao?" Nam tử có chút không mình hành lễ, ngữ khí cung kính mà cấp thiết. Liễu Vân Cực dương mắt nhìn hướng nam tử, mang theo nghi ngờ dò hỏi, "Ngươi là người phương nào?" "Tại Hạ Tống Hoài Châu, không biết huynh đài có thể còn nhớ rõ." Nhưng mà, Liễu Vân Cực còn chưa đáp lại, một đạo thanh âm thanh thúy lại vượt lên trước vang lên. "Lấy các hạ thân thủ cùng năng lực, hoàn toàn có cơ hội tiến về, càng bao la hơn thiên địa sông sáo một phen. Cần gì phải ở chỗ này, ngăn lại công tử chúng ta đường đi đâu?" Nói chuyện chỉ là băng thanh, nàng hiển nhiên đối nam tử cử động, trong lòng còn có lo nghĩ. Tống Hoài Châu nghiêm sắc mặt, biểu lộ nghiêm túc nói, "Chỉ vì một câu hứa hẹn." Liễu Vân Cực giống như đã từng quen biết, thế nhưng còn không quá xác định, vì vậy nhớ tới một người. "Ngươi họ Tống? Như vậy Sở Thiên Hương, cùng ngươi là quan hệ như thế nào?" Tống Hoài Châu trên mặt lập tức hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. "Chính là gia mẫu." Không nghĩ tới Tiêu Dũng Hầu, lại vẫn nhớ tới gia mẫu. "Ha ha, sao dám quên gì nữa a? Nguyên lai là hạt châu nhỏ biểu đệ. Năm đó từ biệt, bây giờ đều đã trưởng thành, ngươi bản tính đâu? Sẽ không làm mất a." "Hắc hắc. Biểu ca, nhìn chỗ này." Tống Hoài Châu vừa nói vừa cấp tốc từ trong ngực lấy ra một cái kim quang lóng lánh bản tính, đắc ý tại Liễu Vân Cực trước mắt lung lay mấy lần. "Hoài Châu, ngươi làm sao sẽ biết ta phải đi qua nơi này?" Liễu Vân Cực vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn đứng ở trước mắt Tống Hoài Châu, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, đối phương đến tột cùng là như thế nào biết được hành tung của hắn. Tống Hoài Châu ngu ngơ cười một tiếng, thần thần bí bí nói, "Thiên cơ thần toán." Nghe đến câu trả lời này, Liễu Vân Cực chấn động trong lòng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối phương, kinh ngạc hỏi, "Ngươi chính là tu sĩ kia?" "Không sai. Biểu ca, ta chờ các ngươi rất lâu rồi, liền sợ cùng ngươi bỏ lỡ nha." Đúng lúc này, Băng Thanh bỗng nhiên từ buồng xe bên trong đi ra, trong con ngươi xinh đẹp của nàng lóe ra ngạc nhiên tia sáng, trực tiếp hướng về Tống Hoài Châu đi tới. Chờ đi tới gần, nàng không kịp chờ đợi mang theo Tống Hoài Châu đi tới một chỗ địa phương không người. "Thiên cơ thần toán, ngươi là Thiên Khải môn vị kia?" Tống Hoài Châu đã nhận ra Băng Thanh, vội vàng không mình hành lễ, cung kính đáp, "Tả sứ Băng Thanh, Thiên Khải môn ba đại chủ Hoài Châu, bái kiến tả sứ đại nhân." Băng Thanh trên dưới quan sát một phen Hoài Châu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. "Ngươi cũng thức tỉnh?" Hoài Châu nhẹ gật đầu, trên mặt tràn đầy tự hào chi tình. Một thế này thiên tư tương đối tốt, cho nên khi sinh ra lúc liền cảm giác tỉnh, cho tới bây giờ đã dòng dã 14 năm. Nghe lời ấy, Băng Thanh không khỏi mừng rỡ, hương phấn nói, "Quá tốt rồi. Trước mắt chính vào lúc dùng người, về sau ngươi liền phụ trách dạy bảo những đệ tử này a." Nhưng mà, Hoài Châu lại mặt lộ vẻ khó xử, do dự một chút phía sau chậm rãi nói, "Có thể, chỉ là ta bói toán, kiếp này không thể rời đi biểu ca quá xa, nếu không sợ có bất trắc, mong rằng tả sứ đại nhân có khả năng lý giải." Băng Thanh nghe vậy nhíu mày, không hiểu hỏi, "Tại sao lại là dạng này?" Hoài Châu hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc giải thích nói, "Kiếp trước thần, kiếp này ảnh, sinh tử theo, hủy diệt cùng. Ngàn có ngăn, vạn kiếp đỉnh, cô ảnh tiêu, thánh chủ vong." "Cái gì? Trong truyền thuyết Thiên Khải chi ảnh, lại là ngươi?" Luôn luôn lấy trầm ổn chứ danh Băng Thanh, giờ phút này cũng khó có thể che giấu, nội tâm sôi trào mãnh liệt khiếp sợ chi tình. Nàng trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn chăm chú Hoài Châu, phản phất muốn từ trên mặt của hắn, nhìn ra một chút manh mối đến. "Ta cũng là sau khi thức tỉnh, một lần vô tình bên dưới, mới kinh dị phát hiện cái này bí mật. Vì vậy liền đoán được, khả năng là thánh chủ như thế. Ngươi vậy mà có thể suy tính ra, thánh chủ đến tột cùng là người thế nào? Đây quả thực làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi." Hoài Châu khẽ gật đầu, thần sắc trang trọng mà tự tin, "Ta chính là Thiên Khải chi ảnh, tự nhiên có siêu phàm thoát tục năng lực. Trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có ta mới có thể chuẩn xác đo lường tính bắn ra thánh chủ vị trí." Băng Thanh cao mày, lo lắng nhắc nhở nói, "Việc này can hệ trọng đại, nhất định phải nghiêm ngặt bảo mật. trước mắt tuyệt không thể để bất luận kẻ nào biết công tử chân thực thân phận. Nếu biết rõ, chúng ta Thiên Khải môn nội bộ đã xuất hiện phản đồ, mà còn người này địa vị khá cao, hơi không cẩn thận liền sẽ uy hiếp đến thánh chủ. Yên tâm đi, tả sứ, ta chắc chắn đem hết toàn lực thủ hộ công tử chu toàn. Băng Thanh thoáng nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy dặn dò, vậy chúng ta nhanh đi về a, cũng đừng làm cho công tử đợi lâu. Bây giờ địa vị của ngươi trên thực tế đã vượt xa ta cùng hữu sứ, nhưng thế cục trước mắt còn chưa sáng tỏ, vẫn là tạm thời ẩn nấp phong mang thì tốt hơn. Ta vẫn như cũ lấy cái này thân phận gặp người, dù sao thời cơ còn chưa thành thục, quá sớm bại lộ thân phận chân thật của mình tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Nói xong, hai người không lại trì hoãn, vội vàng chạy trở về. Không bao lâu, bọn họ liền về tới chỗ cũ, chỉ thấy Hoài Châu xe nhẹ đường quen, ngồi đến Liêu Vân Cực bên cạnh. Động tác thành thạo, cầm trong tay bản tính thu vào trong ngực, sau đó đưa tay tiếp nhận, Liêu Vân Cực roi ngựa trong tay. "Biểu ca, loại này việc chân tay nặng nhọc, giao cho để ta làm liền tốt, ngài hà tất đích thân động thủ đâu?" Liêu Vân Cực sang sảng cười một tiếng, "Vô vô Hoài Châu bà bay, Hoài Châu a, người ta vốn là tình như thủ tốc huynh đệ, sao lại cần phân đến rõ ràng như vậy? Nếu là cảm thấy mệt mỏi, cứ nói với ta chính là." "Được rồi, biểu ca, càng đi về phía trước một đoạn đường, qua phía trước cái kia đường rẽ, liền có thể nhìn thấy đường thủy rồi." "Hắc hắc, ta nha, đã sớm sớm chuẩn bị tốt, một chiếc siêu cấp lớn thuyền nha." "Thuyền lớn? Chúng ta một nhóm người này, đều có thể ngồi đến bên dưới sao?" "Đương nhiên có thể rồi." "Bất quá nha, trên thuyền này không gian có hạn, tất cả xe ngựa, sợ rằng không có cách nào toàn bộ đều để lên." "Không sao không sao, đưa xe ngựa thu lại là được rồi thôi." "Wow, biểu ca, chẳng lẽ ngài trên thân, mang theo túi chứa vật phải không?" Hắn mở to hai mắt nhìn, một mặt kinh ngạc nhìn xem Liễu Vân Cực. "Ha ha, không sai, đây chính là Y Y Nhân, vì ta lưu lại bảo bối." "Y Y Nhân? Y Y Nhân là ai a?" "Y Y Nhân a, là ngươi biểu tẩu một trong, chỉ tiếc nàng bây giờ có việc, tạm thời rời đi." "Oa, nguyên lai biểu tẩu vẫn là cái tu sĩ a. Đại ca thật đúng là quá lợi hại." Hắn đầy mặt sùng bái chi tình, không khỏi đối nó giơ ngón tay cái lên. "Ha ha ha, tiểu tử ngươi cũng không tệ a. Nói trở lại, ngươi thành hôn không có?" "Ai, còn không có đâu." "Biểu ca, ngài nhìn cùng ngài đồng hành vị nữ tử kia, nàng rốt cuộc là ai nha?" Hắn chỉ buồng xe bên trong giao đồng thân ảnh, hạ thấp giọng hỏi. "A, ngươi nói giao đồng a? Nàng hiện nay còn chưa hôn phối đâu." "Ai nha ma ơi." "Biểu ca, đã như vậy, ngài nhưng phải giúp tiểu đệ, nhiều nói tốt vài câu nha. Có thể tuyệt đối đừng để như thế xinh đẹp cô nương bị người khác cướp đi rồi." Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng khét đều truyền đến. "Thử, tiểu mập mạp, ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng rồi. Bản tiểu thư tương lai đạo lữ, nhất định phải là một vị thực lực cường đại, cao thủ tuyệt thế mới được, giống như ngươi, còn kém xa lắm đây." Nguyên lai là giao đồng nghe đến bọn họ đối thoại, nhịn không được xen vào phản bác. "Kém quá nhiều, không đại biểu không thể trở thành cường giả. Về sau ta sẽ để cho ngươi nhìn thấy, ta quyết tâm." "Không thích. Đừng hao tâm tổn trí máy bay. Lời nói không cần nói quá vẹn toàn. Có lẽ đến lúc đó, ngươi còn không xứng với ta đây." "Không xứng với ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Tu luyện sớm mấy năm, liền quên hết tất cả sao? Là ngươi ghen ghét ta đi. Đây cũng không phải là mấy năm a. Ngươi đời này là không đổi kịp. Ngươi bây giờ là cái gì tu vi? Muốn biết, làm ta nhị phu nhân, ta liền nói cho ngươi biết." "Nhị phu nhân? Ngươi đều có thế thất, còn muốn trêu chọc ta? Còn dám trêu chọc ta, cẩn thận ta để ngươi đoạn tử tuyệt tôn." "Mặt lạnh tiên tử, trùng sinh trở về, vẫn là bất cận nhân tình a. Ngươi là người phương nào? Ngươi kiếp trước có hay không thích qua ta?" Giao đồng đống nhiên trong mắt chứa nhiệt lệ, buông xuống màn che, không tiếp tục nói một câu. Kiếp trước chính là Hoài Châu, thay nàng chặn lại một kích chí mạng, dẫn đầu rời đi. Đây là giao đồng trong lòng lớn nhất đau, từ đây đạo thân ảnh này, vĩnh viễn lưu tại trong trí nhớ của nàng. Chương 91, lại gặp chặn đường, chém đoan một lương. Chương 91, lại gặp chặn đường, chém đoan một lương. Chỉ thấy nơi xa nâng lên một trận bụi đất, một đám mặc áo giáp cười khỏe mạnh chiến mã binh sĩ, như tật phong chạy nhanh đến. Bọn họ trong chớp mắt, liền xuất hiện tại mọi người cách đó không xa, đối diện hướng bọn họ vị trí, vọt mạnh tới. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, đám này khí thế hung hăng binh sĩ, cấp tốc đem mọi người vây quanh đến chật như nêm cối. Mà nằm ở đội ngũ đoạn trước nhất vị kia tướng lĩnh, càng là một ngựa đi đầu, cường thế ngăn lại tại giữa đường. Hắn đầy mặt vẻ giận dữ, hai mắt trợn lên, trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng phía sau, cao giọng phẫn nộ quát, nhanh chóng đem ngọc giao tiểu thư giao ra. "Còn có cái kia gan to bằng trời, dám giả mạo kiêu dũng hầu gia hỏa, nếu không hôm nay mơ tưởng rời đi nơi đây." Lúc này, ngồi ở trên xe ngựa Liễu Vân Cực, nhíu mày, chậm rãi đứng dậy. Hắn sát mặt tâm trầm, ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng vị kia tướng lĩnh, trầm giọng hỏi, "Các ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Vì sao tại cái này chặn đường chúng ta?" Tên kia tướng lĩnh nghe vậy, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười khinh thường, lớn tiếng đáp lại nói, "Hừ, ta chính là quận trưởng Đoan Mục Nguyên đại nhân, dưới trướng đại tướng đắc lực Đoan Mục Lương. Thứ thời, liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, chớ có làm không sợ dãy rủa." Liêu Vân Cực trong mắt lóe lên một tia hàn quang, chăm chú nhìn Đoan Mục Lương. "Vậy ngươi có thể biết ta là ai?" Đoan Mục Lương cười ha ha một tiếng, không hề lo lắng hồi đáp, "Bản tướng quân mới chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay các ngươi đừng mong thoát đi một hai rơi. Tất cả cho ta cầm xuống, mang về quận thủ phủ chờ đợi xử lý." Liêu Vân Cực sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng vẫn là cưỡng chế lửa giận trong lòng. "Chúng ta tự sẽ tiến về quận thủ phủ, nhưng mong rằng chư vị không nên hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không một khi dẫn phát xung đột, tạo thành hậu quả, chỉ sợ không phải các ngươi có khả năng chịu được nổi." Nhưng mà, Đoan Mục Lương lại đối Liêu Vân Cực cảnh cáo, mặt làm ngơ, hắn vung tay lên, nghiêm nghị nói, bớt nói nhảm. Người tới a. Lập tức đem người này áp giải đi xuống, nhốt vào đại lao bên trong. Nếu như hắn dám can đảm có chút ý phản kháng, tại chỗ giết chết bất luận tội. Liêu Vân Cực cũng không còn cách nào nhẫn lại, phẫn nộ quát, các ngươi những này thứ không biết chết sống, thậm chí ngay cả bản hầu cũng dám bắt lấy. Trợ to các ngươi mắt cho thấy rõ ràng, đây rốt cuộc là cái gì? Nói xong, hắn lấy ra một khối kim quang long lánh hổ phù, biểu hiện ra cho Đoan Mục Lương. Đoan Mục Lương tại nhìn đến viên kia hổ phù về sau, nguyên bản bình tĩnh như nước khuôn mặt, nháy mắt thay đổi đến trắng bệnh như tờ giấy. Cặp mắt của hắn trừng đến tròn trịa, tràn đầy kinh ngạc cùng vẻ không thể tin được. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn giống một đầu sói đói, đột nhiên nhào về phía hổ phù, đem cướp được trong tay mình. Hừ, lại dám cầm một khối giả hổ phù, đến mưu toan lừa bịp bản tướng quân, quả thực là gan to bằng trời. Như thế tội ác, nên tội thêm một bậc. Người tới a, đem cái này không biết sống chết ra hỏa, mang cho ta đi xuống. Là đại tướng quân. Theo một tiếng vang dội đáp lại, mấy cái dáng người khôi ngô võ trang đầy đủ các binh sĩ lập tức cất bước hướng về phía trước. Bọn họ đưa ra tráng kiện có lực bàn tay lớn, chuẩn bị đi bắt, đứng ở một bên Liễu Vân Cực. Nhưng mà ngay tại những này các binh sĩ sắp đặt được lúc, một thân ảnh đột nhiên tựa như tia chớp theo bên cạnh chạy nhanh đến. Nguyên lai là một mực thủ hộ tại Liễu Vân Cực bên cạnh Hoài Châu xuất thủ. Chỉ thấy hắn thân thủ nhanh nhẹn, động tác hành vân lưu thủy, vẹn vẹn mấy chiêu ở giữa liền dễ dàng đem mấy cái kia khí thế hung hăng binh sĩ đánh ngã trên mặt đất. Hổ phù thật giả, chỉ cần thêm chút kiểm tra thực hư liền có thể liếc qua thấy ngay. Mà ngươi lại như vậy võ đoán dưới mặt đất kết luận, nói nó là giả dối, rõ ràng chính là dụng ý khó dò, có chủ tâm muốn tự mình nuốt hết khối này hổ phù. Ngươi như vậy hành vi, không thể nghi ngờ bộc lộ ra ngươi mưu phản lòng phản loạn. Hoài Châu khẽ kêu một tiếng, thân hình lại lần nữa lóe lên, trong chớp mắt đã lân đến gần đến Đoan Mục Lương trước người. Nàng xuất thủ như điện, nhanh chóng từ Đoan Mục Lương cầm thật chặt trong tay, đoạt lại hổ phù, đồng thời cấp tốc quay người, đem vững vàng giao về đến Liêu Vân Cực trong tay. Liêu Cát, mau ra tay, đem Đoan Mục Lương cái này lòng mang ý đồ xấu người nhanh chóng cầm xuống. Không hề nghi ngờ, hắn tất nhiên là cái phản đồ. Liêu Vân Cực tiếp nhận hổ phù phía sau, lúc này đối sau lưng Liêu Cát ra lệnh. Là công tử. Liêu Cát ứng thanh mà động, hắn xài bước phóng tới Đoan Mục Lương. Đừng nhìn Liêu Cát bên ngoài nhìn như văn ngược, nhưng trên thực tế nhưng là người mang tuyệt kỹ. Đối mặt Đoan Mục Lương đối thủ như vậy, hắn căn bản không có tốn bao nhiêu khí lực, dễ như trở bàn tay liền dùng dây thừng đem Đoan Mục Lương một mực trói chặt. Liêu Vân Cực ánh mắt lăng lệ, nhìn chằm chằm Đoan Mục Lương, lớn tiếng quát lớn, thành thật khai báo, đến tột cùng là ai phái ngươi đến ngăn chặn chúng ta? Nếu có nửa câu giả tạo, đừng trách thủ hạ ta vô tình. Cái kia bị trói Đoan Mục Lương hừ lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào về trọng nói, các ngươi đám này tên giả mạo. Tiêu Dũng Hầu lúc này ngay tại Thương Long Thành, căn bản không có khả năng xuất hiện ở chỗ này, còn dám mạnh miệng, chẳng lẽ cho rằng bản hầu không dám động tới ngươi? Liêu Cát trước đoạn hắn một ngón tay, cho hắn tỉnh lại thần. Tuân mệnh, công tử. Chỉ thấy Liêu Cát cầm trong tay trường kiếm, chậm rãi đi đến bị trói người trước mặt, đem sắc bén mũi kiếm nhẹ nhàng đặt ở Đoan Mục Lương ngón út bên trên. Sau đó, hắn đột nhiên phát lực vung lên, một đạo hàn quang hiện lên. Trong chốc lát, Đoan Mục Lương ngón út bên trên, máu tươi văng khắp nơi, vết thương sâu đủ thấy xương. Nhưng hắn ngón tay cũng không trực tiếp rớt xuống, vẹn vẹn bạch phá một lớp da thịt mà thôi. Nhưng mà, bất thình lình kịch liệt đau nhức, vẫn là khiến Đoan Mục Lương nhịn không được toàn thân run rẩy lên. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch trong mấy mắt, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần mà xuống. Nói đi, đến cùng là ai chỉ điểm? Nếu không nói lời nói thật, nhưng là không phải gãy ngón tay đơn giản như vậy. Liêu Vân Cực từng bước ép sát, ngữ khí càng thêm băng lãnh. Cuối cùng, tại to lớn hoảng hốt cùng thống khổ phía dưới, Đoan Mục Lương cũng nhịn không được nữa, tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ, hắn mang theo tiếng khóc nức nở hô, là Duệ Vương gia để mặt tướng làm như thế, mời hầu gia dơ cao đánh khẽ, tha mặt tướng một mạng a. Tốt một cái Duệ Vương gia. Không nghĩ tới Liêu Hải người này, động tác nhanh như vậy. Bất quá, đáng tiếc hắn không biết bay, nếu không thật đúng là cái đối thủ khó dây dưa đâu. Tất nhiên sự tình đã tra ra manh mối, vậy liền không cần lưu tình. Liêu Cát, động thủ đi. Tuân mệnh, công tử. Liêu Cát lập tức tay nâng kiếm rơi, gọn gàng vạch qua Đoan Mục Lương cái cổ. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng vang trầm, Đoan Mục Lương đầu, nháy mắt cùng thân thể tách rời, lăn xuống một bên. Máu đỏ tươi từ đứt gãy chỗ cổ phun ra ngoài, vang đầy đất đều là. Nhìn thấy như vậy huyết tinh tình cảnh, xung quanh những cái kia nguyên bản đi theo Đoan Mục Lương, chưa đến ngăn chặn đám binh sĩ, lập tức dọa đến mặt không còn chút máu. Đám này binh sĩ, từng cái hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao đứng tại chỗ. Bọn họ sợ Tiêu Dũng Hầu lại bởi vì việc này mà giáng tội tại bọn hắn, trong lúc nhất thời lại ngay cả không dám thở mạnh một cái. Lúc này, Liêu Vân Cực đem ánh mắt nhìn về phía những binh lính này, sắc mặt của hắn hơi có chút tức giận. Các ngươi thân là quân nhân, vốn nên bảo vệ quốc gia, lại nghe từ gian nhân sai khiến, đến đi cái này bất nghĩa sự tình. Nể tình các ngươi cũng là bị người che đậy, tạm thời bỏ qua cho các ngươi lúc này. Nhưng nếu là ngày sau lại có loại này hành vi, định không dễ tha. Trở về nói cho Đoan Mục Nguyên, hôn sự hủy bỏ, đừng có lại đến phía ta. Tuân mệnh, hầu gia. Cảm ơn hầu gia. Đám này binh sĩ nghe đến mệnh lệnh phía sau, từng cái như nhặt được trọng thích thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng tràn đầy đối Liêu Vân Cực lòng cảm kích. Bọn họ kích động đến lệ nóng doanh trọng, nhộn nhịp trở mình lên ngựa, nâng lên roi ngựa vội vã đi. Sau một canh giờ, mọi người cuối cùng đến chỗ cần đến, một đầu rộng lớn vô cùng sông lớn xuất hiện ở trước mắt. Nước sông lao nhanh không ngừng, sóng lớn mãnh liệt chảy xuôi, nổi lên từng trận bọt nước. Chỉ thấy một chiếc to lớn thuyền, tiến tĩnh dừng sát ở bên bờ, đủ để tiếp nhận hơn trăm người. khắp xung quanh còn phân tán một chút nhỏ bé thuyền, những này thuyền nhỏ cũng tương tự tràn đầy đủ kiểu hàng hóa. Chiếc thuyền lớn kia tựa như một tòa di động tại trên mặt nước cung điện sang trọng, vàng son lộng lẫy lộng lẫy, làm người ta nhìn mà than thở. Thân thuyền điêu khắc tinh xảo, đồ án cùng hoa văn hiện lộ rõ ràng ra không có gì sánh kịp tôn quý cùng xa hoa. Đầu thuyền nhổng lên thật cao, giống như ngẩng đầu đỡ ngực cự lòng, uy nghiêm mà bá khí. Trên thuyền có xây một tòa tầng hai tiểu lâu, xuyên thấu qua cửa sổ có thể quan sát tất cả xung quanh. Bên cạnh thì treo đầy rậm rạp chẳng chịt buồm, đón gió pháp phới, khí thế bằng bạc. Xa xa nhìn lại, quả thực chính là hạt giữa bầy gà, đem xung quanh mặt khác thuyền lộ vẻ không đáng một đồng. Vậy mà lúc này lại có một đám binh sĩ đang bận rộn hướng trên thuyền lớn vận chuyển các loại vật phẩm. Từng dương nặng nề hàng hóa bị bọn họ cố hết sức khiêng lên mặt thuyền. Hoài Châu mắt thấy thuộc về mình thuyền lại bị người khác chiếm lấy, không nhịn được lên cơn giận dữ, không nói hai lời liền sải bước hướng về thuyền lớn đi đến. Chương 92, văn nhân nhược tịch, hắc long các tập kích. Chương 92, văn nhân nhược tịch, hắc long các tập kích. Đúng lúc này, một vị như họa bên trong tiên, hoa trong nước nữ tử, lặng yên xuất hiện tại tiểu lâu cửa sổ chỗ, từ trên cao nhìn xuống, quan sát đến bên bờ vận chuyển tình huống. Làm nàng ánh mắt một lần tình cờ đảo qua trong đám người Hoài Châu lúc, khóe miệng hơi dương lên, toát ra một vẻ có chút hăng hái nghiền ngẫm nụ cười. Nàng tựa hồ đối với Hoài Châu sớm đã tính trước kỹ càng, tất cả đều ở nàng nắm giữ bên trong. Chỉ nghe vị nữ tử này khẽ hé môi son, lạnh lùng hạ đạt mệnh lệnh: "Tiểu Hoa, lập tức phái người đi xuống, đem cô ra bắt về cho ta. Ta ngược lại muốn xem, lần này hắn còn có thể trốn đến địa phương nào đi." "Tuân mệnh, tiểu thư." Một tên thị nữ cung kính những tiếng nói, lập tức quay người vội vàng rời đi. Hoài Châu đi tới thuyền lớn bên cạnh, ngăn lại vận chuyển vật phẩm binh sĩ, phẫn nộ đến cực điểm hét lớn một tiếng: "Đều dừng tay! Ai bảo các ngươi hướng trên thuyền vận chuyển hàng hóa? Là tiểu thư của nhà ta, người không có phận sự cấm chỉ tới gần." Một vị binh sĩ không nhìn hắn ngăn cản, trực tiếp khiêng vật phẩm đi lên thuyền lớn. "Người không có phận sự, ngươi biết chiếc thuyền này là ai sao?" "Đương nhiên là tiểu thư nhà ta." "Chẳng lẽ vẫn là ngươi? Mau mau rời đi." Hoài Châu đông nhiên sắc mặt đại biến, khắp nơi tìm tòi một lần, thần sắc khẩn trương hỏi: "Tiểu thư nhà ngươi là người phương nào?" "Văn nhân nhược tịch." "Cáo tử." Hoài Châu khỏe miệng run lên, quay người liền muốn rời đi. "Nhanh lên ngăn lại cô ra, không thể để hắn lại chạy." "A, hắn chính là cô ra. Bắt lấy cô ra." "Tiểu thư trùng điệp có thưởng." Tất cả binh sĩ toàn bộ thả xuống hàng hóa, hướng Hoài Châu phóng đi. Thế nhưng bọn họ không phải Hoài Châu đối thủ. Hoài Châu thi triển tinh diệu tuyệt luân thân pháp, rất nhanh liền tiêu thất vô tung. Giờ phút này, Hoài Châu chính hắn mồ hôi nhễ nhại, ngồi tại Liễu Vân Cực bên người, thở hồng hộc nói: "Biểu ca, chuyển sang nơi khác à? Nhà ta còn cái tới, ta không thể cùng nàng trở về. Ngươi làm sao như thế sợ nàng?" "Không sợ không được a. Người khác là thật đánh, nàng là thật muốn mệnh a. Phu nhân ngươi còn có thể đòi mạng ngươi." "Đúng vậy a. Ta đây không phải là chịu không được, mới thoát ra tới rồi sao?" "Không thể a. Ngươi có phải hay không có chuyện giấu giếm ta a?" "Biểu ca, chúng ta còn không có động phòng, ta là tại ngày đại hôn trốn ra được, nàng liền khắp nơi bắt lấy ta. Nàng là người phương nào thiên kim, làm sao sẽ có binh sĩ bảo vệ? Ngự sử đại phu văn nhân liêm trưởng nữ, hoàng thượng đều muốn để hắn ba phần, chúng ta không thể trêu vào nhà." "Sắp được không thể trêu vào. Văn nhân liêm trong bang không giúp thân, hoàng thượng đặc biệt phái Thương Long quân bảo vệ, chính là không nghĩ người nhà của hắn bị uy hiếp." "Biểu ca, chúng ta phía trước tòa kia cầu đi qua đi." "Đường thủy là không được. Các nàng tại vận chuyển cái gì?" "Văn nhân nhược tịch tại quản lý, văn nhân gia sản nghiệp, hẳn là tại chuyển dữ liệu. Nhiều như thế dữ liệu, cũng có một chút đặc sản miền núi giá vật, nhà bọn họ làm ở y quán cùng tiệm thuốc. Cái kia cũng khó tránh quá nhiều a. Có thể hay không cũng có nhà người tơ lụa?" "Không thể nào. Cha ta có thể làm cho nàng tham dự sao? Lại nói chiếc thuyền này không có người biết ta." Đông nhiên ở giữa, chỉ thấy một đám mặc màu đen trang phục mặt che miếng vải đen nhân vật thần bí, như tật phong từ mặt của bọn họ phía trước, nhanh như tên bắn mà vượt qua. Vó ngựa nâng lên từng trận bụi đất, cái kia gào thét mà đi thân ảnh, trực tiếp hướng về nơi xa thả neo, thuyền lớn vị trí phương hướng phóng đi. Nguyên bản an tĩnh ngồi tại trong xe ngựa Hoài Châu, bị biến cố bất thình lình, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, ngáy mắt hoảng hồn. Hắn đông nhiên từ trên xe ngựa đứng dậy, khẩn trương nhìn chăm chú lên đám kia người bị mặt hướng đi. "Biểu ca, nhìn bộ dạng này đám người này, kẻ đến không tiện a. Ta phải tranh thủ thời gian đi qua xem xét một chút tình huống." "Đừng nóng nội, chúng ta cùng đi a." Lập tức hai người mang theo đi theo nhân viên, cùng nhau hướng về thuyền lớn chạy đi. Làm bọn họ vội vàng đuổi về thời điểm, cảnh tượng trước mắt khiến người khiếp sợ không thôi. Những người bị mặt kia, cùng canh giữ ở trên thuyền lớn đám binh sĩ, đã đánh giáp la cả, kịch liệt chém giết tại cùng một chỗ. Tiếng la giết binh khí tương giao tiếng ba đập, vang vọng tại thuyền lớn xung quanh. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện những người bị mặt này thân thủ tương đối bất phàm. Bọn họ chiêu thức lăng lệ, phối hợp ăn ý, lại có thể cùng thường có uy danh Thương Long quân, đánh đến khó phân thắng bại, trong lúc nhất thời song phương lực lượng tương đương. Nhưng vào đúng lúc này, ai cũng không có dự liệu được ngoài ý muốn tình hình, không có dấu hiệu nào phát sinh. Chỉ nghe trên thuyền lớn vương, một tòa tinh xảo trong tiểu lâu, đột nhiên truyền ra văn nhân nhược tịch, cái kia thanh thúy mà tràn đầy phẫn nộ khét kêu âm thanh: "Các ngươi đến cùng là ai phải tới? Dám lớn mật như thế." "Hắc hắc, người nổi tiếng tiểu thư, ngài cũng đừng uổng phí sức lực, dù sao ngài hôm nay là trốn không thoát. Các ngươi đến tuột cùng là muốn đánh cướp chiếc thuyền này đâu? Vẫn là muốn trên thuyền hàng hóa?" Văn nhân nhược tịch cưỡng chế lửa giận trong lòng, tính toán biết rõ ràng mục đích của đối phương. "Ha ha, người nổi tiếng tiểu thư thật sự là thông minh lanh lợi, bất quá hai chúng ta người đều là mớn." "Đương nhiên rồi, còn có ngài vị này, như hoa như ngọc đại mỹ nhân nhi." chỉ cần ngài ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, có lẽ còn có thể ít bị đau khổ một chút. Làm văn nhân nhược tịch ánh mắt rơi vào mấy người kia trên thân đồ đằng thời điểm, trong lòng lập tức hiểu rõ, thân thể bọn hắn phần đã rõ ràng hiện ra ở trước mắt, chỉ thấy những cái kia đồ đằng lốn lượn và mèo, tựa như màu đen cự long chiếm cứ bên trên, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Hắc Long các ngươi có thể là Hắc Long nhận? Văn nhân nhược tịch chân mày cau lại, ánh mắt sắc bén như lao, chăm chú nhìn trước mặt mọi người. Người nổi tiếng tiểu thư quả nhiên kiến thức quen bác ca. Chẳng lẽ nói chúng ta bên trong còn có ngài quen biết người phải không? Ừ, bản tiểu thư sao lại cùng các ngươi, loại này mặt hàng người có chỗ liên lụy. Bất quá là trước đó vài ngày, không cẩn thận đả thương một cái, tự xưng là Hắc Long ngũ trảo ra hỏa mà thôi. Văn nhân nhược tịch hời hợt nói, phản phất chuyện này đối với nàng đến nói, bất quá là một cái nhấc tay. Vậy mà là thủ hạ của ngươi, đả thương chúng ta ngũ đường chủ. Vậy hôm nay vô luận như thế nào, cũng muốn đem ngươi mang đi. Các minh đệ, động thủ. Nhưng mà, đúng lúc này, chỉ nghe văn nhân nhược tịch khẽ kêu một tiếng. Bản tiểu thư đều chưa từng e ngại qua hắn, bằng các ngươi mấy cái lính tôm tướng cua cũng dám làm cản, đều cút xuống cho ta. Lời nói chưa dứt âm, mọi người thậm chí còn chưa kịp thấy rõ ràng nàng đến tột cùng là như thế nào xuất thủ, liền cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng đối diện đánh tới. Ngay sau đó, chỉ nghe bịch mấy tiếng, những người kia nháy mắt nhộn nhịp rơi vào trong nước, tóe lên mảng lớn bọt nước. Đang lúc văn nhân ngực tịch chuẩn bị quay người rời đi lúc, đột nhiên một hương thơm kỳ lạ chui vào trong mũi của nàng. Mới đầu nàng cũng không để ý, nhưng rất nhanh liền phát giác được không đúng sức lực. Đợi đến nàng muốn vận công chống cự lúc, lại phát hiện thân thể của mình đã thay đổi đến vô cùng suy yếu, ngay cả đứng lập đều có chút khó khăn. Chín vị thiên hương tản. Các ngươi căn bản không phải Hắc Long các người, mà là Ám Long điện chó săn. Văn nhân nhược tịch sắc mặt đại biến, trợn mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm trên bậc thang, dần dần hiện ra một thân ảnh. Nàng lúc này trong lòng hối tiếc không thôi, không nghĩ tới trong lúc nhất thời sơ suất, lại rơi vào địch nhân thiết kế tỉ mỉ cạm bẫy bên trong. Hừ, tính ngươi còn có chút kiến thức. Nếu biết rõ thế gian này, mỗi một cái thế lực phía sau đều là có một cái cường đại tu hành môn phái, xem như chống đỡ. Ngươi lại dám trêu chọc chúng ta Hắc Long Cát, thật sự là không biết sống chết. Chỉ thấy một vị thân hình cao lớn toàn thân bao phủ tại đấu đồng màu đen bên trong che mặt nam tử, bước ngang ngược cản rỡ bộ pháp, vênh váo đắc ý, hướng về văn nhân nhược tịch đi tới. Chờ đi tới gần lúc, hắn lại không hề cố kỵ, đưa ra một cái tay, nhẹ nhàng đặt ở văn nhân nhược tịch cái kia trắng nón mềm mại hàm dưới bên trên, ngựa khí ngả ngớn nói, hắc hắc, đã sớm nghe tiểu tỷ, ngươi đẹp như thiên tiên, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền a. Chỉ tiếc, lại có người như vậy ngu xuẩn, để đó dạng này như hoa như ngọc mỹ nhân không muốn, còn dám can đảm đào hôn. Bất quá không quan hệ, giống cô nương như vậy mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử, chỉ có những cái kia ngốc đến cực hạn người mới cam lòng rời đi đâu. Theo ta thấy, không bằng ngươi liền ngoan ngoãn làm bản công tử tiểu thiếp a. Chỉ cần ngươi nguyện ý theo ta đi, ta cam đoan dẫn ngươi tiến về cái kia thần bí khó dò thường vân giới, truyền thụ cho ngươi cao thâm phương pháp tu hành. Đối mặt trước mắt cái này uy danh truyền xa đồ vô sỉ, văn nhân nhược tịch trợn mắt tròn xoe, kiên định không thay đổi nói, mơ tưởng, ngươi nằm mơ đi thôi. Dù cho hắn đào hôn, cũng là ta đã nhận định tướng công, ta một đời một thế sẽ chỉ là nương tử của hắn, đến chết cũng không đổi, vĩnh viễn không sửa đổi, sẽ không sửa đổi. Ha 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 ha. Vậy liền không phải do ngươi. Đợi đến ngươi thành ta người về sau, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể lựa chọn thế nào. Nam tử làm càn cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy đắc ý cùng tùy tiện. Ta tình nguyện đi chết, cũng muốn thủ vững chính mình trong trắng, cùng đối tướng công trung trinh. Liền xem như chết, ta cũng muốn tử một mực. Văn nhân nhược tịch âm thanh âm vang có lực, ăn nói mạnh mẽ. Nhưng mà, nam tử kia không chút nào lơ đễnh, cười lạnh nói, muốn tại trước mặt ta tìm chết, sợ rằng không dễ như vậy. Nói cho ngươi, từ nay về sau, ngươi tất cả bao gồm sinh mệnh đều thuộc về ta tất cả. Nói xong, hắn liền không kịp chờ đợi, đưa ra cặp kia tội ác chi thủ, nhu đồ đi mở ra, văn nhân nhược tịch váy áo.